Chương 78 ta xác thực nhìn ngươi không vừa mắt, chương 78 ta xác thực nhìn ngươi không vừa mắt. Lúc này Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó hướng phía còn sót lại mấy tên Thanh Sơn Tông đệ tử nhìn lại, chỉ gặp bọn họ trên thân đồng dạng ra bên ngoài tản ra năng lượng màu đỏ, chỉ bất quá so với Thiết Sơn Tông những đệ tử kia muốn nhạt rất nhiều, thậm chí cũng không có giống những cái kia Thiết Sơn Tông đệ tử mở dạng, hoàn toàn ngu ngơ ở. Sau đó hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt khác hai tông đệ tử, chỉ gặp bọn họ bên trong cũng có một số người giờ phút này ánh mắt ngu ngơ, ngây ngốc đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sau đó Trương Phàm cùng còn sót lại một chút thần trí thanh tỉnh các đệ tử nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, về phần những cái kia đã thần trí mơ hồ đệ tử bọn hắn liền không có biện pháp, dù sao Trương Phàm cũng không biết nên như thế nào cứu bọn họ. Đám người rất nhanh liền đi tới trong một chỗ sơn động ẩn giấu đi đứng lên, một phần trong đó người giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, rõ ràng còn không có từ vừa rồi nam tử áo đỏ kia ăn người trong tấm hình đi tới. Lúc này trước đó chất vấn Trương Phàm tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử đột nhiên đi vào Trương Phàm trước người nói ra, hiện tại ngươi tại trong chúng ta thực lực là mạnh nhất, vì cái gì ngươi vừa rồi không xuất thủ cứu bọn họ? Trương Phàm nhíu mày, gia hỏa này trước mặt nhiều người như vậy đối với hắn nói lời này rõ ràng là muốn gây sự. Làm sao ngươi vì cái gì chính mình không đi cứu? Bàn Tử lúc này đi vào Trương Phàm bên cạnh nói ra, Bàn Tử đồng dạng nhìn ra gia hỏa này là cố ý ngay trước mặt mọi người nói như vậy. Giờ phút này đi theo Trương Phàm cùng một chỗ chạy trốn tới đây những cái kia những tông môn khác đệ tử từng cái hướng phía nơi này quăng tới ánh mắt khác thường. Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử bị mập mạp lập tức chẹn họ một chút, sau đó lại nói ta không có thực lực này, nếu như ta phải có Trương Phàm thực lực, ta khẳng định sẽ xuất thủ cứu giúp. Lời trong lời ngoài ý tứ chính là Trương Phàm thân là hiện tại trong đám người này thực lực mạnh nhất một người, nên phụ trách mọi người an toàn. Trương Phàm đứng ở một bên nghe nửa ngày cuối cùng nghe rõ, gia hỏa này chính là không quen nhìn hắn Trương Phàm làm náo động, sau đó trước đó lại bị Bản Tử liên tiếp giận dữ mắng mỏ nhiều lần, lúc này ở trước mặt mọi người nói những này chính là cố ý trả thù mà thôi. Bản Tử còn muốn nói điều gì, lúc này Trương Phàm một tay lấy hắn kéo về phía sau đi, đi theo sau trực tiếp một kiếm bổ về phía tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử. Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử thấy thế sắc mặt đại biến, bất quá hắn tốc độ rất nhanh, một cái né tránh tránh khỏi. Sau đó trong miệng cả giận nói, ngươi muốn làm gì, mọi người đều nhìn xem đâu, ta bất quá là nói một chút ý nghĩ của ta mà thôi, ngươi một không hài lòng liền muốn giết ta. Nói xong những này khỏe miệng của hắn hơi nhếch lên, một bộ âm nhu được như ý bộ dáng, bất quá những vẻ mặt này đệ tử khác tại phía sau hắn cũng không thể nhìn thấy, chỉ có Bản Tử cùng Trương Phàm nhìn rõ ràng. Ngươi mánh khóe thật sự là quá bụng bề, hiện trường các vị chỉ cần là có chút đầu óc đều biết ngươi đang chơi cái gì. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, ta hiện tại xác thực nhìn ngươi rất không vừa mắt, cho nên ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Trương Phàm một quyền hướng thẳng đến tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử đầu đánh tới, tốc độ so trước đó một kiếm kia nhanh mấy lần không chỉ. Tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử thấy thế quá sợ hãi, muốn tránh né, nhưng hắn phát hiện căn bản tránh né không xong, sau đó đầu của hắn trong nháy mắt bị Trương Phàm một quyền này đánh nát, hóa thành huyết vụ, thân thể chậm rãi ngã xuống, chết hẳn. Giờ phút này những cái kia quan sát lấy nơi này, những tông môn khác đệ tử từng cái giữ im lặng, bọn hắn kỳ thật cũng đều nhìn ra cái này Thanh Đồng Tông đệ tử hành động dụng ý, bọn hắn lại không đốc, liền ngay cả mấy tên Thanh Đồng Tông đệ tử đều không có nói chuyện. Ngược lại là vừa quay đầu coi như cái gì cũng không nhìn thấy, loại ngu xuẩn này bọn hắn lười nhắc quản. Đem tên kia Thanh Đồng Tông đệ tử giải quyết xong sau, Trương Phàm lúc này mới xuất ra trước đó từ Thiết Sơn Tông đệ tử bên kia lấy được tu luyện vật liệu, bắt đầu tu luyện, dù sao trước đó liên tiếp đại chiến, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Sắc trời rất nhanh đen lại, trong sơn động cũng hiện lên lửa, tránh cho có mặt khác sinh vật quỷ dị đến đây, mọi người vây quanh ở đống lửa bốn phía chờ đợi hắc ám kết thúc, dù sao ba ngày thời gian đã nhanh một tới, bọn hắn chỉ cần sống qua đêm nay, liền có thể sống lấy rời đi nơi này. Đám người bốn phía hắc vụ tràn ngập, đêm tối dài dằng dặc, mọi người ở đây coi là hết thảy đem bình an vượt qua đêm nay thời điểm, bọn hắn vị trí bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đồng thời tiếng bước chân ngay tại dần dần hướng phía bọn hắn nơi này tới gần. Đám người thần sắc lập tức căng cứng, thế nhưng là bởi vì thấy không rõ tình huống xung quanh, điều này cũng làm cho bọn hắn căng cứng bên trong mang theo một tia tuyệt vọng. Giờ phút này bên cạnh đống lửa mọi người vô cùng an tĩnh phảng phất liền ngay cả cái kia lòng khẩn trương nhảy âm thanh đều có thể rõ ràng có thể nghe. Tiếng bước chân không ngừng hướng phía bọn hắn tới gần, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn. Lúc này tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, lòng của mọi người tỉnh trong nháy mắt bị treo đến cổ họng, thở mạnh cũng không dám. Sau đó đám người liền phát hiện bọn hắn bốn phía đột nhiên bắt đầu tràn ngập lên sương mù màu đỏ, đồng thời càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bởi vì bọn hắn đều biết chỉ cần nhìn thấy cái này màu đỏ nồng vụ, liền đại biểu cho cái kia huyết bảo sinh vật quỷ dị tới, mà lại sát suất lớn ngay tại cửa hang. Trương Phàm mở ra quỷ nhãn nhìn về phía bên ngoài sân động, giờ phút này hắn liền thấy một bóng người bị bao khỏa tại trong huyết vụ, theo tăng và xa, huyết vụ dần dần tan đi, lộ ra bên trong sinh vật quỷ dị hình dạng. Trương Phàm cũng cảm giác giờ phút này cái kia quỷ dị sinh vật khí tức trên thân so nguyên bản càng thêm cường đại, đồng thời bên ngoài thân hắn tản ra sương mù nồng đậm cũng so với hắn trước đó nhìn thấy càng thêm nồng đậm. Trương Phàm biết, đầu này sinh vật quỷ dị thôn vệ trước đó những người kia đằng sau thực lực lại tăng mạnh rất nhiều. Mà giờ khắc này Trương Phàm sau lưng một chút nữ đệ tử toàn thân phát run, Bạch Y Y càng là sắc mặt trắng bệch đi vào Trương Phàm bên người, ôm lấy Trương Phàm cánh tay, toàn thân run nhẹ nhẹ nói, "Trương Phàm có phải hay không đầu kia sinh vật quỷ dị tới, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a?" Lúc này Tống Á thanh âm đột nhiên tại an tĩnh trong sơn động vang lên. "Mã Đức, cùng lắm thì chết, là nam nhân liền cùng ta cùng đi ra cùng hắn quyết nhất tử chiến." Tống Á nói xong cũng trực tiếp sở lấy đen hướng sơn động đi ra ngoài, mà trên người hắn giờ phút này hỏa diễm đã bắt đầu cháy rừng rực, xem như có thể vì hắn hơi chiếu sáng một chút con đường phía trước. Bàn Tử giờ phút này cũng đứng người lên nói ra, đi, đi theo bản gia cùng đi chơi chết hắn bịt, cái này buồn nôn đồ chơi bản gia nhìn liền muốn nôn. Nói xong cũng là hướng phía ngoài động đi đến, nhưng hắn căn bản thấy không rõ đường, chỉ có thể một đường sờ lấy sơn động vách đá, một bên đi ra ngoài. Lúc này Cao Tinh cũng đứng lên, những tông môn khác những cái kia nam tính đệ tử cũng đứng lên, nhao nhao hướng phía ngoài động đi đến, bọn hắn hôm nay chính là muốn cùng cái kia quỷ dị sinh vật quyết nhất tử chiến, cùng lắm thì chết thôi, dù sao lưu tại nơi này cũng là chờ chết, còn không bằng đi đụng một cái. Các ngươi ngay cả đường đều thấy không rõ cũng đừng ra ngoài chịu chết. Trương Phàm thanh âm đột nhiên trong sơn động vang lên. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ ở đây chờ chết thôi? Tống Á lúc này dừng bước nói ra. Ta đi dẫn dắt rời đi cái kia quỷ dị yêu thú, các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi, khoảng cách đêm tối kết thúc hẳn là cũng nhanh. Huống hồ nơi này ở buổi tối, chỉ có ta có thể thấy rõ đường. Trương Phàm giải thích nói. Không được, muốn đi cùng đi, cái kia quỷ dị yêu thú mạnh cỡ nào mọi người trước đó đều nhìn thấy, ngươi đi một mình chính là chịu chết. Bàn Tử nghe chút tấm này Phàm lời này, lập tức nhịn không được nói ra. Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là đi dẫn dắt rời đi hắn mà thôi, huống hồ thực lực của ta mạnh như vậy, hắn cũng rất khó làm bị thương ta. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Bạch Y Lý lúc này ôm Trương Phàm cánh tay, cắn môi nói ra, ngươi gạt người, cái kia quỷ dị yêu thú trước đó thực lực liền đã so cái kia Lục Dương đều mạnh, hiện tại thôn phệ nhiều người như vậy, thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Trương Phàm nhẹ nhàng rút ra Bạch Y Lý trong ngực cánh tay, sờ lên đầu của nàng nói ra, yên tâm đi, ta cũng sẽ không để cho mình chết ở chỗ này, ta còn không có hưởng thụ đủ đâu. Tống Á cùng Bàn Tử còn muốn nói điều gì, kết quả bị Trương Phàm ngắt lời nói, đừng nói nhảm, các ngươi ra ngoài mới là thật chịu chết, mà ta cùng các ngươi không giống mới. Sau đó đám người cũng chỉ trông thấy Trương Phàm đứng dậy, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, thẳng đến biến mất tại cái kia hắc ám cuối cùng. Giờ phút này một chút nữ đệ tử nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong hốc mắt cũng không khỏi ở ngước đứng lên, Bạch Y Lý càng là nước mắt từng viên lớn rơi xuống, căn bản ngăn không được. Bàn Tử lúc này nhìn xem cái kia hắc ám cuối cùng, tâm phiền ý loạn nói khóc cái rắm, Trương Phàm khẳng định sẽ còn sống trở về. Mặc dù Bàn Tử nói như vậy, nhưng là mọi người trong lòng đều rõ ràng, Trương Phàm chuyến đi này xác suất lớn giữ nhiều lành ít, bởi vì đầu kia sinh vật quỷ dị thực lực siêu việt bọn hắn không biết bao nhiêu, liền ngay cả Bạch Y đều đã nhìn ra, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chương 79 ma địch, chương 79 ma địch. Trương Phàm nhanh chóng đi tới cửa động bên ngoài, gặp được cái kia quỷ dị sinh vật, giờ phút này hắn cái kia nguyên bản còn tại nhỏ giọt loạn chuyển con mắt tại Trương Phàm xuất hiện một khắc này trong nháy mắt toàn bộ hướng phía Trương Phàm xem ra. Trương Phàm chú ý tới giờ phút này đầu sinh vật quỷ dị con mắt đã biến thành màu đỏ như máu, nhìn qua càng thêm yêu dị. Trương Phàm trước đây một mực có kiện sự tình không có nói cho đám người, đó chính là Đại Hắc Cầu đã nói với hắn, đầu này sinh vật quỷ dị thực lực đại khái đã đạt đến nhân loại luyện khí cảnh, cho nên coi như bọn hắn toàn bộ đi ra, cũng không thể nào là cái này quỷ dị sinh vật đối thủ. Trương Phàm kỳ thật cũng không muốn đơn đấu cái này quỷ dị sinh vật, dù sao cái này quỷ dị sinh vật thực sự quá mức tà dị, có thể may mắn còn sống sót trong những người này liền hắn có thể lợi dụng quỷ nhãn thấy rõ bốn phía tình huống, nếu như bọn hắn đi ra tương đương với tạc không, ngay cả sinh vật quỷ dị cũng còn không nhìn thấy có lẽ liền trực tiếp chết, cho nên hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trương Phàm trong nháy mắt ra tốc, rời đi cửa sân động, mà quỷ dị sinh vật thấy thế cũng nhanh chóng hướng phía Trương Phàm đuổi theo. Trương Phàm mục đích đúng là muốn dẫn dụ con yêu thú này rời đi cửa hàng, dạng này người ở bên trong mới có thể càng thêm an toàn. Trương Phàm thẳng đến đi tới một mảnh trống trải chi địa lúc này mới ngừng lại, mà cái kia sinh vật quỷ dị cũng cơ hồ là đồng thời đến. Nhân loại ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất thông minh, cố ý đem ta dẫn dụ đến nơi đây? Lúc này sinh vật quỷ dị đột nhiên há mồm nói ra, ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, Trương Phàm chỉ gặp hắn trong miệng lại còn có một ít xương cốt bã vụn ở trong đó, Trương Phàm không cần nghĩ đều biết những xương cốt này bã vụn là từ lâu tới. Sinh vật quỷ dị có thể nói chuyện đây cũng là tại Trương Phàm trong dự liệu, dù sao lúc trước hắn đã gặp một cái có thể nói chuyện. Các ngươi dị tộc thông đạo bị phong ấn lâu như vậy, tiểu thế giới này nếu như ta tính ra không sai, hẳn là các ngươi mới mở thông đạo đi. Trương Phàm cũng không trả lời cái này quỷ dị sinh vật trước đó vấn đề, mà là cố ý nói ra, hắn chính là muốn lừa dối một chút cái này sinh vật quỷ dị, nhìn có thể hay không thu hoạch được cái gì tình báo hữu dụng. Sinh vật quỷ dị nghe được Trương Phàm lời nói sau, hắn cái kia từng đôi huyết hồng hai mắt trong nháy mắt tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Phàm, sau một lát trong miệng hắn phát ra bén nhọn tiếng cười. Ha ha ha, có ý tứ à, không nghĩ tới bây giờ còn có người nhớ kỹ tộc ta, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, ngươi lập tức liền sẽ trở thành của ta huyết thực. Ngươi nói không sai, tiểu thế giới này đúng là tộc ta mở mới nhất thông đạo, bất quá bởi vì thông đạo vẫn chưa ổn định, cho nên tới đều là một chút thực lực thấp tộc nhân. À, quên tự giới thiệu mình một chút, ta vừa rồi lấy một cái các ngươi thế giới này danh tự, tên là Ma Địch. Nói đến chính mình tên mới, cái này quỷ dị sinh vật lần nữa phát ra bén nhọn tiếng cười, tựa hồ đối với chính mình cái này danh tự phi thường hài lòng. Vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút, tên ta là Trương Phàm, ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ, về sau các ngươi dám can đảm đến phạm ta Đông Hoàng, ta nhất định sẽ tự tay hủy diệt các ngươi tộc đàn. Trương Phàm đồng dạng phát ra cởi mở hào khí tiếng cười. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy. Ma Địch lần nữa phát ra cái kêu bén nhọn tiếng cười. Ta biết ngươi thông qua thôn vệ ta nhân tộc tu sĩ huyết đục đằng sau tu vi đột phá, cho nên ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Trương Phàm mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì hắn trước mắt còn chưa bao giờ cùng mạnh như vậy địch nhân giao thủ qua. Tốt tốt tốt, vậy liền để ta xem một chút là ngươi có thể đem ta chém giết, hay là ta có thể đưa ngươi huyết đục thôn vệ. Nói xong, Ma Địch vẫn không quên nhấp một chút miệng, phản phất Trương Phàm huyết đục đối với hắn có rất mạnh lực hấp dẫn bình thường. Sau đó Ma Địch hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt đi vào Trương Phàm trước mặt, hắn cái kia từng đôi màu đỏ như máu hai mắt tất cả đều trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Phàm, sau đó một quyền hướng phía Trương Phàm đánh đi. Trương Phàm quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ma địch tốc độ vậy mà có thể nhanh đến loại trình độ này, cái này thậm chí đã so với hắn tốc độ còn nhanh. Sau đó Trương Phàm vội vàng vận chuyển linh khí, hai tay quanh ngăn cản ở trước ngực. Oanh! Huyết quang ở trong hắc ám chợt lóe lên, Trương Phàm cả người bị ma địch một quyền trực tiếp đập thân hình không tự chủ được về sau bay rất ra ngoài, thẳng đến đem ma địch một quyền này lực đạo hoàn toàn tiết ra, Trương Phàm lúc này mới đứng vững vàng thân hình, khóe miệng có chút chảy ra máu tươi. Ma địch dưới một quyền này, Trương Phàm thụ thương. Trương Phàm lao đi khóe miệng máu tươi, giờ phút này hắn cũng không có bởi vì thụ thương mà lộ ra sợ hãi thần sắc, ngược lại trên mặt hưng phấn dị thường. Sau đó Trương Phàm bộc phát ra toàn bộ thực lực, toàn thân linh khí màu vàng phóng lên tận trời, hướng phía ma địch phóng đi. Ma địch thì là hời hợt lần nữa hướng phía Trương Phàm đấm ra một quyền, hắn phi thường tự tin, dù sao hắn thực lực so Trương Phàm cường đại rất nhiều. Trương Phàm thấy thế đồng dạng một quyền hướng phía ma địch đánh tới, quyền ấn màu vàng cùng màu đỏ như máu quyền ấn trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Oanh! Màu vàng linh khí cùng năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt giao hòa cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra kịch liệt bạo tạc, giữa hai người trong nháy mắt bị hai cỗ tính hủy diệt năng lượng nổ ra một cái hố sâu, sóng xung kích càng đem bốn phía mặt đất hoàn toàn chấn vỡ, đá vụn đầy trời, từng đầu vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Tại bạo tạc tính năng số lượng quét sạch bên dưới, ma địch không khỏi lui về sau hai bước, mới đứng vững thân hình, mà Trương Phàm thì là lần nữa bị năng lượng ba động đánh bay ra ngoài, trong miệng không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khi bạo tạc đưa tới đầy trời xương đỏ tán đi, ma địch nhìn phía xa Trương Phàm nói ra, nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, vậy chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian. Mặc dù Trương Phàm nhìn không ra ma địch biểu lộ, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác ra ma địch tự tin, đối tự thân thực lực tự tin. Trương Phàm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lần nữa đem khóe miệng máu tươi lau sạch, sau đó nói, ngươi là ta trước mắt gặp phải mạnh nhất địch nhân, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, vậy cũng bất quá là bởi vì ta cảnh giới so ngươi thấp rất nhiều thôi, nếu như cùng cảnh giới, ta một tay liền có thể ngược ngươi. Đáng tiếc ngươi không có cái kia cùng ta cùng cảnh giới cơ hội, ta chiêu tiếp theo sẽ đem ngươi triệt để đánh giết, sau đó ăn tận huyết nục của ngươi. Chờ ta hưởng dụng xong huyết nục của ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi những đồng bạn kia, sau đó để bọn hắn nhanh đi trong bụng ta của ngươi. Ha ha ha. Ma địch phát ra điên cuồng tiếng cười. Có đúng không? Vậy liền đi thử một chút. Nói đi, Trương Phàm trên thân bắt đầu dần dần hiện ra điểm sáng màu vàng nóng, đồng thời theo anh vạ xạ càng lúc càng nồng nặc, đồng thời những điểm sáng màu vàng nóng kia toàn bộ hướng phía Trương Phàm cánh tay hội tụ mà đi. Khi những điểm sáng màu vàng nóng kia hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Trương Phàm trên hai tay hiện đầy vảy rồng màu vàng, mà bàn tay của hắn giờ phút này cũng hóa thành một đôi vuốt rồng màu vàng, trên vuốt rồng tản mát ra khí tức kinh khủng. Trương Phàm từ khi học được Thanh Long Quyết đằng sau còn chưa ở trong thực chiến động tới, cái này vẫn luôn là lá bài tẩy của hắn, vậy mà hôm nay hắn không thể không dùng, bởi vì địch nhân trước mắt thực sự quá cường đại, nếu như hắn lại không vận dụng át chủ bài, hắn hôm nay hẳn phải chết. Ma địch nhìn thấy Trương Phàm giờ phút này khí thế đột nhiên hoàn toàn biến dạng, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ với hắn trên nắm tay, một cái lắc mình, ma địch trong nháy mắt đi vào Trương Phàm trước người, trực tiếp một quyền hướng phía Trương Phàm đánh đi. Trương Phàm thấy thế rũi ra vướt rồng màu vàng, một thanh trực tiếp bắt lấy ma địch nắm đấm. Ma địch trên nắm tay năng lượng màu đỏ ngòm bị Trương Phàm một chảo này trong nháy mắt đánh tan, lộ ra nắm đấm lúc đầu hình dạng. Chương 80 kịch chiến ma địch thấy thế bỗng cảm giác không ổn, muốn đem nắm đấm rút ra, có thể Trương Phàm làm sao cho hắn loại cơ hội này. Trương Phàm cánh tay vừa dùng lực, trong nháy mắt đem ma địch toàn bộ thân hình hướng về sau bung đi. Ma địch bị Trương Phàm hất lên phía dưới giống như diều bị đứt dây cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, thẳng đến đâm vào một tòa màu đỏ trên cự nham, lúc này mới ngừng lại. Vâng. Màu đỏ cự nham bị ma địch vừa va chạm này trong nháy mắt đụng thành vô số đá vụn, mà những đá vụn kia cũng đồng dạng đem ma địch chôn thật sâu tại phía dưới. Sau một khắc, màu đỏ đống đá vụn trong nháy mắt nổ tung lên, vô số đá vụn hướng phía bốn phía kích xạ mà đi, mà nguyên bản đống đá vụn chỗ, ma địch từ đó lần nữa đi ra, xem ra vẹn vẹn chỉ là chịu một chút bị thương ngoài ra thôi. Sau đó ma địch trên thân màu đỏ như máu khí tức bộc phát, đem hắn cả người trong nháy mắt bao phủ đi vào, khi màu đỏ như máu khí tức tiêu tán thời điểm, Trương Phàm liền gặp được ma địch cả người làn da hoàn toàn chuyển biến thành màu đỏ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn lần nữa bộc phát ra. Đối phó ngươi loại nhân loại này sâu kiến, có thể bức ta dùng ra toàn bộ thực lực, ngươi là đủ kiêu ngạo. Sau đó, ngươi liền đi chết đi. Huyết quang lóe lên, ma địch trong nháy mắt đi vào Trương Phàm trước người, đồng thời một thanh liền hướng phía Trương Phàm đầu chụp tới. Trương Phàm phát hiện ma địch tốc độ so trước đó nhanh hơn, bất quá hắn tốc độ cũng không chậm, một cái bên cạnh còn trong nháy mắt tránh thoát ma địch một chảo, sau đó chân quét qua, đá hướng ma địch chân. Ma địch thấy thế trong nháy mắt hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, tránh qua, tránh né Trương Phàm một cước. Sau đó toàn thân huyết sắc khí tức bộc phát, lần nữa hướng phía Trương Phàm xung đi. Mà Trương Phàm đồng dạng cũng là bộc phát ra toàn bộ linh khí màu vàng, trên cánh tay vảy rồng màu vàng trở nên càng thêm kim quang sáng chói, đồng dạng hướng phía ma địch phóng đi. Hai người trong nháy mắt giao chiến cùng một chỗ, hai người giao thủ ở giữa, màu đỏ như máu cùng năng lượng màu vàng nóng không ngừng hướng phía bốn phía bắn tung tóe mà đi, tại những năng lượng kia bắn tung tóe bên dưới, Trương Phàm cùng ma địch trùng quanh mặt đất cùng nham thạch không ngừng phát toái, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Giao chiến sau một lát, hai người trong nháy mắt tách ra, lúc này ma địch thở hổn hển nói ra, ngươi đã không được, mà ta lại lông tóc không thường, kết cục đã nhất định, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ma địch trừ hơi có chút tiêu hao bên ngoài cũng không có thụ thương, đồng thời hắn cũng đã đại khái thăm dò Trương Phàm thực lực, cho nên mới dám giảng lời nói tự tin như vậy ngữ. Mà giờ khắc này Trương Phàm áo quần rách nát, toàn thân máu tươi chảy xuôi không chỉ, trên cánh tay vảy rồng đều đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ, thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Đồng thời hắn cũng chú ý tới giờ phút này hắn trong đan điền linh khí cũng đã còn thừa không có mấy. Trương Phàm phát hiện hắn hay là xem thường dị tộc này sinh vật, hắn cùng dị tộc sinh vật kịch chiến lâu như vậy, hắn có thể khẳng định, dị tộc này sinh vật thực lực khẳng định so người cùng cảnh giới loại muốn mạnh hơn không ít. Đồng thời hắn cũng biết rõ chính mình sắp không chịu được nữa, Trương Phàm đã dùng ra lá bài tẩy của mình, nhưng y nguyên không phải dị tộc này sinh vật đối thủ, hắn có thể cảm giác được, nếu như dị tộc sinh vật lần nữa hướng hắn công tới, chiêu tiếp theo hắn hẳn phải chết. Trương Phàm não hải bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm lấy đối phó dị tộc này sinh vật biện pháp, dù sao hắn cũng không muốn liền thật chết ở chỗ này. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này thuộc về là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 biện pháp, thậm chí biện pháp này có khả năng để hắn thẳng chôn vùi ở chỗ này. Biện pháp này chính là sử dụng tăng gấp bội thuật. Cái này bí kíp là lúc trước Cuồng Long Tiền Bối truyền thụ cho hắn, thuộc về là cùng Thanh Long Quyết cùng nhau nguyên bộ công pháp. Cái gọi là tăng gấp bội thuật, kỳ thật chính là đem thân thể cơ năng hoàn toàn kích phát, đạt tới một bộ thân thể trạng thái cực hạn. Cuồng Long Tiền Bối từng theo hắn nói qua, bộ này bí cảnh chỉ có đang liều mạng thời điểm mới có thể sử dụng, bởi vì một khi sử dụng nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Trương Phàm cắn răng một cái, quyết định sử dụng tăng gấp bội thuật, bởi vì giờ khắc này đối mặt cục diện đã không dung hắn suy nghĩ nhiều, nếu như không sử dụng hẳn phải chết, sử dụng có lẽ còn có còn sống khả năng. Sau đó Trương Phàm thôi động bí kỹ, trong nháy mắt Trương Phàm cả người khí thế liền bắt đầu phát sinh chuyển biến, miệng vết thương trên người hắn bắt đầu nhanh chóng khép lại, không chảy máu nữa, liền ngay cả hắn chịu nội thương đều đang nhanh chóng khôi phục, trong đan điền linh khí trong nháy mắt bị tràn ngập, đồng thời đan điền của hắn còn tại không ngừng bị linh khí nồng nặc đè ép mở rộng. Trương Phàm trong nháy mắt cũng cảm giác được trong đan điền truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Trương Phàm nhìn hướng cánh tay của mình, chỉ thấy vậy khắc trên cánh tay của hắn vảy rồng tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu vàng, sau đó hắn một tay một nắm, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện nổ vàng âm thanh. Trương Phàm cảm giác thời khắc này toàn thân mình tràn đầy lực lượng, để hắn cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ trải nghiệm qua cường đại cảm giác. Xa xa Ma Địch liền thấy thời khắc này Trương Phàm toàn thân tản mát ra nồng đậm linh khí màu vàng, dòng linh khí kia nồng đậm giống như thực chất bình thường, đồng thời không ngừng đè xuống bốn phía mặt đất, dẫn đến trên mặt đất nham thạch màu đỏ không ngừng vỡ nát, sau đó hóa thành một biển. Ma Địch trong lòng lần thứ nhất từ Trương Phàm trên thân cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Ma Địch cũng là quả quyết, nhìn thấy tình huống không ổn lập tức hướng phía Trương Phàm xuất thủ, hắn muốn gạt bỏ đối với hắn hết thảy uy hiếp. Trương Phàm thấy thế đồng dạng hướng phía Ma Địch cực tốc công tới, năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt để bốn phía nham thạch màu đỏ hóa thành một biển. Trương Phàm biết mình nằm trong loại trạng thái này thời gian ngắn ngủi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi trạng thái này thoáng qua một cái, hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Hai người trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, giữa sân trong nháy mắt quét sạch lên hai cỗ cơn bão năng lượng, đem bốn phía động đất vỡ nát. Lúc này một đạo bóng người màu đỏ từ bên trong cơn bão năng lượng bay ngược mà ra, đồng thời liên tiếp đụng gãy mấy tòa nham thạch núi nhỏ đằng sau, lúc này mới dừng lại. Bất quá sau một khắc bóng người màu đỏ trong nháy mắt từ cục đá vụn kia trong đống nhảy vọt mà lên, bất quá giờ phút này hắn rõ ràng đã bị trọng thương, khóe miệng màu đỏ dịch nhờn không ngừng chảy xuống trôi. Trương Phàm thấy thế trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện màu vàng, hướng phía Ma Địch lần nữa cực tốc phóng đi, Ma Địch thấy thế gào thét một tiếng, toàn thân năng lượng màu đỏ như máu nồng đậm đến cực hạn, sau đó hai người lần nữa kịch chiến ở cùng nhau. Hai người đại chiến những nơi đi qua cự thạch vỡ nát, đá vụn trong khoảnh khắc hóa thành một biển, trên mặt đất cũng không ngừng bị hai người năng lượng tác động đến, nổ ra từng cái hố sâu. Chiến đến cuối cùng, hai người tất cả đều thân chịu trọng thương, chỉ bất quá Ma Địch rõ ràng so Trương Phàm thụ thương càng nặng, chỉ thấy vậy khắc hắn đã mất đi một cánh tay, trên mặt cái kia vô số ánh mắt cũng đã đều bị Trương Phàm đánh ngủ, chỉ còn lại có cuối cùng một đôi hoàn hảo con mắt, bất quá giờ phút này cũng đang chảy lấy máu tươi. Mà Trương Phàm thì là tốt hơn một chút, bất quá hắn toàn thân đều là vết máu, không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống huyết dịch, đồng thời sắc mặt của hắn cũng càng phát ra tái nhợt. Trương Phàm biết mình thời gian không nhiều lắm, sau đó thôi động trong đan điền tất cả linh khí, toàn bộ hội tụ ở cánh tay phải của mình phía trên, màu vàng nuốt rồng trong nháy mắt phát ra sáng chói kim quang, mười phần lóa mắt. Chết đi! Trương Phàm giận dữ hét, hướng phía Ma Địch một quyền đập tới, trong không khí trong nháy mắt truyền đến tiếng xé gió, không gian đều chấn động lên. Ma Địch thấy thế đồng dạng ngưng tụ tất cả năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ ở hữu quyền, một quyền hướng phía Trương Phàm đập tới, hắn cũng muốn liều mạng, cái này đồng dạng là hắn một kích cuối cùng. Chương 81 tăng gấp bội thuật, chương 81 tăng gấp bội thuật, hai người đối quyền trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ như máu cùng linh khí màu vàng trong nháy mắt giao hòa cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra kịch liệt nổ lớn. Hai cỗ năng lượng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu nồng đậm hắc vụ, xông thẳng tới chân trời. Linh khí màu vàng cùng năng lượng màu đỏ như máu bạo tạc sau hình thành năng lượng từ trường không ngừng mở rộng, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, màu đỏ mặt đất nham thạch không ngừng bị năng lượng từ trường vỡ nát, những đá vụn kia trong nháy mắt hóa thành một biển. Sau một lát, bạo tạc vu ba dần dần lắng xuống, chiến đấu vu ba tạo thành mê vụ dần dần tan đi, chỉ thấy vậy khắc trung tâm chiến trường xuất hiện một cái vài mét rãnh sâu, mà trong cái hô đứng đấy hai bóng người, chính là Trương Phàm cùng Ma Địch. Chỉ gặp hai người giờ phút này y nguyên vẫn là duy trì một kích cuối cùng tư thế, bất quá nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, thời khắc này Trương Phàm thất khiếu chảy máu, trong miệng còn đang không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi, huyết dịch màu vàng nóng đem hắn cái kia tàn phá quần áo nhuộm thành màu vàng nóng. Trương Phàm nửa quỳ trên mặt đất muốn cưỡng ép trèo chống thân thể của mình đứng lên, nhưng bởi vì thụ thương nghiêm trọng, Trương Phàm lần nữa nổ một ngụm huyết dịch màu vàng, bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Mà lúc này Ma Địch đứng tại Trương Phàm trước người, hắn giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, trong miệng máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn ra, nhìn kỹ lại thời khắc này Ma Địch đã chỉ còn lại có nửa cỗ thân thể, một nửa kia bị Trương Phàm một quyền đánh nát. Ma Địch miệng cổ động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn giờ phút này đã hoàn toàn nói không nên lời. Trương Phàm nhìn trước mắt Ma Địch, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra, "Ta Thằng Trương Phàm gian nan nói xong lời này, lần nữa một ngụm máu tươi màu vàng nhịn không được phun ra, đem trước mắt mặt đất nhuộm thành màu vàng nóng. Ma Địch nghe xong lời này, thân thể chậm rãi ngã xuống, hắn cuối cùng vẫn bị hắn một mực xem thường nhân loại đánh chết. Giờ phút này cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình, Trương Phàm nâng lên đầu, nhìn lên bầu trời, thời khắc này trên bầu trời, sương mù màu đen dần dần tiêu tán, đây hết thảy mang ý nghĩa lần này bí cảnh hành trình sắp kết thúc. Sau đó Trương Phàm nhịn không được phát ra một tiếng cười thảm, bởi vì mặc dù hắn thắng, đó cũng là thắng thảm, hắn cũng không biết sử dụng song tăng gấp bội thuật đằng sau phản vệ sẽ thêm lớn, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Theo hắc vụ tràn ngập dần dần tiêu tán, Trương Phàm đột nhiên cảm giác được toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, kinh mạch của hắn cùng đan điền phảng phất muốn bị xé nứt bình thường, liền ngay cả đầu óc của hắn giờ phút này cũng là đau phảng phất muốn nổ tung mở dạng. Sau đó cả người hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng thời theo đau đớn càng phát ra kịch liệt, Trương Phàm nằm trên mặt đất cả người nhịn không được co gắp, không bao lâu, hắn cũng bởi vì cái này khó mà chịu được đau đớn, mà triệt để ngất đi. Khi Trương Phàm tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện chính mình nằm trong phòng, coi như hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân của hắn, đau hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống. Các loại Trương Phàm từ trong đau đớn chậm tới thời điểm, hắn lúc này mới phát hiện chính mình chính xử tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cái này rất rõ ràng không phải trụ sở của hắn. Bởi vì giờ khắc này Trương Phàm phát hiện, trong phòng rõ ràng đều là một chút nữ tính vật dụng, tỉ như bàn trang điểm, trên bàn trang điểm còn để đó một chút son phấn bột nước, đồng thời Trương Phàm còn ngửi được trong phòng có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, nghe khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. Lúc này cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người xinh đẹp bưng thuốc chậm rãi đi đến, chỉ thấy mặt nàng sắc kiều nộn, màu da như bạch ngọc, mặc trên người màu xanh nhạt váy dài, dáng người hiểu điệu bị váy dài bao khỏa, đem dáng người có lồi có lõm kia phụ trợ vừa đúng, một đôi trắng nõn ngọc túc càng là tại quần lụa mỏng làm nổi bật bên dưới như ẩn như hiện, là thiếu nữ tăng thêm một cô vũ mị cảm giác. Quá Tuyết Nhi dung nhan tuyệt thế nhìn Trương Phàm đều có chút hứa thất thần, ngay tại Quá Tuyết Nhi đóng cửa một khắc này, Trương Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó nghi ngờ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quá Tuyết Nhi nhìn thấy Trương Phàm vậy mà tỉnh, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, bị cười ở giữa hai viên đáng yêu răng mèo trong lúc lơ đãng hiện lộ ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng thuốc đi vào Trương Phàm bên giường ngồi xuống nói, ngươi trước tiên đem thuốc uống rồi nói sau. Sau đó nàng tựa hồ kịp phản ứng động tác của mình tựa hồ quá thân mật một chút, trên mặt không tự chủ được hiện ra một tia ánh nắng chiều đỏ. Trương Phàm nhanh chóng đem thuốc uống sạch, dược vật vào bụng đằng sau trong nháy mắt sinh ra một dòng nước nóng quét sạch toàn thân của hắn, để cả người hắn cảm giác phi thường dễ chịu, điều này cũng làm cho hắn ý thức đến chén thuốc này hẳn không phải là phàm vật. Quá Tuyết Nhi cười nhìn xem Trương Phàm uống xong thuốc, chén thuốc này là nàng tự mình nấu chín, thế nhưng là hao phí nàng không ít thời gian, trông thấy Trương Phàm đem thuốc uống xong nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Trương Phàm đem bát để ở một bên, nhìn xem Quá Tuyết Nhi dung nhan tuyệt mỹ nói ra, hiện tại có thể nói cho ta biết đi, ta nhớ được ta không phải hẳn là tại trong bí cảnh sao? Quá Tuyết Nhi thì là gỡ một chút trên trán sợi tóc nói ra, ngươi đã hôn mê một tháng, vừa đem ngươi cứu trở về thời điểm thương thế vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hao tổn, ta đều không có nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ tỉnh. Trương Phàm thì là giật mình, chính hắn chỉ cảm thấy ngủ một giấc, không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ đã qua một tháng. Về phần kinh mạch đứt đoạn cùng đan điền bị hao tổn lại là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có cảm giác được, hắn ngược lại sau khi tỉnh lại phát hiện kinh mạch của mình so trước đó càng thêm trắng kiện, đan điền cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là mình cảnh giới vậy mà không hiểu thấu đột phá đến ngưng thần cảnh chí nặng, cái này khiến hắn cảm giác rất ngộng, không biết tình huống như thế nào. Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến bí cảnh sự tình, thế là vội vàng hỏi, cái kia trước đó bí cảnh sự tình thế nào? Bí cảnh kia có rất lớn vấn đề. Trương Phàm còn chưa nói xong, Quá Tuyết Nhi liền tiếp lời, ngươi đừng kích động, bí cảnh sự tình tông môn đã biết được, Đông Cực Thánh Địa càng là phái người đến đây đem bí cảnh kia cửa vào triệt để phong ấn, ngươi yên tâm đi. Trương Phàm nghe xong lúc này mới thở dài một hơi, lập tức nhớ ra cái gì đó nói ra, vậy chúng ta Thanh Long Viện lần này hẳn là thứ nhất đi. Yên tâm đi, Thanh Long Viện là đệ nhất, mà lại tông môn lần này nể tình ngươi có công lớn, cho nên cho Thanh Long Viện ban thưởng so trước đó cam kết càng nhiều. Thanh Long Viện hiện tại đây chính là đệ tử đông đảo, những cái kia còn không có tiến vào phân viện đệ tử nhao nhao chèn phá túi đầu đi vào. Quá Tuyết Nhi che miệng khẽ cười nói, nghe đến mấy cái này Trương Phàm tùng cầu khí, thế là tùy ý nói, vậy là tốt rồi. Bất quá một lát sau hắn đột nhiên kịp phản ứng nói ra, vậy cái này là nơi nào à? Nhìn gian phòng trang trí căn bản không phải gian phòng của ta à? Nghe được Trương Phàm lời nói, Quá Tuyết Nhi không khỏi sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nỉ non nói, đây là gian phòng của ta. Trương Phàm nghe chút lời này trong nháy mắt chừng lớn hai mắt nhìn xem Quá Tuyết Nhi, lắp bắp nói, cái này là của ngươi gian phòng. Chỉ thấy vậy khắc Quá Tuyết Nhi sắc mặt đỏ bừng, tuyết trắng cái cổ đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, túi đầu khẽ gật đầu. Phải biết nàng chính là Thanh Sơn Tông thánh nữ, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp, đồng thời địa vị cũng rất cao, thích nàng nam đệ tử nhiều vô số kể, chỉ bất quá nàng tại cái khác đệ tử trước mặt bình thường biểu hiện bình thường đều là thần sắc lãnh đạo, giống như băng sơn, nếu như bị đệ tử khác thấy được nàng lúc này thẹn thùng thần thái, đoán chừng có thể ngoác mồm kinh ngạc. Chương 82 luyện đan sư Trương Phàm rất nhanh liền bình phục nội tâm kinh ngạc, hắn cũng không có chú ý tới Quá Tuyết Nhi những cái kia rất nhỏ thần sắc biến hóa, nói ra, chắc không được luôn cảm giác trong gian phòng đó có cỗ mùi thơm đâu, nguyên lai là gian phòng của ngươi. Quá Tuyết Nhi nghe nói như thế sắc mặt càng phát ra đỏ lên, nội tâm thật là tức giận thầm nghĩ, hôn đản này nhất định là cố ý. Thời khắc này Trương Phàm tựa hồ cũng ý thức được một chút cái gì, gian nan từ trên giường bỏ lên, trong miệng nói ra, ta vẫn là đi nhanh lên đi, ta một đại nam nhân ở tại ngươi một nữ hài tử khuê phòng, về sau lan truyền ra ngoài coi như không xong. Quá Tuyết Nhi mau tới trước viện Trương Phàm, Trương Phàm lời nói kỳ thật cũng đối, bởi vì một đại nam nhân cả ngày ở tại khuê phòng của nàng xác thực không tốt lắm. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi những cái kia đứt gãy kinh mạch trị tốt. Quá Tuyết Nhi bị Trương Phàm nói ra. Trương Phàm cũng không có nói ra chính mình đứt gãy kinh mạch đã sớm tốt, bởi vì hắn chính mình cũng không biết tình huống như thế nào, đến lúc đó cần hảo hảo nghiên cứu một phen mới được. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi trụ sở mới. Quá Tuyết Nhi nói lần nữa. Trụ sở mới? Có ý tứ gì? Trương Phàm động. Quá Tuyết Nhi nhìn xem bên cạnh một mặt mộng Trương Phàm vừa cười vừa nói, tông môn niệm tình ngươi lần này chắc tuyệt công hiến, cho nên sớm để cho ngươi tiến nhập nội môn, đây chính là tông môn lần đầu phá lệ à, trước đó cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống này, ta đều có chút hâm mộ nữa nha. Trương Phàm nghe chút thì ra là thế, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới bản tử bọn hắn liền hỏi, mập mạp kia bọn hắn đâu? Yên tâm đi, bọn hắn thật tốt, qua một thời gian ngắn cũng sẽ tiến vào nội môn, hiện tại bởi vì Thanh Long viện nhân số tăng gọn, bọn hắn cũng đang giúp bận điều đâu. Đồng thời ngươi cần phải nhớ kỹ a, tại nội môn cần phải điệu thấp một chút, hảo hảo dưỡng thương. Quá Tuyết Nhi lo lắng nói, nàng đối với Trương Phàm ngoại môn những chuyện kia hay là dù sao cũng hơi hiểu rõ, sợ hắn đến lúc đó đi theo ngoại môn một dạng khắp nơi gây phiền toái. Trương Phàm tự nhiên nghe hiểu Quá Tuyết Nhi nói bóng gió, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao những phiền phức kia cũng không phải hắn chủ động đi trêu chọc, đều là người khác chủ động tới trêu chọc hắn. Sau đó Quá Tuyết Nhi nhanh chóng mang Trương Phàm đi vào một chỗ ngoài động phủ nói ra, nơi này chính là ngươi mới chỗ ở, tiến vào nội môn sau liền đã xem như trở thành chân chính tu sĩ, trên người ngươi ngọc bài bên trong có nội môn đại khái giới thiệu, ngươi có rảnh có thể nhìn xem. Nói xong những này, Quá Tuyết Nhi hai tay khoanh đặt ở sau lưng, ba búi tóc đen run run bên dưới nện bước nhẹ nhàng bộ pháp giống như tinh linh bình thường rời đi Trương Phàm đạo phủ. Trương Phàm nhìn xem Quá Tuyết Nhi bóng lưng trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, Quá Tuyết Nhi xác thực rất xinh đẹp, Trương Phàm nhìn đều có chút tim đập thình thịch, bất quá hắn cựu ra thực sự quá nhiều, tạm thời cũng không tâm tư nghĩ những thứ này. Sau đó Trương Phàm tiến nhập động phủ của mình, bên trong bố trí vô cùng đơn giản, liền đơn giản một chút cái bàn cùng giường, hắn động phủ vị trí địa phương chính là các đệ tử nội môn khu vực sinh hoạt, cơ hồ tất cả đệ tử nội môn đều ở chỗ này. Chỉ bất quá phần lớn người đều tại tiệm tu, cho nên lúc vừa tới căn bản không có gặp vài bóng người. Trương Phàm ngồi tại trên chiếc ghế, nếu mày suy tư tương lai nên như thế nào dự định, dù sao có kiện sự tình hắn vẫn chưa quên, đó chính là cùng Đoàn Gia Hứa sinh tử lôi qua một tháng nữa liền muốn bắt đầu. Đồng thời hắn biết được Đoàn Gia Hứa cảnh giới đã đột phá tới luyện khí 3 trọng thiên, nếu như trong một tháng này hắn không có khả năng lập tức đột phá đến luyện khí cảnh, một tháng sau kia sinh tử lôi hắn giữ nhiều lành ít, dù sao cảnh giới kém thực sự nhiều lắm, huống chi ở giữa còn cách một cái đại cảnh giới, giống như thiên uyên. Thế nhưng là Trương Phàm cũng tương tự biết hắn muốn đột phá sẽ phi thường khó khăn, tuy nói hắn thể chất cường đại, có được thánh thể huyết mạch, nhưng hai hại cũng rất rõ ràng, chính là hắn tu luyện cần có tài nguyên cũng là người khác mấy chục lần, càng đi về phía sau cần tài nguyên cũng càng nhiều, cái này khiến hắn rất khó chịu, tạm thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Tiểu tử, có phải hay không tại vì tài nguyên phát sầu a? Ngay tại Trương Phàm mặt ủ mày trao thời khắc, đại hắc cầu thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Đúng vậy à, cậu ra ngươi nói cho ta biết, có biện pháp nào có thể làm cho ta tại một tháng trong vòng đột phá đến luyện khí cảnh? Trương Phàm sầu mi khổ kiểm nói. Đại Hắc Cẩu trầm mặc một lát sau nói ra, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ bất quá biện pháp này đồng dạng sẽ tiêu hao ngươi đại lượng tinh lực, bất quá chỗ tốt là, đến tiếp sau ngươi tài nguyên tu luyện vấn đề cũng không cần phát sầu. Trương Phàm nghe chút còn có loại chuyện tốt này, lập tức kích động nói, biện pháp gì? Đại Hắc Cẩu nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có thể trở thành một tên luyện đan sư, chỉ cần trở thành luyện đan sư, ngươi tương lai tài nguyên cũng không cần phát sầu. Trương Phàm nghe chút lập tức tỉnh ngộ lại, luyện đan sư hắn biết, lợi hại luyện đan sư coi như tại toàn bộ Đông Hoang đều phi thường thưa thớt, đồng thời địa vị phi thường cao thượng, Thanh Sơn Tông đan trong các tựa hồ liền có một tên phi thường lợi hại luyện đan sư, nghe nói địa vị có thể cùng Thanh Sơn Tông tông chủ Bình Khởi bình tọa, có thể nghĩ luyện đan sư có bao nhiêu tôn quý. Bất quá Trương Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức lại sầu mi khổ kiểm nói cậu ra, ta nghe nói muốn trở thành luyện đan sư nhất định phải có được tinh thần lực, ta lại không có tinh thần lực. Đại Hắc Cẩu nghe chút khinh thường nói, ngươi là heo đi, trong đầu của ngươi có thiên châu, muốn nói tinh thần lực trên thế giới này không ai so ngươi lợi hại. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức nghĩ tới, hắn có được tiên châu sự tình hắn kém chút đều quên, lập tức trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kích động. Đại Hắc Cẩu gặp Trương Phàm cái kia một mặt tiện dạng lập tức nhịn không được đả kích nói, ngươi cũng đừng coi là có được tiên châu ngươi liền có thể trở thành một tên rất lợi hại luyện đan sư, muốn trở thành từng người chấn Đông Hoang luyện đan sư, đây chính là rất khó, luyện đan cũng không có đơn giản như vậy, ngươi về sau liền đã hiểu. Trương Phàm biết Đại Hắc Cẩu là đang cố ý đả kích hắn, bất quá hắn cũng không quan trọng, lại khó đường hắn Trương Phàm cũng sẽ một đường kiên định đi xuống. Chính yếu nhất Trương Phàm hiện tại cần đại lượng tài nguyên tu luyện, đồng thời hắn hiện tại cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. À đúng rồi, tiểu tử nếu như ngươi có thể đạt tới luyện khí cảnh, nhớ kỹ đi học tập một chút kiếm kỹ, đừng suốt ngày liền sẽ cầm kiếm chém lung tung loạn vẽ, nếu như bị người khác biết ngươi là cậu ra dạy dỗ, đơn giản chính là ném mặt ta. Đại Hắc Cẩu ghét bỏ thanh âm vang lên lần nữa. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức mặt đen lại, hắn đánh nhau thời điểm đều là bằng vào kinh nghiệm thực chiến tới, lại bị chó chết này nói thành chém lung tung loạn vẽ. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị cùng chó chết này lý luận một phen thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện vô luận hắn làm sao hô Đại Hắc Cẩu, Đại Hắc Cẩu tựa như hoàn toàn làm như không nghe thấy, hoàn toàn không để ý hắn, khi hắn nghiến răng nghiến lợi. Bất quá Trương Phàm cũng không cùng chó chết này so đo, mà là lấy ra ngọc bài bắt đầu nghiên cứu đang cắt đến cùng ở đâu. Sau đó hắn từ ngọc bài tin tức bên trong ngạc nhiên phát hiện, ngày mai lại chính là đang cắt một năm một lần thu đồ đệ thời gian. Trương Phàm cảm thán chính mình chẳng lẽ là khí vận chi tử, muốn cái gì đến cái gì. Chương 83 gia nhập đan các, chương 83 gia nhập đan các. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm nhất sớm liền rời đi động phủ tiến về đan các, mà đan các chiêu thu đệ tử địa phương ngay tại đan các cửa chính. Trương Phàm nhất lại tới đây liền phát hiện người ở đây đầu phun trào, mười phần náo nhiệt, mọi người sắp xếp hàng dài ngay tại từng cái chờ lấy tinh thần lực khảo thí. Trương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo đại chúng cùng một chỗ sắp xếp lên hàng dài. Mà tại hàng dài cuối cùng thì là một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc họa lấy tinh thần lực đẳng cấp. Thư Huyên, tinh thần lực cao cấp, thông qua khảo hạch. Lúc này một tên đứng tại đá khảo thí bia cái khác lão giả tuyên bố. Nguyên bản an tĩnh quảng trường trong nháy mắt ồn ào náo động, trong đám người có người hâm mộ nói, Tử Huyên cô nương không chỉ có xinh đẹp, tinh thần lực thiên phú còn như thế mạnh, thật là khiến người đố kỵ a. Tử Huyên cô nương thế nhưng là Tử gia gần nhất vài chục năm nay thiên phú mạnh nhất một người, ta nghe nói nàng lần này tới đan các mục đích đúng là vì bái Mặc lão vi sư. Nói đến Mặc lão, dưới đây các đệ tử lần nữa phát ra sợ hãi thán phục, nếu quả thật có thể trở thành Mặc lão đệ con, đó là vinh dự bậc nào, không chỉ có thể thu hoạch được Mặc lão thân truyền thụ thuật luyện đan, đồng thời tại tông môn địa vị cũng có thể được to lớn tăng lên, cái này tương đương với trong tông môn đệ tử thân truyền. Dù sao Mặc lão đồ đệ cũng không nhiều, trước mắt cũng liền ba người, tại trong tông môn vậy cũng là nổi tiếng nhân vật, rất nhiều quý tộc đệ tử muốn đi kết giao, nhưng căn bản không có cơ hội, nếu quả thật có thể có một người bạn như vậy, vậy sau này về mặt đan dược cũng không cần buồn. Nghe được mọi người lời nói, Trương Phàm hiếu kỳ hướng phía tên kia tên là Tử Huyền nữ tử nhìn lại, chỉ gặp nàng mặc màu tím nhạt bó sát người váy ngắn, giữ lại một đầu đen nhánh trực tiếp tóc dài, theo gió lắc lư, thon dài trắng nõn ngọc tóc bị váy ngắn chăm chú bao khỏa, đem cái kia dẫn lửa dáng người hoàn mỹ phát họa mà ra. Chỉ thấy vậy nữ nghe được lão giả tuyên bố đằng sau, liền bình tĩnh hướng phía đang các nội đi đến, cũng không để ý tới sau lưng nhất thiết mỹ nữ. Tại Trương Phàm xem ra, nữ nhân này dáng người so với hắn tiên phú hấp dẫn hơn người, liền xem như hắn nhìn đều có chút thân thể có chút khô nóng, mà còn lại mấy cái bên kia đệ tử càng là ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Tử Huyên bóng lưng, nhìn xem nàng nện bước thức tha bộ pháp hướng phía đan các nội đi đến. Vương Bằng, tinh thần lực cao cấp, thông qua khảo hạch. Cái bia đá lao giả lần nữa tuyên bố. Không nghĩ tới Vương Bằng cũng tới, có trò hay để nhìn, cái này Vương Bằng thế nhưng là luyện đan sư gia tộc Vương gia thiên kiêu, cùng Tử Huyên không kém cạnh. Ta có cái tin tức ngầm, nghe nói Vương Bằng một mực tại truy cầu Tử Huyên, không biết có thành công hay không. Ta đi, còn có loại chuyện này. Huynh đệ tin tức của ngươi quả nhiên linh thông, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao Tử Huyền tiểu thư dáng dấp quyến rũ động lòng người, nếu như ta có loại tinh thần lực này thiên phú, có lâu đài gần nước cơ hội, ta cũng sẽ truy cầu. Một đám người tại dưới đáy một bên chờ lấy khảo thí, một bên xì xào bàn tán đạo. Cương Toan, tinh thần lực cấp thấp, không cách nào thông qua khảo hạch. Thanh Sơn, tinh thần lực cấp thấp, không cách nào thông qua khảo hạch. Trương Đại Trụ Y, trong tinh thần lực cấp, thông qua khảo hạch. Cạnh bia đá lao giả từng bước tuyên bố. Mà những cái kia khảo thí thông qua đệ tử thì là thật vui vẻ tiến vào đan các. Những cái kia không có thông qua đệ tử thì là chỉ có thể ảm đạm rời đi. Nửa ngày sau rốt cục đến phiên Trương Phàm, Trương Phàm đi vào trước tấm bia đá, học theo đưa tay đặt ở bia đá chỗ lõm xuống, sau một lát bia đá tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, trong tấm bia đá ở giữa một cỗ năng lượng màu đỏ bị kích hoạt, bắt đầu chậm rãi kéo lên đứng lên. A, gia hỏa này khá quân a. Lúc này một tên đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đệ tử nói ra. Ta biết hắn gọi Trương Phàm, ở ngoại môn thế nhưng là cái nhân vật phong vân, trước đó ngoại môn khảo hạch thời điểm, ở trong bí cảnh thời khắc mấu chốt cứu vớt vô số tông môn đệ tử, cho nên tông môn vì khen ngợi hắn, do đó phá lệ cho phép hắn sớm tiến vào nội môn, bình thường tới nói không đạt tới luyện khí cảnh căn bản là không có cách tiến vào nội môn. Việc này ta cũng nghe nói bọn hắn khảo hạch bí cảnh kia vô cùng nguy hiểm, tất cả tông môn đệ tử kém chút toàn bộ ngã xuống ở bên trong, hắn có thể bằng vào thực lực bản thân cứu vớt mọi người, ban thưởng sớm tiến vào nội môn ngược lại là hợp tình hợp lý. Mọi người ở đây thảo luận thời khắc lại có một tên đệ tử nói ra. Có cái gì dùng a, nghe nói cái này Trương Phàm sau khi đi ra kinh mạch đứt đoạn, đan điền tổn hại, hiện tại đã là một phế nhân, ta nhìn hắn cũng là bởi vì không cách nào tu luyện mới muốn gia nhập đan các. Tên đệ tử này lời nói xong, tất cả mọi người chấn kinh, bất quá sau đó đều nhao nhao cảm thán thế sự vô thường, là Trương Phàm cảm thấy tức hận. Mà Trương Phàm giờ phút này cũng không có chú ý tới bọn hắn nói chuyện, mà là chuyên chú nhìn trước mắt năng lượng màu đỏ không ngừng kéo lên cao, không đầy một lát đã đột phá sơ cấp tuyến, một lát sau lần nữa đột phá trung cấp tuyến, lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Trương Phàm, tinh thần lực đẳng cấp trung cấp, thông qua khảo hạch. Trưởng lão tại cạnh bia đá lớn tiếng tuyên bố. Lời này lập tức gây nên phía dưới một mảnh bạo động. Ta đi, gia hỏa này thật đúng là thông qua khảo hạch, chẳng lẽ chuẩn bị bằng vào trở thành luyện đan sư lần nữa quật khởi? Làm sao có thể, cường độ tinh thần lực của hắn mới trung cấp, muốn trở thành lợi hại luyện đan sư cường độ tinh thần lực tối thiểu cũng muốn cao cấp mới được, đồng thời còn nhất định phải có một cái lợi hại luyện đan sư chịu dạy bảo ngươi mới được. Lúc này trong đám người một tên thiếu nữ váy hồng nói ra, nhưng ta cảm thấy nếu như hắn võ đạo phương diện rất có thiên phú, phương diện luyện đan thiên phú có lẽ cũng sẽ rất lợi hại đi, nếu như thương thế hắn muốn khôi phục, tương lai đan võ song tu, chẳng phải là lợi hại hơn? Lúc này thiếu nữ váy hồng bên cạnh một vị trung niên nho nhã nam tử nói ra, sư mọi người có chỗ không biết, trong lịch sử xác thực xuất hiện qua võ đạo cùng đan đạo đều thiên phú rất cao nhân vật, nhưng này cũng chỉ là phượng mao lân giác, cơ hồ có thể không cần tính, đồng thời bọn hắn cũng căn bản không có làm đến đem võ đạo cùng đan đạo tăng lên tới một dạng độ cao, phải biết hai con đường này đều là rất khó đi, đồng thời tăng lên gần như không có khả năng, nếu như nhất định phải làm như vậy sẽ chỉ dẫn đến cuối cùng hai con đường đều trở nên rất bình thường thôi. Mọi người nghe xong cũng không khỏi gật đầu, cảm thấy người này nói phi thường có đạo lý, thẳng đến người này nói xong rời đi. Có người đột nhiên kịp phản ứng hoảng sợ nói, người này tựa như là Ngô Giang A, Mặc lão đệ tử một trong. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái kia rời đi thân ảnh, trong ánh mắt chỉ có vẻ kính nể. Luyện đan sư cảnh giới, 19 cấp. Những người kia đối thoại Trương Phàm tự nhiên cũng đều nghe được, bất quá hắn căn bản không thèm để ý, ngược lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân sự tình vậy mà đã lan truyền ra ngoài. Sau đó Trương Phàm bước vào đan các nội, đan các lớn vô cùng, nhưng mà này còn chỉ là tiền viện, Trương Phàm nhất bước vào đan các liền thấy tiền viện trên vách tường kia treo một bức lớn vô cùng tranh chữ, trên đó viết một cái cứng cắp hữu lực chữ lớn đan, đồng thời Trương Phàm có thể rất rõ ràng tại đan các nội nghe đạo một cô đan hương thấm vào ruột gan. Sau đó Trương Phàm tiếp tục đi vào trong, đi vào trước đó thông qua khảo nghiệm trong những đệ tử kia, cùng nhau chờ đợi bên ngoài khảo thí triệt để kết thúc. Bọn hắn những người này mặc dù thông qua được tinh thần lực khảo thí, nhưng bây giờ còn không tính là đan các đệ tử chính thức, nhiều lắm là xem như cái học đồ. Chương 84 luyện đan Trương Phàm đứng ở trong đám người nhàm chán chờ đợi, đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế là trong đầu hỏi, cậu ra, ngươi không phải nói ta có được tiên châu, tinh thần lực không người có thể thì sao, làm sao ta vừa đo đi ra mới trung cấp tinh thần lực. Đại hắc cẩu thanh âm lười biếng từ Trương Phàm trong đầu vang lên, phản phất còn chưa tỉnh ngủ bình thường, nỉ nó nói, đây chính là thiên châu à, ngươi cái này phá bia đá làm sao có thể kiểm tra đo lường đi ra. Trương Phàm trong nháy mắt bị đại hắc cẩu lời nói nghẹn lại, bất quá hắn ngẫm lại lời này cũng có đạo lý, hắn lúc này mới yên tâm, vừa rồi khảo thí thời điểm, khi hắn nhìn thấy chính mình tinh thần lực mới trung cấp, hắn nhưng thật ra là có chút ngộng, bởi vì nếu quả như thật là trung cấp, đây cũng là đại biểu cho hắn tương lai nhiều lắm là trở thành một cái 3-4 cấp luyện đan sư sẽ chấm dứt. Lúc này phụ trách khảo nghiệm lão giả chậm rãi đi đến, đi tới đám người trước người, mọi người thấy thế không còn nói chuyện tiếng, nhao nhao yên tĩnh trở lại, nhìn trước mắt lão giả. Chúc mừng các vị gia nhập đan các. Lão giả vừa cười vừa nói. Đám người nghe xong cũng nhao nhao lộ ra vẻ kích động, bởi vì đối với rất nhiều người đến, gia nhập đan các cũng không dễ dàng. Bất quá sau một khắc hắn lời nói xoay chuyển, nói lần nữa, bất quá đây mới là bước đầu tiên, các ngươi trước mắt nhiều lắm là xem như cái học đồ, mà muốn thực sự trở thành một tên đan các đệ tử, nhất định phải tiếp nhận 3 thiên hậu khảo nghiệm, nếu như các ngươi thông qua được khảo nghiệm, khi đó các ngươi mới tính thực sự trở thành một tên đan các đệ tử chính thức. Lúc này Vương Bằng đột nhiên hỏi, cái kia đến lúc đó khảo nghiệm là cái gì, nếu như không có thông qua khảo nghiệm sẽ như thế nào? Vương Bằng vấn đề cũng là mọi người muốn biết. Lão giả cười giải đáp nói, khảo nghiệm vô cùng đơn giản, sau đó ta sẽ liên tục dạy bảo các ngươi 3 ngày, học tập luyện chế đơn giản một chút đan dược, 3 ngày sau chỉ cần các ngươi tùy ý luyện chế ra trong đó một loại, liền xem như thông qua được khảo hạch, có thể trở thành đan các đệ tử chính thức. Về phần luyện chế không ra những đệ tử kia, sẽ bị đào thải, không cách nào trở thành đan các đệ tử. Nghe xong những ngày đằng sau, trước đó nguyên bản bởi vì thông qua tinh thần lực khảo thí mà cao hứng những đệ tử kia nhao nhao khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn căn bản đều không có luyện chế qua đan dược, huống hồ thời gian chỉ có 3 ngày, có thể nói độ khó phi thường cao, chỉ có những cái kia nguyên bản đối với luyện đan có một ít thiên phú người mới có khả năng thuận lợi thông qua khảo hạch. Giờ phút này nếu như nói mọi người ở đây người nào còn có thể bảo trì tự tin, vậy cũng chỉ có Vương Bằng cùng Tử Huyên, chỉ thấy vậy khắc hai người bọn họ y nguyên mang theo nụ cười tự tin, thần sắc thông dong, nghe trưởng lão nói tới hết thảy. Liền ngay cả Trương Phàm giờ phút này đều có chút khẩn trương, dù sao lúc trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua luyện đan, có thể nói rốt đặc cắn mai, hoàn toàn chính là người ngoại ngành. Tốt, vậy liền không còn lãng phí mọi người thời gian, các ngươi đi theo ta. Lão giả quay người hướng phía nội viên đi đến. Đám người thấy thế nhanh chóng đi theo, rất nhanh bọn hắn phát hiện đi tới đan các hậu viện có thể nói so tiền viện còn mu lớn. Đồng thời trong viện trưng bày rất nhiều giá sách, trên giá sách trưng bày lấy rất nhiều thư tịch. Mà toàn bộ hậu viện giải đất trung tâm thì là trưng bày mấy chục cái bồ đoàn phía trước trưng bày một tấm đơn giản bàn thấp, nơi này rõ ràng chính là lão giả cho đám người lên lớp địa phương. "Tốt, các ngươi có thể tại hậu viện bốn chỗ dạo chơi, nhìn xem trên giá sách thư tịch, cái này có thể giúp các ngươi tìm hiểu một chút đan đạo kiến thức căn bản, sau một canh giờ đến trong hậu viện tập hợp, ta tới cấp cho ngươi nói khóa." Sau đó lão giả ngồi ở một tấm trong đó trên bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó 3 ngày thời gian, lão giả cơ hồ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ vì mọi người giảng giải đan đạo, buổi chiều thời gian mọi người hoặc là đi nếm thử luyện chế một cấp đan dược, hoặc là đi nghiên cứu trên giá sách thư tịch, thời gian rất nhanh liền tới đến ngày thứ 3 buổi chiều. Trương Phàm 2 ngày này cơ hồ xế chiều mỗi ngày đều là tại luyện chế trong đan dược vượt qua, mà hắn luyện chế đan dược tên là Ngưng Thần Đan, là chuyên môn dùng để tăng lên ngưng thần cảnh tu sĩ tu vi, cái này có lẽ đối với người khác không dùng, nhưng với hắn mà nói bởi bạn, luyện xong đan dược bình thường lập tức liền sẽ bị hắn ăn hết, tuyệt không lãng phí. 2 ngày này Trương Phàm còn từ lão giả giảng bài bên trong biết được đan dược luyện chế ra đến sau căn cứ chất lượng bình thường chia làm phế phẩm đan dược, hạ phẩm đan dược, thượng phẩm đan dược, cực phẩm đan dược và tuyệt phẩm đan dược 5 cái đẳng cấp. Mà tuyệt phẩm đan dược phi thường khó luyện chế, hiệu quả cũng là tốt nhất. Bất quá trên cơ bản vừa tiến vào đan các đệ tử căn bản luyện chế không ra. Bất quá làm cho Trương Phàm không nghĩ tới chính là luyện đan giống như so với hắn trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Hắn 2 ngày này luyện chế ra rất nhiều ngưng thần đan, đại bộ phận đều là hạ phẩm ngưng thần đan, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra mấy cái thượng phẩm ngưng thần đan, liền xem như loại này khoa trương thành tích hắn hay là không hài lòng. Còn tại không ngừng luyện chế lấy đan dược, muốn đem chất lượng lại hướng lên tăng lên một chút. Nếu không phải mỗi người luyện đan hoàn cảnh đều bị chuyên môn dùng để luyện đan gian phòng ngăn cách, nếu như bị người khác nhìn thấy Trương Phàm từ vừa mới bắt đầu liền có thể luyện chế ra ngưng thần đan, nhất định sẽ ghen ghét chết. Nếu là bọn hắn biết Trương Phàm không chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm ngưng thần đan, đồng thời còn có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một chút thượng phẩm ngưng thần đan, đoán chừng bọn hắn đến thổ huyết, điên cuồng đầu đen rau muốn Trương Phàm không phải người. Sau đó thời gian bên trong Trương Phàm điên cuồng luyện chế, thẳng đến trong phòng của hắn vật liệu hao hết, hắn lúc này mới không thể không ngừng lại, trong khoảng thời gian này hắn luyện chế ra thượng phẩm ngưng thần đan xác suất càng ngày càng cao, đến cuối cùng thậm chí luyện ra một viên cực phẩm ngưng thần đan. Thanh này Trương Phàm sướng đến phát rồ rồi, một ngụm liền đem cái kia cực phẩm ngưng thần đan nuốt vào, năng lượng tinh thuần trong nháy mắt bị hắn đan điền hấp thu hầu như không còn. Trương Phàm đứng dậy đi ra đan các, hắn nhớ kỹ tên kia đan các lão giả cũng không có nói qua ba ngày này không cho phép ra ngoài, cho nên hắn muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, dù sao ngày mai sẽ phải tiếp nhận khảo nghiệm. Cùng Trương Phàm khác biệt chính là, mặt khác rất nhiều đệ tử bây giờ còn đang làm việc sức đầu mẹ chán, nhao nhao vì chính mình luyện không ra chất lượng cao đan dược mà mặt ủ mày chau. Sau đó thời gian bên trong, Trương Phàm ngay tại nội môn tùy tiện tới lui, đã có thể giải sầu, lại có thể đưa đến chút hiểu biết nội viện tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Ngay tại Trương Phàm tùy ý lắc lư thời điểm, hắn đột nhiên đi vào một tòa lầu các trước mặt, chỉ gặp trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, trên tấm bảng viết võ kỹ các ba chữ to. Trương Phàm con mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn biết Thanh Sơn Tông chỉ có đạt tới luyện khí cảnh mới có thể học tập võ kỹ, đồng thời hắn còn biết chỉ có đạt tới luyện khí cảnh mới xem như chân chính bước vào tu sĩ hàng ngũ. Trương Phàm phỏng đoán nếu tông môn để hắn sớm tiến nhập nội môn, cho nên cũng liền đại biểu cho hắn có quyền lợi tiến vào võ kỹ các chọn lựa võ kỹ, coi như hắn bây giờ còn không có tiến vào luyện khí cảnh, hẳn là cũng không có việc gì. Sau đó Trương Phàm dậm chân hướng phía võ kỹ các mà đi. Mà võ kỹ các cửa ra vào hai tên thủ vệ nhìn thấy Trương Phàm đến thời điểm đầu tiên là sức sở, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác rõ rệt ra Trương Phàm còn không có đạt tới luyện khí cảnh. Bất quá bọn hắn cũng không phải vụng về người, đơn giản tưởng tượng liền biết người đến là Trương Phàm, dù sao sớm bị chiêu nhập nội viện loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua, từ đó sự kiện đằng sau, Trương Phàm tại nội môn cũng coi là có chút danh tiếng. Bất quá danh khí này không phải chính hướng, bởi vì nội môn rất nhiều đệ tử đồng dạng nghe nói Trương Phàm đã phế đi, hoàn toàn chính là tông môn nhìn Trương Phàm cống hiến to lớn, thương hại hắn mới khiến cho hắn sớm tiến vào nội môn. Chương 85 gặp lại đoàn gia hứa, chương 85 gặp lại đoàn gia hứa. Trương Phàm tiến vào võ kỹ các, trước mặt hắn đứng sừng sững lấy từng dãy giá đỡ, phía trên tất cả đều là nhiều loại võ kỹ, mà những giá gỗ kia trước đó thì là đứng thẳng một tấm bảng hiệu, trên đó viết hoàng cấp võ kỹ, bốn chữ lớn. Võ kỹ đẳng cấp: vàng, huyền, trời, thần. Đồng thời mỗi cái đẳng cấp lại phân làm hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trương Phàm đi vào cái kia từng dãy giá gỗ trước đó, từng quyển cẩn thận chọn võ kỹ. Sắp xếp phong trường: hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ. Chạy quyền: hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Khai sơn đao pháp: hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ. Trương Phàm một cái giá sách nhìn qua, nhìn hắn hoa mắt, nhưng chính là không tìm được thích hợp hắn võ kỹ. Ngay tại hắn chuẩn bị tùy ý chọn tuyển một bản võ kỹ thời điểm, hắn đột nhiên tại giá sách nơi hẻo lánh trông thấy một cái hộp gỗ, phía trên bị thật dày một lớp bụi hoàn toàn bao trùm, nếu không phải Trương Phàm mắt sắc thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Sau đó Trương Phàm nhón chân lên đem giá gỗ đỉnh hộp gỗ lấy xuống, trên hộp gỗ cái kia thật dày tích bụi đem Trương Phàm sặc phải ho khan tấu không ngừng. Trương Phàm mở ra hộp gỗ, bên trong một bản phong cách cổ xưa ố vàng thư tịch lặng lặng nằm ở bên trong, Trương Phàm liền gặp được ố vàng thư tịch mặt ngoài viết hai cái chữ to, mười kiếm. Trương Phàm trông thấy hai cái chữ to này lập tức hứng thú, cũng không phải nói công pháp này danh tự êm hay, thuật ý chính là công pháp này trong danh tự mang theo cái chữ kiếm, mà hắn tìm tới tìm lui một mực tại tìm chính là kiếm kỹ, nhất là trọng kiếm võ kỹ, hắn tìm nửa ngày đều không có tìm tới. Trương Phàm bàn mà ngồi, mở ra kiếm kỹ tinh tế nghiên cứu, thẳng đến đem chọn bản kiếm kỹ hoàn toàn đưa vào não hải, Trương Phàm lúc này mới đem kiếm kỹ để vào hộp gỗ, đồng thời trả về chỗ cũ. Trương Phàm làm như vậy chủ yếu là bởi vì võ kỹ các võ kỹ nếu như muốn học nhất định phải đăng ký mới có thể xuất ra đi, mà Trương Phàm ngại quá phiền phức, dứt khoát toàn bộ nhớ kỹ. Trương Phàm giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì bản này kiếm kỹ đúng là hắn cần có. Bản này kiếm kỹ có thể nói hoàn toàn chính là vì trọng kiếm tu sĩ đo thân mà làm. Nếu như đơn giản khái quát bản này kiếm kỹ, đó chính là lực lượng được ra, một kiếm càng so một kiếm uy lực lớn. Về phần bản này kiếm kỹ tại sao phải bị lãng quên tại nơi hẻo lánh, Trương Phàm suy đoán chủ yếu vẫn là bởi vì sử dụng trọng kiếm rất ít người, đồng thời bản này kiếm kỹ lại rất khó tu luyện. Mười kiếm bản này võ kỹ mặc dù chỉ là hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng nếu như tu luyện đến đỉnh phong, mười kiếm hoàn toàn có thể phát huy ra có thể so với huyền cấp cực phẩm võ kỹ uy lực, có thể nói mười phần biến thái. Ngay tại Trương Phàm đem võ kỹ cất kỹ đằng sau, đột nhiên tiếng bước chân từ phía sau hắn vang lên, Trương Phàm nhìn lại, trong ánh mắt lập tức sát cơ tất hiện. Người tới chính là Đoàn Gia Hứa cùng Trịnh Thiến, hai người lúc này cũng nhìn thấy Trương Phàm, bọn hắn lập tức sửng sốt một chút, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trương Phàm. Về phần Đoàn Gia Hứa cùng Trịnh Thiến tại sao phải đến võ kỹ các, chủ yếu là bởi vì Trịnh Thiến đoạn thời gian gần nhất tại Đoàn Gia Hứa đại lượng tài nguyên tu luyện chống chất bên dưới, cảnh giới cũng đột phá đến luyện khí cảnh, hiện tại là đến chọn lựa thích hợp võ kỹ. Trương Phàm không nghĩ tới ngươi vận khí tốt như vậy, đều bị thương thành dạng này lại còn có thể còn sống sót, bất quá ngươi giờ phút này đã là một tên phế nhân, một tháng sau sinh tử lôi hy vọng ngươi không cần bị hủ trốn đi mới tốt. Đoàn Gia Hứa mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng, nhìn xem Trương Phàm nói ra. Nếu như nói trước kia Trương Phàm Đoàn Gia Hứa còn có chút lo lắng, dù sao trước đó Trương Phàm ở ngoại môn nhắc lên vô tận phong vân, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nhưng bây giờ lại khác biệt, hiện tại Trương Phàm với hắn mà nói đơn giản liền như là một con kiến hôi, có thể tùy ý bóc chết. Mà giờ khắc này Trịnh Tiến bởi vì gần nhất vừa đột phá luyện khí cảnh, cả người toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ tự tin, nàng lạnh lùng nói, "Trương Phàm, là ngươi có một tia tự mình hiểu lấy liền không nên tới nội môn muốn chết. Xem ở chúng ta là quen biết cũ, ngươi chỉ cần hiện tại cùng Đoàn công tử nói lời xin lỗi, Đoàn công tử nể tình ta tin tưởng hắn một tháng sau sinh tử lôi sẽ không thật hạ sát thủ." Trương Phàm thì là ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm trước mắt Đoàn Gia Hứa, ngữ khí lạnh như băng nói, ta liền xem như phế nhân một tháng sau đồng dạng sẽ phó ước, tự tay đưa ngươi chém giết. Sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên Trịnh Tiến, ngữ khí sâm hàn đạo: "Ta khuyên ngươi về sau thiếu xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không ta sợ về sau ngày nào nhịn không được tự tay giết ngươi tiện nhân này." Trịnh Tiến lập tức bị Trương Phàm lời nói khí nghiến răng nghiến lợi, vừa đột phá cho nàng mang tới vui vẻ tâm tình giờ phút này cũng tan thành mây khói. Đoàn Gia Hứa thì còn tốt, hắn sớm đã đem Trương Phàm xem như một người chết, trầm trọng nói: "Cố mà chân quý còn lại một tháng thời gian, cái kia chính là ngươi nhân sinh sau cùng thời gian." Trương Phàm thì là ánh mắt băng lãnh, thần sắc băng hàn quét hai người một chút, trong đôi mắt kia giống như có hai thanh lợi kiếm, hận không thể trực tiếp ở chỗ này đem hai người trực tiếp chém giết. Bất quá Trương Phàm cũng không có đáp lại Đoàn Gia Hứa, ngược lại quay người rời đi võ kỹ các, chỉ để lại câu nói sau cùng: "Ai sống ai chết còn khó nói." Ngay tại Trương Phàm sắp đi đến võ kỹ các cửa ra vào thời khắc, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, khẽ cong eo, một ngụm máu tươi màu vàng từ trong miệng hắn phun ra, một lát sau Trương Phàm gian nan nâng người lên cắn, vị giá sách rời đi võ kỹ các. Mà giờ khắc này Đoàn Gia Hứa nhìn trước mắt một màn trong lòng cười lạnh nói: "Đều đã dạng này còn muốn vì mình mặt mũi gượng trống, một tháng sau xem ta như thế nào giết chết ngươi." Đoàn Gia Hứa bên cạnh Trịnh Tiến nhìn xem rời đi Trương Phàm miệng phun máu tươi, nàng cũng không có biểu hiện ra vẻ đồng tình, ngược lại tại trong con ngươi của nàng lạnh nhạt càng sâu, toàn thân tản ra thấu xương băng hàn chi khí. Trương Phàm thẳng đến rời đi võ kỹ các đủ xa đằng sau, hắn lúc này mới lau đi khỏe miệng máu tươi, hướng phía sau lưng xa xa võ kỹ các nhìn lại, trong miệng lạnh như băng nói: "Đoàn Gia Hứa, ngươi một tháng về sau hẳn phải chết." Sau đó Trương Phàm rời khỏi nơi này, bởi vì phẫn nộ, trên người thánh thể huyết mạch chi lực không tự chủ được bị kích phát, trên thân tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nếu là nơi này có người nhìn thấy Trương Phàm bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ giận mắng Trương Phàm vô sỉ, gia hỏa này vừa rồi tại võ kỹ các thổ huyết rõ ràng chính là trang, nào có trọng thương thổ huyết thịt người thân huyết khí còn như thế nồng đậm. Trương Phàm cũng không có lập tức về đăng cát, mà là đi vào một mảnh trống trải không người trong rừng cây nhỏ. Hắn từ khi gặp Đoàn Gia Hứa đằng sau, cảm nhận được chưa từng có áp lực, hắn tháng này nhất định phải đột phá đến luyện khí cảnh, dạng này một tháng sau mới có cùng Đoàn Gia Hứa một trận chiến vô liếng. Bất quá thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi một chút, hắn cũng không dám khẳng định trong khoảng thời gian này nhất định có thể đột phá thành công, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Trương Phàm đứng tại trong rừng cây, trong đầu bắt đầu nhớ lại 10 kiếm kiếm chiêu, sau đó hắn một tay một nắm, Thôn Thiên kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn căn cứ trong đầu ký ức, một kiếm không ngừng bùng ra, trong không khí không ngừng truyền đến tiếng nổ. Mặc dù Trương Phàm biết ngày mai sẽ phải đứng trước đan các khảo nghiệm, nhưng là hắn thời gian quá mức gấp gáp, kiếm chiêu nhất định phải càng sớm luyện càng tốt. Trương Phàm tại cái kia không ngừng chém vào bên trong, triệt để đắm mình vào trong, tiến nhập trong một loại trạng thái kỳ diệu. Chờ hắn từ cái kia thần kỳ trong trạng thái tỉnh lại thời điểm, Trương Phàm đột nhiên phát hiện trời đã sáng rõ, sau đó hắn nhanh lên đem Thôn Thiên kiếm thu hồi, nện bước bộ pháp đội vàng hướng phía đan các phương hướng chạy như điên. Chương 86 đan các khảo hạch, chương 86 đan các khảo hạch, các loại Trương Phàm đội vàng đuổi tới đan các thời điểm, hắn liền thấy mọi người đã sớm xếp bằng ở đan đỉnh trước bắt đầu luyện đan, Trương Phàm chỉ có thể lúng túng gãi gãi đầu. Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lão giả nhìn thấy Trương Phàm đến, ra hiệu Trương Phàm nhanh đi cầm tài liệu luyện đan, sau đó nhanh đi luyện đan, giống Trương Phàm loại khảo hạch này đều có thể đến chế đệ tử hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nguyên bản cho các ngươi luyện đan thời gian hẳn là một canh giờ, nhưng bởi vì ngươi tới chậm, hiện tại liền thừa nửa canh giờ. Lão giả há miệng nói ra, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Phụ trách khảo hạch lão giả vì cái gì không nói thêm lời, bởi vì đối với Trương Phàm loại khảo hạch này đều có thể đến chế người, hắn đã lười nhắc nhiều lời. Thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ, đối với những này luyện đan học đồ tới nói căn bản không kịp luyện chế ra đan dược. Liên xem như lần này thiên phú cao nhất tử viên cùng vương bằng, cũng không có khả năng tới kịp, cho nên lão giả kỳ thật nội tâm đã phán định Trương Phàm bị đào thải. Trương Phàm nghe xong tranh thủ thời gian chọn xong vật liệu đi vào một tòa không người trước lò luyện đan, đem vật liệu phân loại bày ra trên mặt đất. Sau đó Trương Phàm dựa theo tài liệu không cùng chủng loại, phân biệt đem những tài liệu kia ném vào trong lò luyện đan, trong lò đan thiêu đốt hỏa diễm trong nháy mắt đem những tài liệu kia thiêu đốt ngưng luyện trở thành chất lỏng. Sau đó liền tới đến một bước mấu chốt nhất, chính là đem những chất lỏng kia từng bước dung hợp được, đây cũng là một bước khó khăn nhất, muốn luyện chế ra cực phẩm đan dược, chủ yếu chính là nhìn một bước này. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển trong lò đan các loại chất lỏng chậm chạp dung hợp, hắn giờ phút này kỳ thật trong lòng cũng có chút khẩn trương, bởi vì hắn muốn luyện chính là cực phẩm ngưng thần đan, loại phẩm chất này đan dược hắn cũng không dám cam đoan sẽ thành công. Nhưng vào lúc này, thiên phú tương đối cao một chút đệ tử đã luyện chế hoàn tất, đồng thời từ trong lò đan đem đan dược lấy ra, toàn bộ đan các trong hậu viện bắt đầu tràn ngập lên nhàn nhạt đan hương. Ở trong đó tự nhiên là có Tử Huyên cùng Vương Bằng, hai người bọn họ luyện chế ra đan dược rõ ràng so những người khác đan hương càng thêm nồng đậm. Sau đó hai người cầm chính mình luyện chế đan dược giao cho phụ trách khảo hạch lão giả đem hai người đan dược thu hồi, sau đó đi vào một cái trận đài trước, đem đan dược để vào trận đài bên trong, tòa này trận đài chính là chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường phẩm chất đan dược, chỉ có thông qua kiểm nghiệm mới có thể phán định khảo hạch phải chăng thông qua. Mà Vương Bằng cùng Tử Huyên hai người thì là ngoan ngoãn đứng tại lão giả bên cạnh chờ đợi kiểm tra đo lường kết quả. Bất quá từ hai người ung dung trong thần sắc liền có thể nhìn ra bọn hắn đối với mình đan dược vậy tuyệt đối tự tin. Vương Bằng lúc này nhìn về phía Trương Phàm phương hướng, sắc mặt đùa cợt nói: "Không nghĩ tới có người khảo hạch đều có thể đến chế, ta thật sự là thêm kiến thức, loại người này liền không xứng trở thành đan các đệ tử." Nghe được Vương Bằng lời nói, vừa mới luyện chế xong đan dược, đi tới chuẩn bị xếp hàng kiểm tra đo lường mắt khác mấy tên đệ tử đồng dạng cũng là hướng phía Trương Phàm phương hướng kia nhìn lại, sau đó một người trong đó nói ra: "Vương Bằng huynh nói không sai, loại người này thiên phú bình thường coi như xong, ngay cả khảo hạch đều có thể đến chế, trưởng lão nên hủy bỏ tư cách của hắn." Một người đệ tử khác nói tiếp, nguyên bản ta còn tưởng rằng cái này Trương Phàm phế đi đằng sau muốn thông qua trở thành luyện đan sư lần nữa quật khởi, nguyên bản vẫn còn đối với hắn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới hắn hoàn toàn chính là bùn nhão không dính lên tường được, không cứu nổi. Hai người này nói những này một phương diện đúng là xem thường Trương Phàm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn định đoạt Vương Bằng, dù sao Vương Bằng thiên phú tất cả mọi người thấy được, tương lai đan các nhất định có một chỗ của hắn. Đồng thời Vương Bằng lại là đại gia tộc xuất thân, làm hắn vui lòng đối với bọn hắn tới nói chính là cho tương lai mình trải đường. Vương Bằng nghe được lời nói của hai tên đệ tử kia sau trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, hai người này truy phủng để hắn phi thường hưởng thụ. Tử Huyên cũng không có dựng lời của bọn hắn, ngược lại mở ra cái kia hồng nhuận phân phất chu thần phối hợp nói ra, chút điểm thời gian này đoán chừng là không còn kịp rồi. Nghe được Tử Huyên lời nói, Vương Bằng khinh thường nói, khẳng định không còn kịp rồi, liền xem như chúng ta tới luyện chế, nửa canh giờ cũng luyện chế không ra. Tử Huyên mặc dù rất không thích cái này Vương Bằng, nhưng không thể không thừa nhận lời hắn nói là đúng, coi như nàng đến luyện chế, nửa canh giờ cũng luyện chế không ra. Vương Bằng gặp Tử Huyên chấp nhận quan điểm của mình, trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, một đôi mắt thỉnh thoảng lén lén liếc hướng Tử Huyên cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể mềm mại, nhìn hắn khí huyết cuộn cuộn. Vương Bằng mặc dù mang trên mặt mỉm cười thân thiện, một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng, nhưng kỳ thật hắn thời khắc này nội tâm phi thường dày vò, phận không thể lập tức đạt được trước mắt cái kia vũ mị đà tiểu mỹ nhân. Khảo hạch thời gian sắp kết thúc, nếu như đến lúc đó còn không có luyện chế tốt, trực tiếp đào thải. Lão giả bình thản nói ra, vẫn không quên hướng Trương Phàm nơi đó nhìn thoáng qua, ý tứ rất rõ ràng nói đúng là cho Trương Phàm nghe. Bởi vì hiện tại cũng chỉ có số ít mấy người còn không có luyện chế kết thúc, Trương Phàm chính là một cái trong số đó. Lại là chờ giây lát đằng sau, ngay tại lão giả chuẩn bị tuyên bố khảo hạch thời gian lúc kết thúc, Trương Phàm đột nhiên đứng lên, trong tay còn cầm một viên nóng ánh sáng long lanh đang lượn. Trương Phàm xoa xoa mồ hôi trên trán thầm nói, may mắn ta tốc độ nhanh, nếu không thật là có khả năng không kịp. Khảo hạch kết thúc, lão giả tuyên bố. Mấy tên còn tại luyện chế đan dược đệ tử thần sắc cô đơn ngừng trong tay động tác, sau đó ảm nhiên rời đi đan các, bọn hắn biết mình đã bị đào thải. Ta đi ra hỏa này thật đúng là tại trong vòng nửa canh giờ đem đan dược luyện chế ra tới. Giờ phút này ngay tại xếp hàng kiểm tra đo lường đan dược chất lượng một tên đệ tử nói ra. Thời gian ngắn như vậy luyện chế ra đan dược ta nhìn chỉ sợ là phế đan, muốn thật giả lẫn lộn thôi. Một người đệ tử khác khinh thường nói. Đan dược chất lượng tốt hỏng, khảo nghiệm qua liền biết. Vương Bằng nhìn xem đi tới chuẩn bị kiểm tra đo lường đan dược chất lượng Trương Phàm đồng dạng khinh thường nói. Trương Phàm đi vào kiểm tra đo lường trận đài trước, đem chính mình đan dược để vào trong rãnh, lão giả gặp mọi người đan dược đô đã để vào kiểm tra đo lường trận pháp, sau đó khởi động trận pháp. Trận đài cấp tốc chuyển động, đồng thời càng chuyển càng nhanh, chướng mắt bạch quang từ trong trận pháp xuyên tấu mà ra. Sau một lát, trận đài ngừng lại, lão giả tiến lên đem những đan dược kia từng cái lấy ra, sau đó dựa theo trình tự bắt đầu tuyên bố mọi người thành tích. Vương Bằng, Huyền Minh đan, chất lượng dược phẩm. Đám người nghe được lão giả lời nói sau nhau nhau sùng bái nhìn về phía Vương Bằng, phải biết bọn hắn chỉ là ngắn ngủi học tập 3 ngày mà thôi, Vương Bằng vậy mà có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cái này thiên phú luyện đan không thể không nói rất mạnh. Lão giả báo ra Vương Bằng thành tích đằng sau cũng là hài lòng nhìn thoáng qua Vương Bằng, tên đệ tử này hắn rất ưa thích. Tử Huyên, thần hỏa đan, chất lượng dược phẩm. Lão giả đồng dạng thưởng thức nhìn thoáng qua Tử Huyên, tên đệ tử này hắn cũng rất hài lòng, đồng thời không khỏi cảm thán cái này hai tên người mới thiên phú chắc tuyệt, dù sao học đồ thời kỳ liền có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, coi như chỉ là một cấp đan dược, tại hắn đan các trong lịch sử đều là rất ít gặp. Đám người thì là lần nữa kinh hô, cảm thán lần này đan các người mới đệ tử bên trong có hai người này tại, những người khác đoán chừng rất khó ra mặt. Chương 87 đánh cược chương 87 đánh cược chương đại chủ y, ngưng thần đan, chất lượng hạ phẩm. Vương đại chủ y, ngưng thần đan, chất lượng hạ phẩm. Viên tiểu chủ y, Lạc Nhật Hoàn, chất lượng phế phẩm. Theo lão giả không ngừng đem kết quả công bố, có người vui vẻ có người buồn, mà những cái kia luyện chế đan dược cuối cùng bị phán định là phế phẩm người, từng cái cúi đầu, cảm xúc xa xút rời đi đan các. Thẳng đến cuối cùng mới rốt cục đến phiên Trương Phàm, lão giả đem Trương Phàm đan dược từ trên trận đài lấy xuống, sau đó nhìn kỹ, lão giả lập tức trợn tròn mắt, liền nối liền thành tích đều quên nói. Mọi người thấy lão giả còn không niệm ra Trương Phàm thành tích, thế là từng cái hồ nghi đứng lên. Vương Bằng càng là nhỏ giọng nhắc nhở, trưởng lão Tử Huyên nhíu mày nhìn xem đây hết thảy, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chẳng lẽ luyện chế thành công? Có thể coi là luyện chế thành công cũng không trở thành loại vẻ mặt này đi. Bị Vương Bằng một hô, lão giả lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố, thế là hắng giọng một cái nói ra, "Trương Phàm, ngưng thần đan, chất lượng cực phẩm." Lão giả lời nói giống như một thanh trọng truy hướng về phía lòng của mọi người bận, khiếp sợ mọi người tại đây từng cái lặng ngắt như tờ. Sau đó một chút đệ tử phản ứng lại, thế là có người cả kinh nói, "Ta đi, gia hỏa này đơn giản chính là biến thái a, thời gian ngắn như vậy vậy mà luyện chế được cực phẩm đan dược, nếu là đổi ta, căn bản luyện chế không ra." Đúng vậy a, mặc cảm, đây quả thực là nghịch tập a. Trước đó đã từng chào phúng qua Trương Phàm một tên đệ tử mạnh miệng nói, ta cảm giác đây chính là vận khí tốt mà thôi, ta không tin hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Sau đó mấy tên khác vừa rồi cùng hắn cùng một chỗ quỷ liếm Vương Bằng đệ tử đồng dạng phụ hòa nói, có bản lĩnh một lần nữa lại luyện chế một lần. Vương Bằng đồng dạng nói ra, trưởng lão, tất cả mọi người không tin tấm này Phàm có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra cực phẩm đan dược, nếu không để Trương Phàm lại luyện chế một lần, chứng minh một chút chính mình, đồng thời có thể miễn cho mọi người nói xấu. Vương Bằng mặc dù ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thật trong lòng khó chịu nhất chính là hắn, dù sao Trương Phàm đối với luyện đan hoàn toàn chính là cái người mới, mà hắn sinh ra ở luyện đan thế gia, hôm nay hắn bại bởi một cái tinh khiết người mới, nếu là lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ đem thể diện gia tộc mất hết. Tử Huyên thì là trừng mắt một đôi mắt phượng, thỉnh thoảng nhiều hứng thú hướng Trương Phàm nhìn lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, tựa hồ có thể đem người hồn đều cho hút đi vào bình thường. Trương Phạm bị Tử Huyên ánh mắt nhìn toàn thân khó chịu, hắn một cái thanh niên nhiệt huyết cái nào chịu được loại này vũ mị ánh mắt. Mặc dù Trương Phạm biết Tử Huyên cũng không có ý tứ gì khác, nhưng ở loại ánh mắt này nhìn soi mói rất dễ dàng làm cho người mơ màng. Vương Bằng tự nhiên cũng chú ý tới Tử Huyên đối với Trương Phạm quá mức chú ý, điều này làm hắn trong lòng ghen ghét chi hỏa bắt đầu cháy rừng rực, sau đó lần nữa giả trang ra một bộ bình hòa bộ dáng nói ra, "Trưởng lão ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào?" Kỳ thật tên này phụ trách giám thị lão giả cũng có chút hoài nghi Trương Phạm khả năng chính là vận khí tốt thôi, dù sao trước đó Trương Phạm tinh thần lực khảo thí mới trung cấp, lại thêm Trương Phạm chỉ dùng nửa canh giờ liền đem đan dược luyện chế ra tới, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Vương Bằng ý tứ Trương Phạm nghe hiểu, đơn giản chính là Trương Phạm chính mình luyện chế đan dược so Vương Bằng tốt, cho nên trong lòng của hắn không công bằng mà thôi. Về phần cái gọi là một lần nữa lại luyện chế một lần, vì lắng lại mọi người nhàn thoại, đó bất quá là Vương Bằng trò xiết mà thôi, hắn mục đích thực sự là muốn nhìn Trương Phạm trò cười. Đồng thời Trương Phạm cũng có thể từ mọi người trong ánh mắt nhìn ra, kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy hắn lần này có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược vận khí thành phần chiếm tỷ lệ khá lớn. Cái này muốn nhìn Trương Phạm ý tứ, dù sao trước mắt hắn khảo hạch xem như đã thông qua được. Lão giả mặc dù nội tâm cũng có lo nghĩ, nhưng vẫn là công chính nói. Vương Bằng nghe được lão giả lời nói sau nhìn về hướng Trương Phạm, vừa cười vừa nói, "Trương Phạm, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?" Trương Phạm nhìn về phía một mặt rối trá giả cười Vương Bằng nói ra, "Ta cảm thấy chẳng ra sao cả." Trương Phạm thời gian cấp bách, cũng không có thời gian rỗi kia cùng cái này Vương Bằng tại cái này lãng phí thời gian. Vương Bằng nghe xong sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó lại khôi phục nụ cười rối trá kia cho nói ra, "Vậy chúng ta cược một lần như thế nào? Nếu như ngươi có thể lần nữa luyện chế ra cực phẩm ngưng thần đan, đua ta bằng có thể đưa ngươi một tôn đan lô. Nhưng nếu như ngươi thất bại, ngươi nhất định phải rời đi đan các, thế nào?" Nói xong Vương Bằng từ nhẫn không gian lấy ra đan lô, đồng thời bày ra tại Trương Phạm trước mặt. Trương Phạm nhìn về phía chiếc đan lô này, chỉ gặp chiếc đan lô này toàn thân màu xanh sẫm, đồng thời mặt ngoài còn có nhàn nhạt quang trạch lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhìn thấy lò luyện đan trong nháy mắt, đám người nhịn không được hoảng sợ nói, "Ngọa tào đây chính là trung phẩm lò luyện đan a, ta tha thiết ước mơ đổ bật a." "Đúng vậy à, ta có một tôn hạ phẩm lò luyện đan vậy cũng là tốn hao giá tiền rất lớn mua được, cái này đều cho ta cao hứng vài ngày, loại này trung phẩm lò luyện đan ta muốn cũng không dám muốn." Một tên đại tộc tử đệ hâm mộ nói. Tử Huyên lúc này cũng là kinh ngạc nhìn về phía Vương Bằng, nếu như nàng đoán không lầm, lò luyện đan này đối với Vương Bằng tới nói cũng hẳn là vật phi thường chân quý, loại cấp bậc này lò luyện đan liền xem như đại tộc tử đệ cũng rất khó thu hồi được. Đan lô đẳng cấp: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thần khí. Trương Phàm nguyên bản còn bất vi sở động, nhưng khi hắn hiểu rõ đến cái này lại là trung phẩm lò luyện đan sau, hắn lập tức hứng thú, dù sao về sau luyện đan vốn phải cần đến đan lô, đan các phân phối cũng chỉ là phổ thông đan lô mà thôi. Đồng thời một tôn tốt lò luyện đan có thể để thăng đan dược phẩm giai, bất quá thế gian này tốt lò luyện đan phi thường thưa thớt, cho nên mọi người mới có thể kinh ngạc như vậy. "Ta đồng ý ngươi đánh cược." Trương Phàm bình tĩnh nói. "Tốt, sảng khoái, ngươi ước thời gian đi." Vương Bằng nghe chút lập tức kích động nói, hắn là cố ý xuất ra chiếc đỉnh này đến dụ hoặc Trương Phàm, bằng không hắn thật đúng là sợ Trương Phàm cự tuyệt. Về phần hắn vì sao tự tin như vậy, bởi vì hắn trước đây chưa từng nghe nói qua một cái ngay cả cửa cũng còn chui vào người mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, loại này cực phẩm đan dược thậm chí ngay cả một ít lao nhân đều không nhất định có thể 100% luyện chế ra đến. "Không cần mặt khác hẹn, liền hiện tại đi, ta thời gian đang gấp." Trương Phàm nói ra. Nghe được Trương Phàm lời nói, những cái kia quỷ liếm Vương Bằng chó săn lập tức rêu cợt nói, "Thật đúng là tự đại à, đến lúc đó luyện chế không ra, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?" "Tốt, vậy bây giờ liền bắt đầu." Vương Bằng mừng lớn nói, hắn liền nữa thích loại lăng đầu thanh này. Tử Huyên thì là đứng ở một bên, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, bất quá nàng đối với trận này đánh cược ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, dù sao nàng kỳ thật cũng không tin một cái không chút tiếp xúc qua luyện đan nhất đạo người mới, có thể trực tiếp luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. "Trưởng lão, mượn sân bãi dùng một lát." Trương Phàm hướng phía tên kia phụ trách khảo hạch lão giả nói ra. Lão giả do dự một chút vẫn gật đầu, dù sao loại chuyện này hắn thân là đang các trưởng lão kỳ thật cũng không thích hợp tham dự, nhưng không chịu nổi nội tâm của hắn cũng đối việc này cảm thấy hứng thú vô cùng. "Lần này có thể không hạn chế thời gian, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược là được." Vương Bằng lần nữa tự tin nói. Chương 88 tuyệt phẩm đan dược, chương 88 tuyệt phẩm đan dược. Trương Phàm tùy ý tìm một cái bỏ trống lò luyện đan, sau đó tìm trưởng lão muốn một chút luyện chế ngưng thần đan vật liệu, trực tiếp lại bắt đầu luyện chế. Sau một lát, trong lò đan vang lên tiếng vang mình, ngũ thải hà quang từ trong lò đan chiếu xạ đi ra, đám người bị cảnh tượng này khiến cho sửng sốt một chút, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có nhìn qua loại tình huống này. Chỉ có cái kia phụ trách khảo hạch lão giả ánh mắt giật mình nhìn xem Trương Phàm lò luyện đan, hai tay ngăn không được hơi có chút run rẩy, trong lòng của hắn đã có một tia suy đoán. Trong lò đan lửa dần dần lắng xuống, sau đó Trương Phàm tay vồ một cái, một viên đan dược bay vào Trương Phàm trong tay. Trương Phàm quái dị nhìn xem viên đan dược này, chỉ gặp viên đan dược này toàn thân trong suốt, nồng đậm đan hương từ phía trên tản ra. Mà viên đan dược này bên ngoài thân còn tản ra ngũ thải hà quang, chỉ bất quá sau một lát liền ảm đạm xuống. Trương Phàm là dựa theo trước đó phương pháp luyện chế, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới luyện chế ra đan dược vậy mà như thế đặc biệt, hắn chưa từng thấy dạng này đan dược. Cái này, đây là tuyệt phẩm ngưng thần đan. Lão giả rũa ra giả mua tay chỉ Trương Phàm đan dược trong tay, trong miệng run rẩy nói ra. Cũng không phải nói hắn không biết đến tuyệt phẩm đan dược, hắn chủ yếu là chấn kinh tại một người mới đệ tử vậy mà trực tiếp luyện chế được phẩm chất đạt tới tuyệt phẩm đan dược, vậy liền coi là hắn đều chưa bao giờ từng thấy. Những người khác nghe chút lão giả lời nói lập tức trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm đan dược trong tay, nhìn nói không ra lời, liền ngay cả Trương Phàm đều có chút ngộp. Trước đó những cái kia trào phúng Trương Phàm đệ tử giờ phút này càng là ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, yên lặng đứng ở trong góc nhỏ. Tử Huyên càng là hóa thành một đạo làn gió thơm, trong nháy mắt đi vào Trương Phàm trước mặt, vũ mị nói đan dược có thể cho ta nhìn một chút sao? Trương Phàm sững sờ, sau đó đem đan dược đưa cho Tử Huyên. Tử Huyên tiếp nhận đan dược, lật qua lật lại xem đi xem lại, sau đó đem đan dược trả lại cho Trương Phàm. Sau đó Vũ Mị nhìn sang Trương Phàm, bị cười nói, ngươi cũng thật là lợi hại, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, người ta đều hâm mộ nữa nha. Trương Phàm cười khúc khích sờ lên cái hót của mình, nhưng trong lòng đang thầm mắng, quả nhiên là yêu tinh à, ta muốn khắc chế, a di đà Phật. Lúc này Vương Bằng đã sớm nhìn trận tròn mắt, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Trương Phàm luyện chế ra tới là tuyệt phẩm đan dược. Hắn hiện tại hận không thể cho mình một bàn tay, thầm hận chính mình nhất định phải phạm tiện, cùng Trương Phàm đánh cược, lần này thầm rồi, trung phẩm lò luyện đan đều thua, cái này khiến hắn trở về nên như thế nào bằng giao. Trương Phàm đem đan dược trực tiếp một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt cái kia tuyệt phẩm ngưng thần đan hóa thành năng lượng tinh thuần bị Trương Phàm đan điền hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Sau đó Trương Phàm đi vào kia trung phẩm lò luyện đan bên cạnh, tiện tay bung lên, lò luyện đan kia trong nháy mắt hóa thành một đạo lục quang, bay vào Trương Phàm trong không gian giới. Trương Phàm đi đến Vương Bằng trước người, kéo còn ở vào ngu ngơ bên trong Vương Bằng hai tay, lời nói thấm tiếng nói ra, ngươi thật đúng là người tốt ta. Sau đó Trương Phàm đi vào trước mặt lão giả cung kính nói, trưởng lão, không biết ta có thể yêu cầu một ít luyện chế ngưng thần đan vật liệu. Ta gần nhất trong tay tương đối gấp, lão giả còn không có nghe xong Trương Phàm lời nói liền biết hắn có ý tứ gì, sau đó lấy ra một cái không gian giới đưa cho Trương Phàm đạo, trong này tất cả đều là luyện chế ngưng thần đan vật liệu, tối thiểu đủ ngươi luyện chế mấy trăm phần ngưng thần đan, cầm đi đi, liền xem như ngươi khảo hạch đệ nhất phần. Thượng. Hiện tại lão giả cũng cảm giác, bây giờ nhìn cái này Trương Phàm thật sự là càng xem càng thuận mắt, về phần những cái kia luyện chế ngưng thần đan vật liệu chẳng qua là tiền trinh thôi, bọn hắn luyện đan sư căn bản không thiếu tiền. Trương Phàm cười tiếp nhận nhận không gian, liên tiếp cảm tạ một phen lão giả rồi nói ra, trưởng lão, nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Đi thôi, nhớ kỹ hai ngày về sau đan các báo đến. Lão giả vừa cười vừa nói. Trương Phàm gật đầu, sau đó tại cái khác đệ tử hâm mộ cùng sùng bái trong ánh mắt, rời đi đan các. Mà giờ khắc này Tử Huyên nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong đôi mắt hiện ra dị sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau tất cả mọi người tán đi, chỉ có Vương Bằng một người còn ở tại đan các trong hậu viện, sắc mặt khó coi. Trương Phàm rất nhanh liền về tới trong động phủ của mình, sau đó đem lão giả cho hắn những tài liệu kia toàn bộ đem ra, đồng thời đem đỉnh nhỏ màu xanh lục cũng cùng nhau lấy ra, đặt ở trong động phủ mình. Chuẩn bị xong đây hết thảy đằng sau, Trương Phàm mở ra không biết ngày đêm luyện đan hành trình. Thời gian 2 ngày này, Trương Phàm không ăn không uống liền ánh sáng luyện đan, luyện tinh thần mệt nhọc, Trương Phàm liền chạy tới ngoài động phủ luyện tập 10 kiếm tinh thần lực khôi phục đằng sau tiếp tục luyện đan, ngay tại trong cuộc sống như vậy, 2 ngày rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, Trương Phàm từ trong đan lô đem cuối cùng một viên đan dược lấy ra, sau đó đem đan lô thu hồi trong không gian giới, hắn nhìn xem đan dược trong tay phi thường hài lòng, bởi vì đây cũng là một viên tuyệt phẩm đan dược, sau đó hắn một ngụm đem đan dược nuốt vào. 2 ngày này Trương Phàm luyện đan trình độ không ngừng tăng lên. Đồng thời trở nên càng phát ra ổn định, thỉnh thoảng có thể luyện chế ra một viên tuyệt phẩm đan dược, còn lại cơ hồ đều là cực phẩm ngưng thần đan. Bất quá càng làm cho Trương Phàm vui vẻ là, 2 ngày này nuốt nhiều như vậy ngưng thần đan, hắn đã cách đột phá không xa, bất quá đáng tiếc là những tài liệu kia đã hao hết, nếu không nói không chừng liền có thể đột phá. Trương Phàm biết mình có thể luyện chế ra nhiều như vậy tuyệt phẩm đan dược, có một bộ phận công lao chủ yếu quy tội màu xanh sẫm tiểu đỉnh, trong lòng của hắn cảm thán là một tên luyện đan sư, có được một tòa lò luyện đan tốt là trọng yếu đến cỡ nào. Sau đó Trương Phàm đem chính mình đơn giản sửa sang lại một phen, rời đi động phủ, đi đến đan các. Đi vào đan các thời điểm, tất cả mọi người sớm đã ở chỗ này chờ đợi, bất quá lần này mọi người cũng không giống như trước đó như thế đối với đến trễ Trương Phàm chỉ trỏ, bọn hắn giờ phút này trong ánh mắt chỉ có sùng bái cùng kính nể. Mà mấy cái kia Vương Bằng tiệm cậu tại nhìn thấy Trương Phàm đằng sau, ánh mắt không tự chủ được tránh né đứng lên, thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về sau hai bước. Vương Bằng thì là ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Phàm, không biết đang suy nghĩ gì, từ lần trước đánh cược thua đằng sau, hắn đều không có dám trở về. Tử Huyên thì là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trương Phàm, ánh mắt nóng bỏng. Chúc mừng mọi người chính thức trở thành một tên đan các đệ tử. Lão giả mở miệng nói. Sau đó lão giả xuất ra một chút huy chương phân biệt phát cho mọi người, nói lần nữa, viên này huy chương chính là luyện đan sư đặc thù, đã chứng minh thân phận của ngươi, các ngươi phải thật tốt đảm bảo. Trương Phàm nhìn trong tay mình huy chương, chỉ gặp huy chương kia do thủy tinh chế thành, hình dạng giống như một đầu cự long, mà tại cự long kia chỗ ngực có một cái màu vàng đan chữ khắc vào trong đó. Trương Phàm đem huy chương đeo tại ngực, nói thật, Trương Phàm cảm giác huy chương này vẫn rất đẹp trai. Đám người đem huy chương toàn bộ đeo tốt đằng sau, lão giả đem mọi người đưa đến đan các lầu 2, đồng thời nói ra, nơi này chính là hai cấp luyện đan sư học tập nơi trốn, bên trong có thật nhiều thư tịch, còn có kinh nghiệm của tiền nhân tờ mọi người học tập. Bất quá chủ yếu nhất là, trở thành hai cấp luyện đan sư đằng sau, các ngươi mới có cơ hội bái sư. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải trở thành hai cấp luyện đan sư mới được, mà muốn trở thành hai cấp luyện đan sư phương pháp đơn giản nhất chính là luyện chế ra hai cấp đan dược. Đám người nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể trở thành trưởng lão nào đó đồ đệ, vậy bọn hắn về sau không chỉ có thể không cần là tài nguyên phát sầu, hơn nữa còn có lão sư chỉ điểm, thuật luyện đan tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Chương 89 kiếp vân chương 89 kiếp vân đan các lầu 2 cùng lầu 1 hoàn toàn không giống, bởi vì đan các chiêu thu đệ tử yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên người mới cũng không nhiều, cái này cũng đưa đến lầu 1 căn bản không có mấy người. Mà lầu 2 thì hoàn toàn khác biệt, nơi này có rất nhiều đan các đệ tử, có chút đang nhìn phương diện luyện đan thư tịch, có chút thì là top 5 top 3 tùy ý ngồi dưới đất, thảo luận đan thuật. Sau đó lão giả đem mọi người một lần nữa linh trở về lầu 1, vừa cười vừa nói, cố lên nha, trở thành hai cấp luyện đan sư mới là bắt đầu, sau đó lão giả cười chuẩn bị rời đi. Mà mọi người cũng đều nhao nhao tản ra, chính mình học. Bất quá lúc này Trương Phàm lại một cái bước xa đi vào lão giả bên người, định ngọt nhìn xem lão giả bên cạnh. Lão giả xem xét Trương Phàm cười hèn như vậy liền biết không có chuyện tốt, thế là cười hỏi, làm sao, lại nghĩ đến lăn lộn tài liệu. Hắc hắc, trưởng lão gần nhất đệ tử trong tay có chút gấp, ta cam đoan về sau nhất định trả ngươi. Trương Phàm vỗ bộ ngực bảo đảm nói, còn ngược lại là không cần đến, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể miễn phí cho ngươi. Lão giả vừa cười vừa nói. Trưởng lão cứ việc nói, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta Trương Phàm nghĩa không dung tử. Trương Phàm sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, ngươi chớ ở trước mặt ta nói khoác, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần đáp ứng trở thành đệ tử của ta liền có thể. Lão giả sờ lấy chính mình trắng bệch sợi râu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra. Trương Phàm nghe chút còn tưởng rằng là yêu cầu gì đâu, nguyên lai đơn giản như vậy, sau đó lập tức một gối quỳ xuống, trong miệng nói ra, bái kiến lão sư. Lão giả thấy thế cũng là nhịn không được bật cười, hắn cảm thấy tấm này Phàm mặc dù bình thường ngẫu nhiên tiện hề hề, đồng thời quỷ tinh, nhưng bản chất cũng không xấu, đồng thời phương diện luyện đan thiên phú cũng không tệ, tên đồ đệ này hắn hay là thật hài lòng. Sau đó lão giả đem Trương Phàm đỡ dậy, vừa cười vừa nói, về sau ngươi liền gọi ta Phong Lao đi, sau đó đem một viên nhẫn không gian cho Trương Phàm, nói lần nữa, tài liệu bên trong này cũng giống như hôm qua nhiều, ngươi có thể dùng ít đi chút, ngươi phải dùng xong, lão phu ta thế nhưng không có. Trương Phàm nhanh chóng đem nhẫn không gian thu hồi, cười hì hì nói, tuân mệnh, ta đối với ngươi có một cái yêu cầu, đó chính là tranh thủ thời gian bước vào hai cấp luyện đan sư, chỉ có đạt tới hai cấp luyện đan sư, đó mới xem như chân chính bước vào luyện đan sư hàng ngũ. Phong Lao khó được nghiêm túc nói. Nhìn thấy Phong Lao biểu lộ nghiêm túc như vậy, Trương Phàm thu hồi dáng tươi cười nói ra, yên tâm đi Phong Lao, ta nhất định sẽ mau chóng đạt tới hai cấp luyện đan sư. Sau đó Trương Phàm cáo từ Phong Lão, về tới trong động phủ mình. Sau đó Trương Phàm lập tức đem những tài liệu kia toàn bộ lấy ra, lại bắt đầu không biết ngày đêm luyện đan. Một tuần lễ đằng sau, Trương Phàm định lấy hai cái mắt quần thâm đi ra động phủ mình, bất quá hắn trên khuôn mặt thật là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lần này sở dĩ thời gian hao phí càng nhiều, chủ yếu là Trương Phàm muốn tận lực luyện chế ra tuyệt phẩm ngưng thần đan, loại cấp bậc này đan dược độ tinh khiết cao hơn, Trương Phàm hấp thu qua đi ra tăng linh khí cũng nhiều hơn, cho nên lần này hao phí tinh lực cũng nhiều hơn. Cậu ra, ta sắp đột phá. Trương Phàm vui vẻ kêu gọi lấy Đại Hắc Cẩu. "Ân, ta biết, bất quá ngươi đột phá trước đó tốt nhất nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm một chỗ không người lại đột phá." Đại Hắc Cẩu đề nghị. Trương Phàm không có suy nghĩ nhiều, lập tức trở về đến trong động phủ ngã xuống đất liền ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi, căn bản không có phát giác được Đại Hắc Cẩu trong lời nói ý tứ gì khác. Sau đó thời gian bên trong, Trương Phàm động cẩu sinh ra một cái kỳ quan, rất nhiều đệ tử đi ngang qua Trương Phàm cửa hang đều có thể nghe được bên trong cái kia như sấm sét tiếng hô, nghe mọi người không tự chủ được dừng bước, tại Trương Phàm động khẩu vây xem. Bởi vì tất cả mọi người sớm đã là tu sĩ, nhất là đệ tử nội môn, rất nhiều nhân căn bản đều dùng không đến đi ngủ, cho nên cái này tiếng hô không tự chủ được liền đem những đệ tử này kéo vào hồi ức ở trong, hồi ức đưa qua quá khứ bình thường tuyết nguyệt. Khi Trương Phàm tỉnh lại đi ra động phủ thời điểm, sáng sớm đã đen xuống dưới, nguyên bản phi thường náo nhiệt nội môn giờ phút này cũng biến thành an tĩnh lại, chỉ có cái kia côn trùng tiếng kêu vang vọng yên tĩnh đêm tối. Tỉnh ngủ Trương Phàm lập tức cảm giác cả người tinh thần lực dồi dào, phản phất có không dùng hết lực lượng bình thường. Sau đó Trương Phàm dựa theo Đại Hắc Cẩu chỉ thị, nhanh chóng rời đi tông môn, đồng thời chạy hết tốc lực nửa ngày, thẳng đến khoảng cách tông môn đủ xa đằng sau, lúc này mới tại một mảnh trong rừng sâu núi thẳm ngừng lại. "Cậu ra, nơi này hẳn là có thể đi." Trương Phàm hỏi. "Có thể, liền tuyển nơi này đi." Đại Hắc Cẩu hồi đáp. Sau đó Trương Phàm tùy ý tìm một tảng đá lớn, sau đó xếp bằng ở trên tự thạch, hai mắt nhắm lại chuẩn bị bắt đầu đột phá. Sau đó Trương Phàm từ nhẫn không gian xuất ra trước đó lấy được phá cảnh đan, chuẩn bị sau khi ăn vào lại đột phá. "Chớ ăn thứ này." Mặc dù phá cảnh đan có thể giúp ngươi tăng lên đột phá xác suất, nhưng hắn đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau khi đột phá thiên đạo quả tạo, cường giả chân chính không cần thứ này, tự nhiên mà vậy đột phá mới là tốt nhất. Đại Hắc Cẩu nói ra. Trương Phàm nghe xong đem phá cảnh đan thu vào, nếu Đại Hắc Cẩu đều nói như vậy, hắn tự nhiên tin tưởng nó. Sau đó Trương Phàm lần nữa nhập định, đồng thời đem trong đan điền linh khí toàn bộ vận chuyển, hướng phía cái kia hư vô mở mịt cảnh giới hàng rào va chạm mà đi. Trải qua một lần không ngừng sau khi đụng, cảnh giới hàng rào bắt đầu bung lỏng, sau một lát Trương Phàm liền nghe đến một trận tiếng oanh minh vang lên. Sau đó hắn cũng cảm giác cả người sinh ra một loại không cách nào nói nên lời biến hóa. Cái này thành công. Trương Phàm cảm giác thuận lợi có chút quá mức, bất quá tại hắn lần nữa điều tra chính mình cảnh giới thời điểm, hắn phát hiện chính mình lại còn tại ngưng thần cảnh, cũng không có đột phá. "Cậu ra, ta rõ ràng cảm giác đã đột phá, vì cái gì ta vẫn là ngưng thần cảnh?" Trương Phàm một mặt ngượng bức mà hỏi. Đại Hắc Cẩu suy tư một lát sau nói ra, "Không nên a, chẳng lẽ cái gì?" Trương Phàm lo lắng nói. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu của mình chẳng biết lúc nào đã mây đen dày đặc. Đồng thời cái kia đám mây màu đen bên trong còn có lôi xà ở trong đó phun trào, trong đám mây thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm trầm đục âm thanh. "Không tốt, đây là lôi kiếp." Đại Hắc Cẩu khiếp sợ thanh âm đột nhiên nhớ tới. "Ta dựa vào, người ý tứ ta đây là muốn bị sét đánh." Trương Phàm nhìn lên trên trời cái kia kinh khủng lôi vân, phía sau lưng phát lạnh đạo. "Đúng là dạng này, ta đều quên các ngươi thánh thể nhất mạch sở dĩ ít người, rất nhiều đều là bị lôi kiếp đánh chết." Đại Hắc Cẩu thanh âm vang lên lần nữa. Trương Phàm trên nó tức sạm mặt lại, nghĩ thầm chó chết này không nói sớm, hiện tại nói với hắn còn có cái gì dùng. Bất quá Trương Phàm cũng không phải người ngồi chờ chết, hắn cấp tốc đứng dậy hướng phía nơi xa chạy tới, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là rời xa mảnh này tiếp vân bao trùm khu vực. Trương Phàm đầu cũng không trở về, ra sức phi nước đại, thẳng đến sau một canh giờ hắn mới ngừng lại được, thở hồng hộc đích cô đạo, chạy xa như vậy sẽ không có chuyện gì đi. Sau đó Trương Phàm ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Sau đó hắn thấy một màn trực tiếp để hắn nhịn không được hướng phía bầu trời chửi ầm lên, nguyên nhân là lôi kiếp này đám mây lại còn tại trên đỉnh đầu hắn, cái này cũng coi như xong, càng làm cho hắn thổ huyết chính là, lúc trước hắn ngốc mảnh đất kia, trên bầu trời mây đen sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tình huống hiện tại đã hết sức rõ ràng, lôi vân này rõ ràng liền không phải là muốn bổ hắn không thể, hắn đi đến cái nào, lôi vân này liền theo tới cái nào. Chương 90 độ kiếp, chương 90 độ kiếp. Trương Phàm xem như triệt để bó tay rồi, cũng từ bỏ chống cự, lôi kiếp này rõ ràng không phải bổ hắn không thể, hắn chạy cũng vô dụng. Lúc này Trương Phàm đột nhiên nghe được trên bầu trời tiếng sấm trở nên càng thêm vang dội, thanh âm cũng càng thêm dày đặc đứng lên. Sau đó Trương Phàm liền thấy cái kia tràn đầy hồ quang điện phun trào trong tiếp vân, một đạo màu trắng lôi điện đột nhiên mãnh liệt mà ra, hướng phía Trương Phàm bổ tới. Tại Trương Phàm trong tầm mắt, hắn cũng chỉ nhìn thấy trên bầu trời bạch quang lóe lên, sau đó đạo lôi điện kia liền trong nháy mắt bổ vào trên người mình, hắn căn bản không có chút nào chuẩn bị. Oanh, bạch quang chợt lóe lên, lúc này Trương Phàm coi như thảm rồi, bị đạo này lôi tiếp đánh cho toàn thân cháy đen, trong miệng đều tại phun khói trắng, bất quá cũng may hắn tiếp tục chống đỡ. Đồng thời cảm giác tựa hồ uy lực cũng không có lớn như vậy, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đang lúc hắn coi là hết thảy đều đã lúc kết thúc, trên bầu trời trong kiếp vân lại bắt đầu lôi hồ phun trào, sau đó lại là một tia chớp hướng phía Trương Phàm bổ tới. Trương Phàm năng rất rõ ràng nhìn thấy, đạo lôi điện này rõ ràng so trước đó cái tia đạo còn lớn hơn một chút, sau đó hắn tranh thủ thời gian thôi động linh khí, đem toàn thân bao vây lại, dùng cái này để chống đỡ cái này lôi kiếp kinh khủng. Oanh, lôi điện trong nháy mắt bổ vào Trương Phàm trên thân, trên người hắn hộ thể linh khí tại tiếp xúc lôi kiếp trong nháy mắt đó liền trong nháy mắt tiêu tán. Mà Trương Phàm thì là bị đạo này lôi kiếp đánh cho cả người không khỏi nửa quỳ xuống dưới, khóe miệng đã có chút có một vết máu, hắn thụ thương. Trương Phàm lau đi vết máu ở khóe miệng, lúc này hắn đột nhiên phát hiện trên trời lôi kiếp vân còn treo tại đỉnh đầu của mình phía trên, Trương Phàm lúc này có kinh nghiệm, hắn biết lôi kiếp tất nhiên còn không có kết thúc. Cậu ra, có biện pháp gì hay không chống cự lôi kiếp à, kiếp vân này chậm chạp không tiêu tán, rõ ràng là muốn đánh chết ta à. Trương Phàm lo lắng nói, hắn là thật bị đánh sợ, mấu chốt nhất là hắn cũng không biết lôi kiếp này còn muốn tiếp tục bao lâu. Nếu như một mực như thế buông xuống, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối kháng lôi kiếp tuyệt đối đừng vận dụng linh khí của mình, nếu không sẽ chỉ làm lôi kiếp chi lực càng khủng bố hơn. Biện pháp ứng đối chính là dùng ngươi nhục thân kia ngày kháng, kháng đi qua ngươi sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, không kháng nổi liền chết, không có những biện pháp khác. Đại hắc cầu thanh âm từ Trương Phàm trong đầu vang lên. Đại hắc cầu giọng điệu cứng rắn nói xong, phía trên thiên khung kia lập tức lại đánh xuống một đạo lôi kiếp. Trương Phàm liền thấy đạo lôi điện kia so trước đó còn lớn hơn, đều nhanh vượt qua Trương Phàm eo phẩm chất. Chỉ gặp lôi kiếp kia giống như một đầu do lôi điện ngưng tụ mà thành cự mãng bình thường, hướng phía Trương Phàm đánh tới. Dựa vào, lão tặc thiên muốn giết ta không dễ dàng như vậy, tới đi. Trương Phàm lúc này quần áo trên người sớm đã bị trước đó lôi kiếp đánh cho hóa thành cho bụi, mà giờ khắc này hắn ở trần, tóc tại cái kia không ngừng tới gần lôi kiếp tính hủy diệt dưới uy áp, theo gió lung tung bay múa. Tại phối hợp hắn lúc này tức giận biểu lộ, có loại không giận tự uy cảm giác. Trương Phàm đem toàn thân linh khí thu liễm, hai tay hướng lên trên nâng lên, hắn chuẩn bị nghe đại hắc cầu lời nói, dùng nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp. Oanh, tiếng nổ cực lớn lên, lôi quang trong nháy mắt đem Trương Phàm che giấu, mà cái kia nổ lớn nhấc lên sóng xung kích trong nháy mắt hướng phía bốn phía quyết tán mà đi. Trương Phàm chung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng tất cả yêu thú cùng thực vật trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất tại trên thế giới này. Mà những cái kia khoảng cách Trương Phàm khá xa yêu thú cảm nhận được nơi này kịch liệt bạo tạc vu ba, phần lớn chạy tứ tán, để cái này nguyên bản yên tĩnh rừng cây ồn ào náo động. Đợi đến bạo tạc hình thành sương mù tán đi, chỉ thấy vậy khắc Trương Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo, trong miệng còn không ngừng ra bên ngoài đập lấy máu tươi. Khúc lại là một ngụm máu tươi phun ra, Trương Phàm lúc này mới chậm đến đây một chút, sau đó dùng cái kia thanh âm khàn khàn, hữu khí vô lực nói ra, "Lão Tạc Thiên, có bản lĩnh lại đến à?" Trương Phàm dám nói thế với chủ yếu là hắn đã thấy trên bầu trời những cái kia mây mù màu đen đã dần dần tại tiêu tán. Bất quá khi hắn vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên trợn mắt hốc mồm phát hiện, trước đó dần dần tiêu tán những cái kia mây mù màu đen tựa hồ lại đang bắt đầu tụ lại đứng lên, đồng thời bên trong lần nữa truyền đến ầm ầm tiếng vang. Trương Phàm trợn tròn mắt, thiên kiếp này chẳng lẽ còn thật có thể nghe được hắn nói chuyện phải không? "Đừng, đừng, đừng, ta vừa chính là miệng bị sét đánh không tự chủ được co quắp một chút, nói những lời kia cũng không phải là ta bản ý." Trương Phàm vội vàng hướng phía trên thiên khung kia lôi vân nói ra, "Ngươi ngu xuẩn này, để cho ngươi miệng tiện, lại phải chịu bổ. Lôi kiếp chính là thiên đạo ý chí châu ngưng tụ, lời của ngươi nói nó đều có thể cảm ứng được." Đại hắc cầu thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi không nói sớm, ta nào biết được a?" Trương Phàm chột dạ nói. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh, những cái kia nguyên bản lại phải ngưng tụ lôi kiếp vân lúc này lại bắt đầu dần dần tiêu tán đứng lên. Ngay tại hắn sắp tiêu tán thời khắc, một đạo ngũ thải quang hoa trong nháy mắt từ trong kiếp vân kia ngưng tụ mà ra, đồng thời hướng phía Trương Phàm bao phủ tới. "Đây là thiên đạo quy củ, ngươi không nên phản kháng." Đại hắc cầu đội bằng nói. Hắn sợ Trương Phàm ngu xuẩn này lúc này làm loạn. Trương Phàm nghe xong từ bỏ cảnh giới, dù sao hắn mới vừa rồi bị lôi kiếp này chỉnh quá thẳm rồi, hiện tại chỉ cần thấy được trên trời có đồ vật xuống tới, theo bản năng liền muốn chống cự. Cái kia ngũ thải quang hoa đem Trương Phàm cả người trong nháy mắt bao phủ, sau một lát toàn bộ chui vào Trương Phàm thể nội. Trương Phàm lúc này nhắm hai mắt lại, hắn đã biết cái này ngũ thải quang hoa đối với hắn có lợi ích cực kỳ lớn, cho nên hắn dứt khoát ngay tại chỗ bắt đầu tu luyện. Mà khoảng cách nơi đây mấy trăm dặm Thanh Sơn Tông lâu vũ đỉnh, giờ phút này đứng đấy hai bóng người, đồng thời hướng phía Trương Phàm phương hướng này quan sát lấy. Lúc này một tên người mặc áo bào màu trắng lao giả nói ra, từ cái này năng lượng ba động đến xem, tất nhiên là có người tại độ thiên kiếp loại vật này ta cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp, trước đó chỉ ở trong cổ tịch thấy qua. Lão giả bên cạnh nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói ra, ta cùng Vương lão ý nghĩ một dạng, loại ba động này nhất định là có người độ thiên kiếp, thời điểm không biết cuối cùng đến cùng thành công hay không. Tông chủ, ta từng ở trong sách cổ biết được, cần kinh nghiệm thiên kiếp người nhất định thiên tư yêu nghiệt hạng người, có lẽ chúng ta bây giờ hẳn là đi điều tra một phen, dù sao nơi đó cách chúng ta Thanh Sơn Tông rất gần, nếu như là người trẻ tuổi, nhất định phải đem hắn thu nhập ta Thanh Sơn Tông, đến lúc đó ta Thanh Sơn Tông thu hoạch được người này, tương lai chắc chắn cuộc khởi. Vương lão cái kia vẫn đục trong đôi mắt lóe ra tinh quang đạo. Bị Vương lão hô thành tông chủ trung niên nhân kia tên là Trần Hạo, chính là Thanh Sơn Tông tông chủ. Vương lão nói có lý, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, chậm thì sinh biến. Trần Hạo nghe được Vương lão lời nói sau đông cảm giác phi thường hữu lý, nếu quả như thật là một vị người trẻ tuổi tại cái kia độ kiếp, đến lúc đó nếu như đem hắn chiêu nhập Thanh Sơn Tông đồng thời đại lực bồi dưỡng, vậy hắn Thanh Sơn Tông tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Thậm chí chỉ cần có loại cấp bậc này yêu nghiệt, 2 năm sau tứ đại tông môn luận võ, bọn hắn Thanh Sơn Tông phần thắng cũng sẽ trở nên càng lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người không biết là, người độ kiếp chính là Thanh Sơn Tông đệ tử nội môn. Chương 91 Thánh thể tiểu thành chương 91 Thánh thể tiểu thành Trương Phàm giờ phút này xếp bằng ở bị lôi kiếp đánh cho cháy đen trên thổ địa, nhắm hai mắt, nhìn qua hết thảy đều phi thường bình thản. Chỉ bất quá cùng hắn mặt ngoài bình thản khác biệt chính là, giờ phút này trong cơ thể của hắn xác thực ngay tại kinh lịch lấy biến hóa cực lớn. Trước đó bị Trương Phàm hấp thu cái kia cố năng lượng năm màu ngay tại toàn thân hắn trên dưới tán loạn, những nơi đi qua mặc kệ là kinh mạch hay là huyết nục đều chiếm được to lớn tăng lên. Trương Phàm hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch của mình so trước đó càng khỏe mạnh, huyết nục cũng biến thành càng thêm ngưng luyện. Bất quá những này cũng còn coi là tốt, khoa trương nhất chính là Trương Phàm phát hiện toàn thân mình huyết dịch đã hoàn toàn tiến hóa thành màu vàng. Mặc dù trước đó huyết dịch của hắn đã bày biện ra màu vàng, nhưng loại này màu vàng tương đối mà nói tương đối nhạt, mà bây giờ huyết dịch hoàn toàn chính là toàn bộ biến thành thuần kim sắc. Trương Phàm mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình những biến hóa kia đằng sau, hắn vẫn là không nhịn được nở nụ cười, đây chính là to lớn tăng lên a, bất quá hắn vừa cười không bao lâu, mặt của hắn trong nháy mắt liền cứng đờ, nguyên nhân là hắn đột nhiên phát hiện trước đó coi như tương đối bình thường đan điền, bây giờ lại đã hóa thành một cái cự đại hồ nước, mà nước trong hồ đều là do hắn cái kia màu vàng linh khí tạo thành. Thời khắc này mặt hồ màu vàng phía trên sóng nước lấp loáng, nước hồ màu vàng tùy ý lưu động. Sau đó Trương Phàm hỏi thăm Đại Hắc Cẩu, vì cái gì đan điền của mình lại biến thành dạng này? Đại Hắc Cẩu suy tư sau một lát nói ra, xem ra thiên đạo quả tặng trực tiếp giúp ngươi đem thánh thể cảnh giới trực tiếp tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Nói cách khác, trước ngươi vẫn chỉ là thánh thể thức tỉnh sơ kỳ, nghiêm chỉnh mà nói còn không tính đúng nghĩa thánh thể. Mà giờ khắc này ngày hôm đó đạo quỹ cọ trợ giúp bên dưới, ngươi thánh thể đã hoàn toàn thức tỉnh, đồng thời đạt đến cảnh giới tiểu thành. Ngươi đan điền kia cải biến nói rõ hết thảy, trên cơ bản từ xưa đến nay thánh thể đan điền đều cùng tu sĩ tầm thường không giống nhau lắm. Trương Phàm nghe xong lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá lập tức phát giác được không đúng chỗ nào, khuôn mặt lập tức sầu mi khổ kiểm, nói ra, cậu ra à, lớn như vậy linh khí hồ nước, ta tương lai còn tu luyện thế nào à, ta liền xem như đến chết đoán chừng đều lấp không đầy hồ này à. Đại Hắc Cẩu thì là khinh bị nói, ngươi muốn hướng chỗ tốt muốn, ngươi có được như thế đặc thù đan điền hẳn là cao hứng mới đối. Đối với ngươi bây giờ tới nói, cơ hồ có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, trên thế giới này đoán chừng không ai có thể hao tổn qua ngươi. Trương Phàm mặc dù cảm thấy Đại Hắc Cẩu nói rất có lý, nhưng vẫn là nói ra, vậy tu luyện tài nguyên vấn đề đâu? Chán. Cái này sao? Chính mình nhìn xem xử lý đi. Đại Hắc Cẩu ấp úng đạo. Trương Phàm còn muốn nói điều gì, Đại Hắc Cẩu thúc giục nói, đi nhanh lên đi, ngươi vừa mới độ thiên kiếp náo ra động tinh quá lớn, chốc lát nữa nhất định sẽ có người đến điều tra, loại chuyện này hay là không nên bị những người khác biết cho thỏa đáng. Trương Phàm nghe chút cảm giác cũng có đạo lý, sau đó mau chóng rời đi nơi này, chui vào cái kia mênh mông trong rừng. Ngay tại Trương Phàm sau khi rời đi không lâu, Vương lão cùng Trần Hạo liền đi tới trước đó Trương Phàm sở đại địa phương, khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Xem ra thiên kiếp này uy lực không nhỏ à, hơn nữa nhìn bộ dáng người này hẳn là thành công vượt qua thiên kiếp. Vương lão nhìn trước mắt cái kia một mảng lớn cháy đen thổ địa nói ra, đáng tiếc cái kia người độ kiếp đã rời đi, nếu như chúng ta tới lại sớm một chút, có lẽ có thể gặp nhau, đáng tiếc. Trần Hạo tại Vương lão bên cạnh cảm thán nói. Sau đó hai người thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Trương Phàm trở lại tông môn thời điểm trời đã dần dần phát sáng lên. Mấy ngày sau đó thời gian Trương Phàm không ngừng luyện tập 10 kiếm đồng thời hắn ở trên trời châu trợ giúp bên dưới, tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền đem bộ kiếm pháp kia tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Trương Phàm đứng tại trong rừng cây, một kiếm hướng phía trước người cự thạch đâm tới, trước người hắn cự thạch trong nháy mắt nổ tung lên, hóa thành vô số đá vụn. Vừa rồi Trương Phàm đâm ra một kiếm kia chính là kiếm thứ 10, thông qua phía trước 9 kiếm uy lực được ra, kiếm thứ 10 uy lực hết sức kinh người. Trương Phàm đối với một kiếm này uy lực cũng là hết sức hài lòng. Sau đó Trương Phàm liền một lần nữa về tới động phủ mình, hắn tại trong động phủ mình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đi trước đan các học tập một chút làm sao luyện chế cấp 2 đan dược, dù sao hắn từng đã đáp ứng Phong lão tranh thủ thời gian trở thành 2 cấp luyện đan sư. Sau đó Trương Phàm đơn giản thu thập một phen, liền rời đi động phủ của mình, chuẩn bị tiến về đan các. Trương Phàm mới vừa đi tới cửa hang liền gặp được một đạo tịnh lệ thân ảnh hướng phía hắn đi tới, chỉ gặp nàng một bộ áo trắng ủy, bên trên gỉ hồ điệp ám văn, một đầu tóc đen dùng hồ điệp tua cờ nhàn nhạt qua lên, cái trán một đêm minh châu điêu thành hồ điệp, tràn ra nhàn nhạt qua mang, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, lại vẫn không thể che hết tuyệt sắc dung nhan. Người tới chính là Quá Tuyết Nhi. Quá Tuyết Nhi nhìn thấy Trương Phàm sau, trước đó còn băng lãnh như xương tiểu nhan như hàn băng hòa tan bình thường, cái kia động lòng người mỉm cười trong nháy mắt hiện lên ở trên mặt nàng. Quá Tuyết Nhi chạy chậm đến đi vào Trương Phàm trước mặt, thanh âm như chuông bạc bình thường nói: "Tiểu Phàm con, ngươi vết thương lành." Trương Phàm sửng sốt một chút, thế là đưa tay phải ra chỉ mình nói ra: "Ngươi gọi ta Tiểu Phàm con." "Đúng vậy a, Tiểu Phàm con, không được sao?" Quá Tuyết Nhi chớp lấy một đôi linh động mắt to, vẻ giảo hoạt chợt lóe lên, nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra: "Chán, nhưng ta giống như nhớ kỹ ta có vẻ như so ngươi còn lớn hơn một tháng." Trương Phàm bị Quá Tuyết Nhi chằm chằm đến tranh thủ thời gian thiết quá mức, không có cách nào, Quá Tuyết Nhi một đôi mắt to này con ngươi lực sát thương thật sự là quá mạnh. "Có sao, ta làm sao không biết ta, Tiểu Phàm con." Quá Tuyết Nhi hai tay chắp sau lưng, nhón chân lên, nàng gái tiêu tiểu nộn gương mặt có chút tới gần Trương Phàm tiểu vừa cười vừa nói. Trương Phàm xem xét cô gái nhỏ này vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, chủ động đùa giỡn hắn, thế là hắn cũng mặc kệ Quá Tuyết Nhi có phải hay không thành nữ, lập tức xuề bàn tay ra làm bộ hướng phía Quá Tuyết Nhi tiểu nhan sờ soạn, trong miệng còn nói: "Tiểu muội muội ngươi cũng đừng đùa lửa, ca ca sẽ nhịn không được." Quá Tuyết Nhi thấy thế thân hình bén nhạy tránh qua, tránh né Trương Phàm ma chảo, cười duyên nói: "Tốt Tiểu Phàm con, ngươi bây giờ biến thành xấu." Trương Phàm đem vươn đi ra tay thu hồi lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì." Trương Phàm thu hồi đùa giỡn thần sắc, chăm chú hỏi: "Không lộn xộn, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Quá Tuyết Nhi thấy thế cũng không còn nói đùa, mà là không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thiếp mời nói ra: "Tiếp qua 2 tháng chính là ta 18 tuổi sinh nhật, Tiểu Phàm con, ngươi nhớ kỹ nhất định phải tới tham gia a." Trương Phàm đem thiếp mời tiếp nhận, sảng khoái nói: "Yên tâm, thánh nữ mời, Tiểu Phàm tí nhất tiêu chuẩn xác định lúc phó ước." Quá Tuyết Nhi cười rất vui vẻ, sau đó vươn tay nói ra: "Vậy chúng ta móc tay." Trương Phàm lắc đầu nói: "Không kéo, đó là tiểu hài tử mới chơi mánh." Quá Tuyết Nhi chu miệng, chân đạp một cái, hai tay khoanh đặt ở ngực, làm bộ một bộ muốn tức giận dáng vẻ. Trương Phàm thấy thế bất đắc dĩ vươn tay cùng Quá Tuyết Nhi kéo nết, Quá Tuyết Nhi lúc này mới một lần nữa tách ra cái kia ngọt ngào mỉm cười, nhìn Trương Phàm đều có chút hơi sửng sốt. Chương 92 sinh tử lôi, chương 92 sinh tử lôi, ngay tại Quá Tuyết Nhi chuẩn bị thời điểm rời đi, Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Quá Tuyết Nhi. Quá Tuyết Nhi thì là nghi ngờ nhìn về phía Trương Phàm, không biết Trương Phàm đột nhiên gọi nàng làm gì. "Cái kia, gần nhất trong tay ta có chút gấp." Trương Phàm ấp úng đạo: "Dù sao hỏi người ta thánh nữ vay tiền hắn coi như ra mặt dù dày cũng sẽ có điểm không có ý tứ mở miệng. Ngươi là muốn hỏi ta vay tiền sao?" Quá Tuyết Nhi chớp lấy mắt to nhìn xem Trương Phàm hỏi. Trương Phàm nhẹ gật đầu. Giờ phút này nếu là có những người khác ở đây, nhất định sẽ rất là chấn kinh Trương Phàm không biết xấu hổ, vậy mà hỏi thánh nữ vay tiền. Quá Tuyết Nhi thấy thế trước tiên cũng là sửng sốt một chút, dù sao nàng còn là lần đầu tiên gặp được có người hỏi nàng vay tiền. Sau đó nàng kịp phản ứng rồi nói ra: "Tiền ngược lại là không có, bất quá ta có tông môn điểm tích lũy, ngươi cần ta có thể cho ngươi một chút." Sau đó nàng từ trên thân lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Trương Phàm nói ra: "Trong này có 1000 điểm tích lũy, hẳn là đủ đi." Trương Phàm mừng rỡ trong lòng, nguyên bản hắn cũng chỉ là nghĩ đến thử một chút mà thôi, không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà thật nguyện ý mượn. Sau đó hắn nhanh lên đem Quá Tuyết Nhi ngọc bài trong tay tiếp nhận, nói ra: "Yên tâm, ta về sau nhất định trả ngươi." Quá Tuyết Nhi thì là cười nhẹ một tiếng nói ra: "Không có chuyện gì Tiểu Phàm con, ngươi về sau đi theo ta lăn lộn, cũng không cần còn rồi." Trương Phàm thì là liền vội vàng lắc đầu, kiên quyết phải trả, án bám là không thể nào ăn, đời này đều khó có khả năng. Quá Tuyết Nhi không lay chuyển được Trương Phàm, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Trương Phàm hỏi Quá Tuyết Nhi vay tiền cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn hiện tại thật sự là quá nghèo, nghèo trong không gian giới cơ hồ đều là trống không. Sau đó Trương Phàm nhanh chóng đi tới đan cát, đồng thời tìm được luyện chế luyện khí đan thư tịch cùng một chút mặt khác cổ quái kỳ lạ đan dược thư tịch bắt đầu nghiên cứu đứng lên. Nửa ngày qua đi, Trương Phàm đem tất cả mọi thứ nhớ kỹ ở trong lòng, sau đó lập tức đi vào đan cát giao dịch đường. Nơi này là đang các đệ tử tự do mua bán địa phương, bất quá chỉ có thể sử dụng tông môn điểm tích lũy. Sau đó hắn lợi dụng điểm tích lũy mua chút luyện chế luyện khí đan vật liệu, kết quả chờ hắn thanh toán điểm tích lũy thời điểm phát hiện, trên người mình cái này 1000 điểm tích lũy vậy mà chỉ có thể vừa vặn mua sắm 100 phần tài liệu. Bất quá Trương Phàm cũng có thể lý giải, dù sao luyện chế luyện khí đan vật liệu muốn so ngưng thần đan vật liệu muốn quý rất nhiều, bất quá liền xem như dạng này, hắn hay là có loại muốn thổ huyết xúc động, cảm thán người ta khi luyện đan sư có thể kiếm tiền, hắn khi luyện đan sư một mực tại nợ tiền. Sau đó thời gian bên trong Trương Phàm cơ hồ đều là tại trong động phủ mình vượt qua, đồng thời những cái kia luyện khí đan vật liệu cũng tất cả đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng liền luyện chế được 10 mai thượng phẩm luyện khí đan cùng 30 mai hạ phẩm luyện khí đan, mặt khác toàn bộ đều là phế đan. Bất quá Trương Phàm kỳ thật trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị, dù sao hắn là lần đầu tiên luyện chế, có thể có thành tích như vậy đã coi là không tệ. Bất quá lần này Trương Phàm học thông minh, thượng phẩm luyện khí đan toàn bộ bị hắn bán, hạ phẩm hắn giữ lại chính mình ăn. Luyện khí đan loại đan dược này tại nội môn tới nói là nhu yếu phẩm, rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn nuốt luyện khí đan tu luyện. Cho nên rất nhanh liền bán xong, là Trương Phàm mang đến 300 điểm tích lũy ích lợi, bất quá điểm ấy điểm tích lũy đối với Trương Phàm tới nói đơn giản chính là ít đến thương cảm. Thời gian thoáng qua tức thì, sáng sớm Trương Phàm sớm liền đi ra đậu phủ, bởi vì hôm nay đúng là hắn cùng đoàn gia hứa quyết chiến sinh tử thời gian, một ngày này hắn mong đợi rất lâu. Trương Phàm đi tới võ cát, nơi này là chuyên môn dùng để cho đệ tử nội môn tỉ thí so tài địa phương. Võ cát phi thường lớn, nội bộ trưng bày to to nhỏ nhỏ 10 cái lôi đài, mà giờ khắc này trung tâm nhất cái kia trên lôi đài, Trương Phàm nhìn thấy đoàn gia hứa sớm đã đứng ở nơi đó. Đồng thời xem ra 10 phần tự tin. mà võ các nội sớm đã vây đầy rất nhiều đệ tử, bọn hắn thuần túy chính là đến xem náo nhiệt. Trương Phàm cùng Đoàn Gia Hứa Sinh Tử lôi quyết đấu bọn hắn đã sớm biết, tin tức này tại toàn bộ tông môn sớm đã truyền ra, cơ hồ phần lớn người đều biết. Mà Trương Phàm xuất hiện tại cửa chính trong nháy mắt đó, ánh mắt của mọi người liền trong nháy mắt hướng phía hắn liếc nhìn mà đến, sau đó từng cái trên mặt người biểu lộ lập tức đặc sắc đứng lên, bọn hắn rốt cục đợi đến giờ khắc này. Sinh Tử lôi tại Thanh Sơn Tông thế nhưng là rất ít gặp, bọn hắn đối với cái này phi thường chờ mong. Trương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là một trận sinh tử đấu mà thôi, độ chú ý đã vậy còn quá cao, cái này võ các đã đủ lớn, hiện tại hắn đều có chút cảm giác chứa không nổi những đệ tử này. Đoàn Gia Hứa nghe được chung quanh ồn ào náo động đem ánh mắt hướng phía cửa chính xem ra, khi Trương Phàm cùng Đoàn Gia Hứa ánh mắt đối mặt trong nháy mắt đó, trong không khí phảng phất đều chuyển đến mùi thuốc nổ. Trương Phàm còn không tranh thủ thời gian đi tìm cái chết. Đoàn Gia Hứa nói ra, hắn biết Trương Phàm đã phế đi, cho nên hắn đối với hôm nay sinh tử đấu đó là tương đương tự tin, thậm chí nghĩ đến Trương Phàm chết thảm tại trong tay mình hắn đều có chút hưng phấn. Đám người là Trương Phàm nhường một đầu thông hướng lôi đài thông đạo, thuận tiện Trương Phàm đi qua. Hắn chính là Trương Phàm a, dáng dấp vẫn rất đẹp trai nha. Một tên nữ đệ tử nói ra. Lớn lên đẹp trai không dùng, ta có thể nghe nói tấm này Phàm đã phế đi, mà lại sinh tử đấu đối tượng hay là đại trưởng lao cháu trai ruột, đây chính là chúng ta nội môn nổi danh thiên tài, coi như tại chúng ta nội môn yêu nghiệt bảng vậy cũng là có thể xếp có danh tiếng nhân vật. Còn có loại chuyện này. Vậy hắn chẳng phải là hôm nay chịu chết tới. Một tên nữ đệ tử khác dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Trương Phàm nói ra. Đó cũng không phải là tôi. Có thể sinh tử đấu đã sớm ước định, loại vật này không phải đơn phương liền có thể hủy bỏ, chỉ có thể trách tấm này phàm vận khí không tốt. Một tên năm ngoái mới vừa vào nội môn đệ tử thở dài nói, loại người này chết cũng là đáng đời, dám khiêu khích Đoàn sư minh, đó là gieo gió gặt bão. Một tên Đoàn Gia Hứa cho săn nói ra, người này rõ ràng chính là đại trưởng lao phe phái kia người, tự nhiên giúp đỡ Đoàn Gia Hứa nói chuyện. Bất quá đệ tử khác không để ý đến hắn, trong đó một tên nhìn qua tính tình phi thường táo bạo nữ tử nổi giận mắng, gieo gió gặt bão mẹ ngươi vừa mới còn tại cháo phúng Trương Phàm tên kia chó săn nghe chút lập tức nổi trận lôi đình. Hắn muốn nhìn một chút ai dám cùng hắn phách lối như vậy, bất quá khi hắn nhìn thấy nữ tử kia đằng sau lập tức xì hơi. Bởi vì nữ tử kia tên là Hoàng Linh Linh, mặc dù danh tự nhìn qua rất thục nữ, kỳ thực là cái có cái, đồng thời thực lực mạnh phi thường, liền xem như Đoàn Gia Hứa gặp nàng đều là tránh không kịp. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi trứng dầm nát. Hoàng Linh Linh nhìn thấy tên kia chó săn lại còn muốn phản kháng bộ dáng, lần nữa nhìn hắn chằm chằm nói ra. Tên kia chó săn thấy thế lập tức trốn vào đám người, không biết chạy đi đâu rồi, nếu ngươi không đi hắn sợ Hoàng Linh Linh nữ nhân này thật làm ra chuyện khác người gì. Dù sao tính tình của nữ nhân này tại trong tông môn cũng là có chút danh tiếng. Gặp người kia chạy, Hoàng Linh Linh mới hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, ta nghe ta cái kia ngoại môn đệ để nói, đây hết thể ân đoán đều là bởi vì Trịnh Thiến nữ tử kia, vì lợi ích từ bỏ Trương Phàm, lúc này mới có sinh tử lôi. Đệ tử khác nghe xong mới chợt hiểu ra, nguyên lai là bởi vì nữ nhân. Bất quá Trương Phàm bi thảm gặp phải sát thực làm cho người đồng tình. Trương Phàm chậm rãi đi hướng lôi đài trên đường đột nhiên nghe được mọi người đối thoại, sau đó hơi suy nghĩ. Mọi người liền thấy Trương Phàm đi tới, đột nhiên hai tay bịt miệng lại, đồng thời ho khan không ngừng, giọt giọt dòng máu màu vàng nóng từ hắn trong khe hở chảy ra, được mọi người nhìn thật sự rõ ràng. Chương 93 ta muốn tìm hai nhìn thấy một màn này, Hoàng Linh Linh một bước đi vào Trương Phàm bên người nói ra, Trương sư đệ, nếu không cũng đừng dựng lên, ta có thể đi giúp ngươi cùng Đoàn Gia Hứa nói một câu, ta đoán nghị hắn hẳn là sẽ nghe đề nghị của ta. Mà trong đám người có chút đệ tử thì là đang cười lạnh, cho cười Trương Phàm không biết trời cao đất rộng, dám cùng Đoàn Gia Hứa đối nghịch, đơn giản muốn chết. Trương Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói, cảm ơn sư tỷ quan tâm, bất quá ta Trương Phàm nếu đáp ứng sinh tử lôi, ta liền sẽ không lùi bước, cho dù chết, cũng muốn chết tại trên lôi đài. Sau đó Trương Phàm lại nhịn không được hò khan vài tiếng. Hoàng Linh Linh gặp nói không thông Trương Phàm, khí dậm chân một cái, quay trở về trong đám người. Mà cùng Hoàng Linh Linh cùng đi mấy tên đệ tử cũng là bất đắc dĩ thở dài, giống Trương Phàm loại này không biết tiến tối người, bình thường chết đều sẽ rất sớm. Lúc này đám người phát hiện cửa chính lại tới một số người, những người kia mỗi người ngực đều đeo một viên huy chương, mà người đầu lĩnh kia chính là đan cấp 3 cấp luyện dược sư, Vu Thành Phong. Đan cấp các đệ tử đến đằng sau cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều người như vậy. Sau đó Vu lão dẫn đầu bọn hắn đi vào võ các lầu 2, nơi này có một chút đài quan chiến, chỉ có tông môn trưởng lão mới có thể dẫn đầu đệ tử đi vào. Vương Bằng sau khi đứng vững lạnh lùng nhìn về phía Trương Phàm, hắn nghe nói Trương Phàm chuyện lúc trước, cho nên hắn hôm nay chính là đến xem Trương Phàm làm sao bị giết. Tử Huyên thì là hai tay dựng lấy lầu 2 rào chắn, Vũ Mị hai mắt nhiều hứng thú nhìn xem dưới đáy Trương Phàm. Nói thật, nàng cũng cảm thấy Trương Phàm hôm nay kiếp sau chết lôi chính là chịu chết. Về phần Vu lão, hắn sáng sớm nghe nói Trương Phàm sinh tử lôi sự tình đằng sau, liền vội vàng mang theo đàn các đệ tử cùng đi, trên danh nghĩa là đến là đàn các đệ tử góp phần trợ uy, trên thực tế là sợ Trương Phàm thật bị Đoàn Gia Hứa đánh giết, có hắn ở đây, thời khắc mấu chốt còn có thể ra mặt nói một chút tình, dù sao Trương Phàm là hắn đệ tử duy nhất. Hắn tin tưởng mình thân là đàn các trưởng lão, chút mặt mũi này vẫn phải có. Nói cho cùng, Vu lão cũng không tin chính mình cái này đệ tử duy nhất có thể thắng. Ta đi, đàn các bọn gia hỏa này làm sao cũng tới, liền ngay cả Vu trưởng lão đều tới. Một tên đệ tử cả kinh nói, ta nghe nói Trương Phàm từ khi trọng thương phế đi đằng sau liền gia nhập đan các, bọn hắn có lẽ là đến xem hắn đi. Một người đệ tử khác hồi đáp, mọi người ở đây còn tại chấn kinh tại đan các làm sao lại đến thời điểm, cửa chính lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh, mọi người xem xét trực tiếp trợn tròn mắt, vậy mà đều là nội môn trưởng lão, mà người đầu lĩnh kia chính là đại trưởng lão Đoàn Tùng Bình. bọn hắn vừa tiến vào nơi này liền nhanh chóng lên lầu 2 quan chiến. Khi bọn hắn tiến vào lầu 2 gặp được Đan Các Vu lão thời điểm, Đoàn Tùng Bình cũng là sửng sốt một chút, sau đó cười cùng Vu lão lên tiếng chào, sau đó đi đến bỏ trống đài quan chiến. Đoàn Tùng Bình hôm nay đến chính là vì nhìn cháu mình làm sao đánh giết Trương Phàm, phải biết Trương Phàm trước đó thế nhưng là giết hắn một tên khác cháu trai. Hắn một hơi thế nhưng là nghẹn đến bây giờ, vẫn luôn không có ra đâu. Đúng lúc này đám người lần nữa tao động, nguyên nhân là Vương đạo trưởng lão mang theo thánh nữ Quá Tuyết Nhi tới, bọn hắn vừa đến đã trực tiếp đi hướng lầu 2. Quá Tuyết Nhi hôm nay tới là bởi vì hắn hiểu rõ Trương Phàm tình huống, biết Trương Phàm hôm nay giữ nhiều lại ít. Cho nên tại nàng suy tính nửa ngày sau, vẫn cảm thấy đem sư phó của nàng cùng một chỗ kéo tới thích hợp nhất, bởi vì sư phó của nàng Vương đạo trưởng lão chính là tông môn mạnh nhất một nhóm người một trong, tại trong tông môn hay là có nhất định quyền nói chuyện. Vương đạo trưởng lão thì là không có cách nào, hắn là bị chính mình ái đồ quấy rầy đòi hỏi kéo tới. Ta dựa vào là thánh nữ, hôm nay tình huống như thế nào, chẳng phải một trận sinh tử đấu sao, trang diện làm lớn như vậy. Không riêng gì thánh nữ, nàng bên cạnh vị kia thế nhưng là Vương đạo trưởng lão a, thực lực tại chúng ta trong tông môn thế nhưng là mạnh nhất một nhóm kia, theo lý thuyết hắn bình thường thầm cư không ra ngoài, không thích loại trang diện này, hôm nay làm sao lại cũng tới. Giờ phút này đến đây xem náo nhiệt đệ tử từng cái đã đều ngộng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới một trận sinh tử đấu dẫn tới nhiều như vậy bình thường ngay cả gặp đều không gặp được đại nhân vật. Trên lôi đài Đoàn Gia Hứa tự nhiên cũng bị dưới đáy động tinh hấp dẫn, sau đó hướng lầu 2 nhìn lại, khi hắn ánh mắt thấy Quá Tuyết Nhi thời điểm, lập tức trong đôi mắt dần hiện ra vẻ tham lam. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện, Quá Tuyết Nhi ánh mắt tựa hồ toàn bộ đều tập trung ở một người khác trên thân, đồng thời trong ánh mắt mơ hồ còn có vẻ lo âu. Thế là hắn hướng phía Quá Tuyết Nhi ánh mắt nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt của hắn lạnh như băng đứng lên, bởi vì hắn phát hiện, Quá Tuyết Nhi ánh mắt nhìn lại là Trương Phàm, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng. Trương Phàm lúc này đi tới trên lôi đài, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đoàn Gia Hứa nói ra, "Trình Tiên tiện nhân kia đâu, để nàng đi lên." Hôm nay ta muốn một chọi hai. Đoàn Gia Hứa nghe chút lời này lập tức cười, sau đó rêu cợt nói, đối phó ngươi còn cần hai người. Ta coi như hiện tại đứng tại cái này khiến ngươi đánh, ngươi cũng không đả thương được ta, ha ha ha. Phía dưới lôi đài người nghe xong lập tức cũng cười đứng lên. Tấm này Phàm sợ không phải điên rồi đi, liền hắn bộ dáng bây giờ còn một chọi hai, ha ha ha. Trương Phàm cũng không để ý tới những người này, ngược lại là ánh mắt quét mắt bốn phía, cuối cùng hắn tại nhất võ cắt trong góc tìm được Trịnh Tiến thân ảnh, chỉ thấy vậy khắc nàng đang mục quang băng lãnh nhìn xem trên đài Trương Phàm, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trịnh Tiến lên đây đi, chớ núp trong góc. Hôm nay ta muốn để các ngươi đôi cậu nam nữ này cùng chết. Trương Phàm hướng phía trong góc Trịnh Tiến nói ra. Trịnh Tiến sở dĩ trốn ở nơi hẻo lánh, chủ yếu là bởi vì nàng từ khi tiến vào nội môn đằng sau một mực đi theo Đoàn Gia Hứa, rất nhiều người sau khi thấy được đều ở sau lưng nói nàng chỉ là Đoàn Gia Hứa đồ chơi mà không biết. Đoàn Gia Hứa cái gì liệu tính trong tông môn rất nhiều người đều biết. Trịnh Tiến trong lòng tự nhiên cũng biết, bất quá nàng cũng không hối hận, nàng muốn chính là tài nguyên nhanh chóng tăng thực lực lên, đến mức hy sinh một chút đục thể nàng cũng không quan trọng. Mà nàng sở dĩ trước đó phản bội Trương Phàm, cũng là bởi vì Trương Phàm bất quá là tên tạp dịch đệ tử, không có tiền không có tài nguyên. Nghe được Trương Phàm lời nói sau, ở đây đệ tử đồng loạt hướng phía Trịnh Tiến đứng yên phương hướng nhìn lại. Trịnh Tiến từ trong ánh mắt của bọn hắn thấy được trêu tức, thấy được miệt thị, thấy được rất nhiều làm nàng không thoải mái ánh mắt. Cuối cùng Trịnh Tiến tại những cái kia ánh mắt nhìn soi mói, bay người lên trên lôi đài. Trương Phàm thấy thế khỏe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, hắn muốn chính là như vậy. Trương Phàm, hôm nay liền để chúng ta kết thúc đoạn nghiệp duyên này, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Trịnh Tiến băng lãnh nói. Đoàn Gia Hứa thấy thế thì là lui về sau một bước, đem thân vị nhường lại, hai tay ôm ở trước ngực, cười đối với Trịnh Tiến nói ra, đã như vậy, vậy cái này Trương Phàm liền giao cho ngươi. Trịnh Tiến khẽ gật đầu, nàng gần nhất đã đột phá đến luyện khí cảnh, đối phó Trương Phàm chính là dễ như trở bàn tay, điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có. Sau đó Trịnh Tiến trên thân luyện khí cảnh tu vi bộc phát mà ra, đưa nàng cái kia quần áo đều thổi đến bay phất phới. Sắp xếp núi trưởng. Trịnh Tiến quát. Sau đó một trưởng hướng phía Trương Phàm đánh ra, nàng cái kia bàn tay mảnh khảnh phía trên lập tức ngưng tụ ra một cỗ năng lượng ba độ khủng bố. Là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, nhìn nàng trên tay kia hình thành năng lượng luồng khí xoáy. Cái này Trịnh Tiến cũng đã đem môn võ kỹ này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, xem ra nàng tại môn võ kỹ này trên dưới không ít công pháp. Hoàng Linh Linh nhìn xem trên lôi đài Trịnh Tiến lẩm bẩm trong miệng. Chương 94 hôn đả này đều là trang chương 94 hôn đả này đều là trang Đoàn Tùng Bình đứng tại lầu 2, nhìn thấy Trịnh Tiến có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đem hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, không khỏi mỉm cười gật đầu. Không thể không nói Trịnh Tiến vẫn còn có chút thiên phú. Bất quá làm cho mọi người xem không hiểu chính là, bọn hắn phát hiện Trương Phàm giờ phút này đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí ngay cả phản kháng đều không phản kháng một chút. Trương Phàm ngươi có phải hay không bị hủ nhất không nổi chân, ngươi ngược lại là hơi tránh một chút nha, chúng ta nhiều người như vậy chạy tới nhìn, ta không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc. Lúc này dưới đài có đệ tử lớn tiếng gào lên. Thế nhưng là Trương Phàm phảng phất không có nghe được bình thường, hay là đứng ở nơi đó không nhúc đích. Dưới đài Hoàng Linh Linh bởi vì là tính nôn nóng, khí thẳng dậm chân, mắng to Trương Phàm không có tiền đồ, cái này bị hủ đi không được đường. Quá Tuyết Nhi giờ phút này cũng là hai tay chăm chú bóp cùng một chỗ, nhìn xem Trương Phàm tại cái kia không nhúc nhích dáng vẻ, trong lòng cũng là vạn phần sốt ruột. Trịnh Tiến một trường kia rắn rắn chắc chắc đập vào Trương Phàm trên thân, trên bàn tay nàng luồng khí xoáy trong nháy mắt nổ tung lên, trên lôi đài trong nháy mắt bị nổ tung sau hình thành cơn bão năng lượng quét sạch. Khoảng cách lôi đài tương đối gần những đệ tử kia bị cái kia năng lượng phong bạo quát con mắt đều không mở ra được, thẳng đến cái kia năng lượng phong bạo triệt để chìm xuống, bọn hắn mới đưa con mắt mở ra, nhìn về phía trên lôi đài kia. Bọn hắn chỉ thấy được thời khắc này trên lôi đài, Trịnh Tiến một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Trương Phàm, thậm chí tay của nàng còn đặt tại Trương Phàm trên lồng ngực, đều quên rút trở về. Mà giờ khắc này Trương Phàm một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới tản ra kim quang nhàn nhạt, hắn thậm chí ngay cả chân đều không có xê dịch một chút. Ngoại tạo tình huống như thế nào, tấm này Phàm ngạnh kháng Trịnh Tiến một trường, xem ra một chút sự tỉnh đều không có. Một tên đệ tử dụi mắt một cái nói ra. Tên Vương bắt đản nào nói Trương Phàm phế đi người sẽ là dạng này. Một người đệ tử khác đồng dạng phẫn nộ nói, hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng nôn mấy miệng máu a, nhìn qua xác thực bị trọng thương a. Lúc này một tên nữ đệ tử ngơ ngác nhìn trên lôi đài Trương Phàm nói ra, nàng cũng làm không rõ ràng vì sao lại sẽ thành dạng này. Nghe nói như thế, mới vừa rồi còn đang kịch liệt đậu đen rau muống đệ tử trong nháy mắt an tĩnh lại, đúng a, từ Trương Phàm lúc mới tới dáng vẻ nhìn, hắn đúng là có thương rất nặng tại thân, chẳng lẽ đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Trên đài Đoàn Gia Hứa thì là sắc mặt tái nhợt, dưới lôi đài những đệ tử kia thảo luận hắn đều nghe được, nhất là cái kia mắng Vương Bất Đạn, cái này không tương đương tại chính là đang mắng hắn sao, bởi vì tin tức này chính là hắn chuyển tới. Ngươi không có phế. Trịnh Tiến lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệnh, miệng run rẩy nói ra. Ngươi đoán? Trương Phàm băng lãnh nói. Sau đó giơ tay phải lên, một quyền hướng phía Trịnh Tiến đánh đi, trên nắm tay hào quang màu vàng lưu chuyển. Trịnh Tiến vốn định ngăn cản, nào biết Trương Phàm một quyền này tốc độ thực sự quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản, liền bị Trương Phàm một quyền đánh vào bộ ngực. Trịnh Tiến một ngụm máu tươi phun ra, sau đó che ngực, cả người chậm rãi hướng phía trên mặt đất tê liệt ngã xuống dưới. Trương Phàm một quyền này, mặc dù mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực dưới một quyền này Trịnh Tiến ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ bị hắn chấn vỡ. Trịnh Tiến nằm trên mặt đất, trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài khục lấy máu tươi, chỉ bất quá con mắt của nàng lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Phàm. Mà ánh vào nàng tầm mắt lại là Trương Phàm cái kia lạnh nhạt kiên nghị khuôn mặt, sau đó Trịnh Tiến ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, ngay tại tầm mắt của nàng muốn triệt để lâm vào hắc ám thời điểm, trong đầu của nàng đột nhiên đụng tới cái cuối cùng suy nghĩ. Có lẽ, ta thật sai. Sau đó ánh mắt triệt để lâm vào hắc ám. Lúc này dưới lôi đài cấp tốc chạy tới mấy tên đệ tử, đem Trịnh Tiến thi thể giơ lên xuống dưới. Mà trước đó đang thảo luận Trương Phàm đến cùng có hay không bị thương nặng mấy tên đệ tử thì là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại đã triệt để ngộng. Ngươi nói Trương Phàm không có bị thương chứ, hắn mới vừa vào cửa thời điểm còn tại thổ huyết. Ngươi nói hắn thụ thương đi, gia hỏa này lại một quyền đem Trịnh Tiến trực tiếp đánh chết, nhìn qua căn bản không giống thụ thương dáng vẻ, ngược lại cảm giác trên người hắn huyết khí mười phần thịnh vượng. Liên tại bọn hắn còn tại xoắn suýt Trương Phàm đến cùng có bị thương hay không thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, lúc này trên lôi đài Trương Phàm đột nhiên che ngực, lại là một ngụm máu tươi phun tới, huyết dịch màu vàng nóng đem Trương Phàm trước người và áo nhuộm thành màu vàng nóng. Lúc này cái kia mấy tên thảo luận đệ tử triệt để hỏng mất, trong lòng giận mắng hỗn đản này lại đạp mã thổ huyết. Mà lúc này lầu 2, Quá Tuyết Nhi khẩn trương nhìn xem trên lôi đài lần nữa thổ huyết Trương Phàm, nhìn thấy Trương Phàm bộ dạng này, nàng cảm giác ngực chấn hoảng, sau đó lo lắng hỏi: "Sư phụ Trương Phàm hắn không có sao chứ? Vì cái gì luôn thổ huyết?" Vương Đào thì là mắt lộ ra dị sắc nhìn xem trên lôi đài Trương Phàm hồi đáp: "Không có chuyện gì, tiểu gia hỏa này tinh đây." Nói xong những này, Vương Đào trong miệng vẫn còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm lấy: "Huyết dịch màu vàng, ta từng ở trong sách cổ gặp qua tương tự ghi chép." Ta ngẫm lại, huyết dịch màu vàng chẳng lẽ là thánh thể? Lời này vừa nói ra, Vương Đào đem chính mình cũng giật nảy mình. Sau đó hắn âm thầm lắc đầu phủ định nói, hẳn không phải là, thánh thể đều vài vạn năm chưa từng thấy, đoán chừng đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Sư phụ ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Quá Tuyết Nhi nhìn xem sư phụ của mình tại cái kia lại nhải, thế là nhịn không được hỏi. Vương Đào lúc này mới từ suy nghĩ bên trong đã tỉnh lại, vừa cười vừa nói, không có gì, không có gì, ha ha ha. Ngươi yên tâm đi, cái này gọi Trương Phàm tiểu gia hỏa không có chuyện gì, thổ huyết đều là hắn trang. Lời này vừa nói ra lập tức kinh hãi Quá Tuyết Nhi trợn mắt hốt mồm. Trang. Sau đó nàng chọc tức đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai viên đáng yêu răng mèo không ngừng vừa đi vừa về ma sát, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm trên trận Trương Phàm, trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói, hỗn đản này Trang cũng thật giống, ngay cả ta đều bị hắn lừa, hại ta không công lo lắng cho hắn một trận. Hừ, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Thời khắc này Trương Phàm chính chùi khóe miệng máu tươi, trong lòng đang đắc ý chính mình diễn kỹ, sau đó hắn đột nhiên toàn thân giật mình, hắn đột nhiên cảm giác phảng phất có một cỗ hoàn khí đâm thẳng gáy của hắn. Trương Phàm, ta mặc kệ ngươi có hay không phế, nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đoàn Gia Hứa dậm chân lần nữa đi vào Trương Phàm trước mặt, rút ra trên người phối kiếm nói ra, về phần Trịnh Tiến chết hắn căn bản không quan trọng, đồ chơi mà thôi. Dưới đài Hoàng Linh Linh thấy thế nhíu mày, thanh kiếm này chính là ba cấp linh khí, đối với bọn hắn đệ tử nội môn tới nói, có được ba cấp linh khí người đều vô cùng ít ỏi, liền xem như một chút đệ tử cũ đều không có loại cấp bậc này linh khí. Liền xem như nàng, cũng là gần nhất hao tốn đại lượng điểm tích lũy mới thật không dễ dàng đổi một thành, cứ như vậy đều đã móc rông của cải nhờ ạ qua nàng, có thể thấy được cấp 3 linh khí là cỡ nào chân quý. Đoàn Gia Hứa ba cấp linh khí nhất định là gần nhất Đoàn Tùng Bình cho hắn, bởi vì lúc trước Hoàng Linh Linh cũng không có gặp qua Đoàn Gia Hứa có được kiếm này. Có thể thấy được lần này sinh tử lôi Đoàn Tùng Bình là cỡ nào cẩn thận, dù sao đây là hắn duy nhất tôn nhi. Hoàng Linh Linh trong lòng suy đoán nói, nói nhảm nhiều như vậy, lao tử một kiếm đánh chết ngươi. Trương Phàm tay phải một nắm, Thôn Thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn, sau đó một kiếm hướng phía Đoàn Gia Hứa bổ tới, bởi vì Thôn Thiên kiếm là trọng kiếm duyên cớ, Trương Phàm một kiếm này bổ ra đồng thời, trong không khí liền vang lên không khí cùng thân kiếm ma sát phát ra tiếng xé gió. Chương 95 Trương Phàm thực lực kinh khủng, chương 95 Trương Phàm thực lực kinh khủng. Đoàn Gia Hứa gặp Trương Phàm một kiếm bổ tới, sau đó cười khẩy, đồng dạng một kiếm hướng phía Trương Phàm bổ tới. Hai thanh kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Đoàn Gia Hứa không khỏi bị Trương Phàm cự kiếm chấn liên tiếp lùi lại mấy bước. Đoàn Gia Hứa trong nháy mắt chấn kinh, hắn không nghĩ tới Trương Phàm một kiếm này uy lực vậy mà như thế to lớn. Bất quá Trương Phàm cũng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào, sau đó tiếp tục thi triển hắn gần nhất vừa học 10 kiếm từng kiếm một hướng phía Đoàn Gia Hứa bổ tới, một kiếm uy lực càng so một kiếm lớn. Đoàn Gia Hứa thì là bị Trương Phàm một kiếm này kiếm đánh cho không ngừng lùi lại, hắn sắc mặt dữ tợn, kiếm trong tay một bên ngăn cản Trương Phàm thế công, trong miệng còn tại không ngừng phẫn nộ gầm thét. Hắn không nghĩ ra một cái mới vừa vào nội môn đệ tử thực lực tại sao có thể mạnh như vậy. Đoàn Gia Hứa trong miệng phát ra tức giận gào thét, sau đó đem hắn cái kia luyện khí tam trọng linh khí toàn bộ bộc phát mà ra, lúc này mới khảm khảm chặn lại Trương Phàm thế công, không còn lui lại. Trương Phàm ngươi căn bản không có phế. Đoàn Gia Hứa sắc mặt giữ tợn nói, hắn vốn cho là hôm nay cùng Trương Phàm lôi đài quyết sinh tử hắn là tất thắng, thậm chí hắn đều cảm thấy đối phó Trương Phàm, hắn không động thủ chỉ dùng tự thân luyện khí tam trọng linh khí đều có thể đánh chết hắn, dù sao lúc trước hắn liền biết, Trương Phàm từ bí cảnh sau khi trở về liền kinh mạch đứt đoạn, thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Cơ hội chính là người phế nhân. Nào biết được hôm nay tấm này Phàm rõ ràng liên tiếp nôn nhiều lần máu, đồng thời nhìn qua sắc mặt mười phần tái nhợt, một bộ nhanh không được bộ dáng, kết quả vừa đến trên lôi đài lập tức sinh long hỏa hổ. Coi như hắn Đoàn Gia Hứa có ngu đi nữa, hiện tại cũng đã nhìn ra, Trương Phàm trước đó thổ huyết đều là trang, hắn căn bản không có phế. Ta nhưng từ không nói qua ta phế đi, đây hết thảy đều là chính ngươi nói. Trương Phàm lạnh lùng nói. Sau đó đồng dạng bộc phát ra linh khí, màu vàng linh khí phóng lên tận trời, đem Trương Phàm cả người một mực bao khỏa ở bên trong, trên thân huyết khí trùng thiên. Dưới đài đệ tử nhìn thấy Trương Phàm bộ dạng này tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn vừa mới còn chứng kiến Trương Phàm tại thổ huyết, một bộ không còn sống lâu nữa dáng vẻ, kết quả hiện tại là tình huống như thế nào? Gia hỏa này thật là âm hiểm, chúng ta đều bị hắn lừa, hắn căn bản không bị thương. Cái nào dừng không bị thương, hắn thực lực cũng tương tự phi thường khủng bố, nào có một cái luyện khí một nặng mới vừa vào nội môn đệ tử, trên người nồng độ linh khí có thể đạt tới loại trình độ này. Trương Phàm sắc thực biến thái, ta hoài nghi nội môn cùng hắn cùng cảnh giới đệ tử căn bản không người là đối thủ của hắn. Đừng nói cùng cảnh giới không phải đối thủ của hắn. Ta cảm giác có lẽ Đoàn Gia Hứa cũng không phải đối thủ của hắn. Dưới lôi đài, khoảng cách lôi đài hơi gần một chút đệ tử nội môn nhẹ giọng thảo luận đạo, bọn hắn cách gần đó, cho nên Trương Phàm trên người tán phát ra uy áp kinh khủng, cảm thụ của bọn hắn xấu nhất. Mà tại lầu 2 quan chiến Đoàn Tùng Bình giờ phút này lông mày cũng nhíu lại, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Ta đi, Trương Phàm gia hỏa này cũng quá biến thái, không chỉ có thiên phú luyện đan mạnh, thiên phú tu luyện cũng mạnh như vậy. Một tên tại đan các cùng Trương Phàm quan hệ cũng không tệ lắm đệ tử nói ra. Hắn cũng không phải là người. Một người đệ tử khác giản lược bình luận. Mà giờ khắc này Tử Huyên Mị cười nhìn chằm chằm trên lôi đài Trương Phàm, trong miệng phát ra cái kia làm cho vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiều thanh âm nói, gia hỏa này thật sự là thâm tàng bất lộ đâu, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Vương Bằng ở một bên sau khi nghe được lập tức sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì hắn một mực tại truy cầu Tử Huyên, nhưng mà người ta căn bản không để ý hắn, cái này cũng coi như xong, bây giờ nhìn ý tứ này, Tử Huyên ngược lại là đối với Trương Phàm hứng thú tương đối lớn. Thế là Vương Bằng nhịn không được phản bác, loại người này chính là lòng tham không đáy. Nếu như hắn chỉ là chuyên chú một cái lĩnh vực sát thực tương lai thành tựu không thấp, nhưng là hắn lòng quá tham, lựa chọn đan võ song tu, tương lai tất nhiên sẽ chẳng khác người thường. Có chút đan các đệ tử nghe xong nhẹ gật đầu, Vương Bằng nói sát thực rất có đạo lý, bọn hắn cũng đồng ý nhìn thấy có rất nhiều đan các đệ tử đồng ý quan điểm của mình. Vương Bằng đắc ý nhịn không được lần nữa nhìn về phía Tử Huyên, nhưng mà hắn lại phát hiện Tử Huyên căn bản không đang nghe chính mình nói chuyện, ngược lại một tay nâng cầm lên, ánh mắt ý nguyên còn tại Trương Phàm trên thân. Một màn này đem Vương Bằng khí sắc mặt tái nhợt, trong lòng đối với Trương Phàm hận ý lại là tăng lên mấy phần. Mà đổi thành một bên, Vương đạo trưởng lão nhìn xem trên lôi đài cái kiếm màu vàng linh khí cùng nồng đậm huyết khí lần nữa lâm vào trầm mặc, hắn hiện tại trong lòng có chút hơi run, bởi vì hắn cảm giác tấm này phàm có lẽ thật sự là biến mất mấy vạn năm thánh thể, nghĩ tới đây tay của hắn cũng không khỏi run nhẹ nhẹ, hắn quá kích động, đây chính là thánh thể a, tám đại vô địch thể chất một trong. Không nghĩ tới tiểu phàm tử đã vậy còn quá lợi hại. Quá Tuyết Nhi thì là đôi mắt đẹp nháy nháy nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó nàng cái kia đôi môi đỏ thắm có chút một hất lên, trong lòng liền nghĩ tới bị Trương Phàm lừa gạt sự tình, trong lòng phụng phịu nói người xấu này thật sự là quá xấu rồi. Nếu là giờ phút này có đệ tử chú ý tới Quá Tuyết Nhi biểu lộ, nhất định sẽ bị nàng mê thần hồn điên đảo. Nếu là lại biết Quá Tuyết Nhi ý nghĩ trong lòng, đoán chừng đều không cần Quá Tuyết Nhi tự mình động thủ, bọn hắn nhất định sẽ hợp nhau tấn công, đem Trương Phàm đánh một trận tơi bời. Đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần a, trong đầu bây giờ lại đều là Trương Phàm cái kia không biết xấu hổ, bọn họ đây sao có thể chịu được? Đoàn Gia Hứa thấy thế con ngươi hơi co lại, bởi vì hắn cảm nhận được tấm này phàm linh khí mức độ đậm đặc còn muốn ở trên hắn, bất quá hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Bởi vì giờ khắc này Trương Phàm đã tay cầm Thôn Thiên kiếm lần nữa hướng phía hắn đập tới, cái kia Thôn Thiên kiếm bị linh khí bao khỏa, phóng xuất ra một cỗ uy áp kinh khủng, để hắn cảm giác không thở nổi. Đoàn Gia Hứa lần này không dám kinh địch, hắn đã biết Trương Phàm cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lập tức hắn đem toàn thân tất cả linh khí toàn bộ rót vào trong kiếm, bạo quát, loạn kiếm chém. Đây là một môn huyền cấp hạ phẩm võ kỹ, là Đoàn Tùng Bình cho hắn, bất quá hắn bình thường không hảo hảo tu luyện, cả ngày đùa bỡn nữ nhân, cho nên đến bây giờ hắn chỉ là vừa nhập môn trạng thái. Oanh! Trương Phàm chém xuống một kiếm, toàn bộ lôi đài đều chấn động lên. Dưới đài vây xem các đệ tử kinh ngạc phát hiện, Trương Phàm cùng Đoàn Gia Hứa dưới thân lôi đài, giờ phút này chính lấy bọn hắn làm trung tâm, có vài chục đầu vết nứt không ngừng hướng phía bốn phía lôi đài chậm rãi lan tràn ra. Không tốt, lôi đài muốn vỡ nát. Lúc này một tên khoảng cách tương đối gần đệ tử hô lớn. Sau đó những cái kia khoảng cách lôi đài tương đối gần đệ tử đội vàng hướng phía nơi xa chạy tới, chỉ bất quá bởi vì quá nhiều người, bước tiến của bọn hắn tương đương chậm chạp.
"Oanh!"
Tên đệ tử kia nói xong không bao lâu, lôi đài trong nháy mắt nổ bể ra đến, có chút thực lực yếu lại khoảng cách tương đối gần đệ tử trong nháy mắt bị vô số đá vụn kia kích thương, trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, lúc này mới chậm lại. Một lát sau, thẳng đến vỡ nát lôi đài tạo thành xương mù dần dần tan đi, các đệ tử lúc này mới lần nữa hướng phía lôi đài phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vậy khắc lôi đài trong phế tích, một đạo toàn thân huyết khí mãnh liệt thân ảnh giờ phút này đứng ở cái kia, nhìn qua cũng không lo ngại dáng vẻ, mà dưới chân của hắn tựa hồ dẫm lên cái gì. Mà các loại xương mù triệt để tan hết đằng sau, mọi người mới phát hiện, thời khắc này Đoàn Gia Hứa máu me khắp người nằm trên mặt đất, đồng thời có một chân chính dẫm lên lồng ngực của hắn, dầm hắn không ngừng còn tại ra bên ngoài cục lấy máu tươi, nhìn qua bị thương rất nặng dáng vẻ. Chương 96 Bông đạo trưởng lão, chương 96 Bông đạo trưởng lão. Trương Phàm nhìn một chút trong tay mình thôn tiên kiếm, lại liếc mắt nhìn Đoàn Gia Hứa bên cạnh kiếm gãy, rơi vào trầm tư. Vừa rồi Trương Phàm cùng Đoàn Gia Hứa đối với kiếm thời điểm, hắn phát hiện Đoàn Gia Hứa kiếm trong nháy mắt liền gãy mất, đồng thời trực tiếp bị hắn thôn tiên kiếm hấp thu, nhưng hắn căn bản không có chủ động đi thôn phệ thanh kiếm kia. Ngay tại Trương Phàm suy tư thời điểm, Đoàn Tùng Bình thanh âm đột nhiên từ lầu 2 vang lên. "Trương Phàm, Đoàn Gia Hứa chính là tôn nhi của ta, ta hy vọng ngươi không nên giết hắn." Trương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2 Đoàn Tùng Bình, chỉ thấy vậy khắc hắn chân mày hơi nhíu lại, bất quá nhìn qua hay là mười phần lạnh nhạt, phản phất liệu định Trương Phàm không dám giết Đoàn Gia Hứa một dạng. "Trương Phàm, có bản lĩnh ngươi liền giết ta à?" Lúc này bị Trương Phàm giẫm tại dưới chân Đoàn Gia Hứa sắc mặt dữ tợn nói ra, hắn nhận định Trương Phàm không dám giết hắn, bởi vì một khi hắn chết, hắn tin tưởng hắn gia gia tất nhiên sẽ báo thù cho hắn, lập tức giết Trương Phàm. Trương Phàm nghe được Đoàn Gia Hứa lời nói chân sau bên dưới lại là có chút dùng sức hướng phía dưới giẫm mạnh, đau đớn kịch liệt để Đoàn Gia Hứa phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, đồng thời lần nữa liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó Trương Phàm ngẩng đầu, hướng phía lầu 2 Đoàn Tùng Bình nói ra: "Ngươi tôn nhi muốn giết ta thời điểm ngươi không nói, bây giờ chờ đến ngươi tôn nhi bại ngươi lại yêu cầu ta không giết hắn, đây là hà đạo lý?" Nghe được Trương Phàm lời nói, Đoàn Tùng Bình chân mày nhíu chặt hơn, hắn hiện tại hận không thể lập tức xuống dưới một bàn tay chụp chết Trương Phàm, nhưng hắn lại biết rõ không có khả năng làm như vậy, bởi vì hiện tại quá nhiều người. Đồng thời còn có một số trưởng lão ở chỗ này, nếu như hắn thật làm ra chuyện như vậy, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người đi tông chủ nơi đó vạch tội hắn, đến lúc đó làm không tốt hắn đại trưởng lão vị trí đều sẽ bị tước đoạt, vị trí này thế nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu. Đoàn Tùng Bình nói ra: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Trương Phàm nghe chút lời này lập tức trong lòng có suy đoán, đoạn này Tùng Bình tất nhiên là nhìn nhiều người ở đây, cho nên tạm thời không dám bắt hắn thế nào. Nhưng đến thời điểm một khi chuyện này kết thúc, đến lúc đó Đoàn Tùng Bình bụng trộm muốn thu thập hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. "Không muốn thế nào, chỉ muốn dựa theo quy củ đến, người nào thua liền chết." Trương Phàm lạnh lùng nói. "Ta hy vọng ngươi biết làm như thế hậu quả." Đoàn Tùng Bình cũng không giả, trực tiếp uy hiếp nói: "Lão già đáng chết, ta Trương Phàm ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta." Sau đó Trương Phàm đem chân có chút nâng lên. Mà Trương Phàm dưới chân Đoàn Gia Hứa nhìn thấy Trương Phàm nhấc chân coi là Trương Phàm sợ, lập tức sắc mặt dữ tợn uy hiếp nói: "Ngươi phế vật này, ta liền biết ngươi chỉ là..." Hắn lời còn chưa nói hết, cũng chỉ trông thấy Trương Phàm chân hướng phía mặt của hắn mà đi. Sau đó mọi người liền thấy Trương Phàm một cước hướng phía Đoàn Gia Hứa bộ mặt dẫm đi, trong nháy mắt chúng đệ tử liền nghe đến một trận dưa hấu tiếng vỡ vụn lên, màu đỏ chất lỏng dài đầy toàn bộ lôi đài. Mọi người lập tức bị một màn này kinh hãi, có ít người thậm chí trực tiếp quay đầu bắt đầu nôn mửa đứng lên, bởi vì trên lôi đài tràng diện thật sự là quá mức huyết tinh, nơi này rất nhiều đệ tử đều không có làm sao ra ngoài ma luyện qua, cho nên căn bản chưa thấy qua tràng diện máu tanh như vậy. "Tiểu xuất sinh, muốn chết." Đoàn Tùng Bình thấy thế lập tức muốn rách cả mí mắt, đây chính là hắn duy nhất tôn nhi, không nghĩ tới cuối cùng hai cái tôn nhi đều bị tấm này phàm giết chết, phẫn nộ trong nháy mắt chiếm cứ lý trí của hắn. Đoàn Tùng Bình trực tiếp từ lầu 2 phi thân bật lên, hướng phía Trương Phàm chính là vỗ tới một trường. Trương Phàm liền gặp được một cái cự đại trưởng ấn hướng phía chính mình đánh tới, năng lượng ba động khủng bố quét sạch toàn bộ võ các. Trương Phàm lúc này hoảng sợ phát hiện, đạo trưởng ấn này đã đem hắn hoàn toàn khóa chặt, hắn muốn định động đậy thân thể tránh né, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Lúc này hắn rốt cục ý thức được mình cùng cường giả chân chính có bao nhiêu chênh lệch, lớn đến hắn ngay cả động cũng không cách nào động. Ngay tại đạo trưởng ấn kia sắp đem Trương Phàm hoàn toàn bao trùm thời điểm, Trương Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một lão giả, chỉ gặp hắn chỉ là tiện tay vỗ, Trương Phàm trước mặt trưởng ấn to lớn kia liền trong nháy mắt tiêu tán ra, biến thành hư vô. Trương Phàm lúc này mới cảm giác toàn thân buông lỏng, một lần nữa thu được tự do, giờ phút này phía sau lưng của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đây là hắn lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được tử vong. "Vương trưởng lão, ngươi có ý tứ gì?" Đoàn Tùng Bình sắc mặt lập tức âm trầm xuống nói ra. "Ngươi thân là nội môn đại trưởng lão vậy mà công nhiên xuất thủ tập sát đệ tử bản môn, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch hậu quả." Vương Đào từ tốn nói. Đoàn Tùng Bình trong nháy mắt phản ứng lại, vừa rồi hắn cũng là bị nộ khí làm choáng váng đầu óc, mới làm ra loại xúc động này sự tình, vạn nhất vừa rồi hắn thật đem Trương Phàm giết, hiện trường nhiều người nhìn như vậy, đoán chừng hắn cuối cùng hạ chẳng cũng sẽ rất bi thảm. Dù sao một trưởng lão tàn sát đệ tử bản môn loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, đối với tông môn ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng. Đoàn Tùng Bình lập tức đem chính mình nội tâm tức giận cảm xúc ép xuống, nói ra: "Cảm tạ Vương trưởng lão nhắc nhở, xin từ biệt." Sau đó Đoàn Tùng Bình mang theo hai gã khác trưởng lão nhanh chóng rời đi. Giờ phút này Vu Thành Phong trưởng lão mang theo chúng đang các đệ tử đi vào Trương Phàm bên người, đối với Vương Đào nói ra: "Cảm tạ Vương Đào trưởng lão đã cứu ta đồ đệ này, nếu không có ngươi, ta đồ đệ này hôm nay chết chắc." Vu Thành Phong vừa rồi cũng nhìn được Đoàn Tùng Bình xuất thủ, nhưng hắn bình thường đều là nghiên cứu đan đạo, cho nên thực lực cũng không có Đoàn Tùng bình cường. Hắn có lòng muốn cứu Trương Phạm, nhưng hắn phát hiện đạo trưởng ấn kia thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp thi cứu. Lúc này Quá Tuyết Nhi cũng chạy tới nói ra, nhỏ, Trương Phạm còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Vương trưởng lão, nếu không phải lão nhân ra ông ta, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể. Trương Phạm lập tức ôm quyền nói ra, cảm tạ Vương trưởng lão ân cứu mạng, nếu như tương lai Vương trưởng lão có gì cần nhỏ làm, tiểu nhân nhất định hiếu khuyển mã sức lực. Trương Phạm nội tâm 10 phần cảm tạ vị này lần thứ nhất gặp mặt Vương trưởng lão, dù sao nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, hắn hôm nay hẳn phải chết, chỉ bất quá hắn đồng thời nội tâm cũng rất tò mò, cái này Vương trưởng lão hôm nay hắn còn là lần đầu tiên gặp, vì sao vô duyên vô cớ sẽ cứu hắn. Mà Vương trưởng lão thì là vừa cười vừa nói, không cần thiết khách khí như vậy, Đoàn Tùng Bình vi phạm tông môn quy định, dám công nhiên đối bản tông môn đệ tử xuất thủ, nếu bị ta gặp, vậy ta khẳng định sẽ xuất thủ ngăn lại. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn xem Trương Phạm, biểu lộ nghiêm túc nói, đoạn này Tùng Bình tại nội môn quyền lực phi thường lớn, ngươi giết hắn tôn nhi, thù này xem như kết. Tương lai ngươi nhất định phải coi chừng, đoạn này Tùng Bình không dám trên mặt nổi xuất thủ đối phó ngươi, nhưng là phía sau sẽ làm thủ đoạn gì, vậy liền khó mà nói. Trương Phạm nghe xong lần nữa cảm tạ một phen Vương trưởng lão ân cứu mạng, đồng thời sắc mặt kiên nghị nói, Vương trưởng lão nói những này ta đều hiểu, như là đã dạng này, vậy liền để hắn phóng ngựa tới, ta Trương Phạm mệnh nát một đầu, cùng lắm thì cùng hắn chơi tới cùng. Vương đạo trưởng lão nghe chút Trương Phạm lời nói, trong lòng không nhịn được nghĩ nói tiểu gia hỏa này vừa rồi đối mặt tử vong mặt không đổi sắc, đồng thời lại rất có thể có được thánh thể huyết mạch, nếu quả thật chết đó chính là tông môn tổn thất to lớn. Chương 97 Vương lão yêu cầu chương 97 Vương lão yêu cầu Vương đạo vuốt chính mình tuyết trắng sợi râu, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, yên tâm, tại trong tông môn có ta ở đây, ta đoán hắn Đoàn Tùng Bình cũng không dám làm loạn. Mà lại ta cái này đồ đệ ngoan tựa hồ rất quan tâm bộ dáng của ngươi, nàng hẳn là cũng sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Vương đạo đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn bên cạnh Quá Tuyết Nhi trêu chọc nói, lời này vừa nói ra, nhất thời làm ở đây mấy người trợn mắt hốt mồm, phải biết tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Đào vẫn luôn là loại kia thâm cư không ra ngoài, thế ngoại cao nhân hình tượng, cái này đột nhiên tới chuyển biến để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà Vương Đào bên người Quá Tuyết Nhi càng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy vậy khắc sắc mặt nàng bá một chút liền đỏ lên, nhìn qua giống như một cái tiên diễm táo đỏ bình thường, nhìn Trương Phạm đều muốn đi lên hôn một cái. Sư phụ ngươi nói nhăng gì đấy? Quá Tuyết Nhi dùng cái kia trắng nón tay nhỏ đấm mình sư phụ một chút, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Chỉ bất quá lúc này nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Trương Phạm, động tác 10 phần ẩn nấp, mọi người cũng không có phát hiện. Bất quá lúc này Trương Phàm cũng không có chú ý tới Quá Tuyết Nhi động tác, cái này khiến Quá Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá qua trong giây lát nàng lại không vui, có ý tứ gì, một đại mỹ nữ ngươi đứng lại bên người người toàn bộ làm như nhìn không thấy. Về phần tại sao chính nàng đột nhiên sẽ tức giận, kỳ thật Quá Tuyết Nhi chính nàng cũng không biết. Vương đạo trưởng lão nhìn thấy đồ đệ mình cái dạng này phát ra cởi mở cười to, tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta trước hết đi rời đi. Vũ Thành Phong nói ra, sau đó mang theo đàn các đệ tử rời đi. Hắn thấy chỉ cần Trương Phạm không có việc gì là được. Thời điểm rời đi, Tử Huyên đi vào Trương Phạm bên người, đem thân thể có chút xích lại gần Trương Phạm bên thai nhẹ nhàng nói ra, không nghĩ tới ngươi so trong tưởng tượng của ta còn muốn lợi hại hơn đâu, ta thích dạng này cứng chắc nam nhân. Sau đó phát ra một tiếng vũ mị tiếng cười duyên, rời khỏi nơi này. Ngay tại vừa rồi Tử Huyên tới gần Trương Phạm thời điểm, Trương Phạm tận mắt xuyên thấu qua lụa mỏng kia, gặp được cái kia giống như núi cao hừng câu, nhìn hắn lúc đó kém chút máu mũi đều phun ra ngoài. Hắn Trương Phạm đường đường nam nhi bảy thước, chính là độ tuổi huyết khí phương cương, sao có thể chịu đựng ở loại khảo nghiệm này? Khi Trương Phạm từ cái kia mê người tràng cảnh lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được thân thể một trận băng hàn, sau đó hắn hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc Quá Tuyết Nhi chính một mặt mỉm cười nhìn về phía hắn, nụ cười kia giống như tinh linh bình thường để cho người ta mê say, nhất là cái kia giữa răng môi hơi lộ ra hai viên răng nẻo, càng đem Quá Tuyết Nhi cái kia đặc biệt khí chất lên cao đến một độ cao khác. Bất quá chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lúc này Quá Tuyết Nhi mặc dù đang cười, nhưng nàng cái kia hai viên răng nẻo lại tại rất nhỏ vừa đi vừa về ma sát, trong miệng còn có rất nhỏ tiếng ma sát phát ra. Tiểu Phan con, đẹp không? Quá Tuyết Nhi cười hỏi. Trương Phạm lập tức cảm giác được Quá Tuyết Nhi lời này có vấn đề, có loại trong lời nói có hàm ý cảm giác. Chẳng lẽ nghiên cứu Sơn Nhạc thời điểm bị phát hiện? Bất quá Trương Phạm rất nhanh phủ định ý nghĩ của mình, bởi vì hắn xem Sơn Nhạc thời điểm vô cùng cẩn thận, chỉ là hơi liếc qua mà thôi, nhỏ như vậy động tác hắn tin tưởng sẽ không có người phát hiện mới đối. Tốt đừng làm rộn Tuyết Nhi, ngươi về trước đi, ta còn có lời cùng Trương Phạm nói. Lúc này Vương Đào đột nhiên nói ra. Quá Tuyết Nhi thấy mình sư phụ lên tiếng, không có cách nào, chỉ có thể hướng phía Trương Phạm hừ một tiếng, rời đi bóc. Mà lúc này võ các cũng chỉ còn lại có Trương Phạm cùng Vương đạo trưởng lão hai người, đệ tử khác tại bọn hắn tỉ thí lúc kết thúc liền sớm rời đi. Vương đạo chờ thêm Tuyết Nhi rời đi về sau vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, giấu rất sâu a. Trương Phạm thì là không rõ ràng cho lắm nhìn xem Vương đạo, hắn không phải rất rõ ràng đối phương câu nói này có ý tứ gì. Vương đạo thấy thế cũng không còn che lấp, nói ngay vào điểm chính, nếu như ta đoán không lầm, tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là có được thánh thể huyết mạch đi. Vương đạo vừa nói, Trương Phạm trong nháy mắt sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình có được thánh thể huyết mạch chuyện này vậy mà lại bị người nhìn ra. Phải biết trước đó không ai có thể phát hiện hắn bí mật này. Bất quá Trương Phàm cũng không giấu giếm, nếu đều bị người phát hiện, giấu giếm cũng vô dụng, sau đó nói ra, Vương trưởng lão thật sự là hảo nhãn lực, nhỏ điểm ấy bí mật đều bị ngươi ngài phát hiện. Vương Đào nghe xong ha ha cười nói, ngươi không cần sợ, ngươi cái này thánh thể huyết mạch người quen biết rất ít, ta cũng là trước đó trong lúc vô tình ở trong sách cổ tìm kiếm đến. Sau đó thần sắc hắn nghiêm túc nói, bất quá ngươi cũng muốn coi chừng mới được, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, không có nghĩa là người khác sẽ không, nhất là một chút thời gian tương đối đã lâu cổ lão thánh địa cùng gia tộc, bọn hắn có lẽ một chút liền có thể nhận ra. Trương Phàm nhẹ gật đầu, bất quá hắn hay là hiếu kỳ nói, coi như biết thì phải làm thế nào đây, cũng không thể bởi vì ta là thánh thể huyết mạch liền giết ta đi. Vương Đào nghe chút liền biết Trương Phàm đối với cái này hay là quá khinh thị, thế là biểu lộ nghiêm túc nói, mỗi cái khổng lồ lại thế lực cổ lão bình thường cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem một cái có thể uy hiếp chính mình thế lực người trẻ tuổi trưởng thành, bọn hắn bình thường sẽ chọn đem hắn bóp chết trong trứng nước, mà lại bóp chết ngươi cũng nhẹ, có chút sống tương đối xa xưa lão quái vật vì kéo dài tuổi thọ của mình, như ngươi loại này có được vương cấp huyết mạch người, đúng lúc là bọn hắn thích nhất thuốc dẫn, đến lúc đó đem ngươi giết, khô máu của ngươi, trực tiếp đưa ngươi luyện hóa thành kéo dài sinh mệnh bảo dược. Trương Phàm nghe chút lập tức giật nảy mình, vậy hắn chẳng phải là tương lai tả hữu đều là chết? Bất quá những cái kia cuối cùng có thể trở thành toàn bộ đại lục chí cường giả đại đế, đều là trải qua núi thây biển máu, cuối cùng dẫm lên địch nhân thi cốt trưởng thành. Cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ngươi con đường tương lai sẽ phi thường gặp gềnh khó đi. Vương Đào lần nữa nói bổ sung. Trương Phàm cao mày suy tư một lát sau, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt kiên quyết nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ai dám ngăn cản con đường của ta, ta liền một đường giết tới đáy. Vương Đào nghe được Trương Phàm cái kia kiên định ngữ sau, rốt cục lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Tốt tốt tốt, ta phi thường coi trọng ngươi, ha ha ha. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta có thể vì ngươi tại tông môn tranh thủ một chút tài nguyên, bất quá bằng vào ta đối với ngươi thánh thể nhất mạch hiểu rõ, các ngươi muốn tu luyện sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên, những tài nguyên này đến lúc đó vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình mới đi. Vương Đào vừa cười vừa nói. Vậy liền hiện tại trước cảm ơn Vương trưởng lão. Trương Phàm lần nữa xoay người bái lễ đạo. Ngươi đừng vội tạ ngã, ta cũng là có yêu cầu. Vương Đào vừa cười vừa nói. Trương Phàm nghi ngờ nhìn về phía Vương Đào, không biết hắn đến cùng có yêu cầu gì. Vương Đào đốn đông nhiên nói lần nữa, đầu tiên ngươi nhất định phải tại một năm sau nội môn trong thi đấu thu hoạch được 3 vị trí đầu. Như vậy ngươi vừa có thể vào tông môn trong đệ tử hạch tâm, trở thành đệ tử hạch tâm, đó mới là tông môn lực lượng trung kiên. Trương Phàm biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn hiện tại có thể mới luyện khí một nặng, hắn nhưng là biết trong nội môn những cái kia lợi hại đệ tử nội môn đều đã luyện khí 9 trọng thiên. Nếu như muốn tại nội môn trong thi đấu thu hoạch được 3 vị trí đầu, vậy hắn tối thiểu cũng muốn đạt tới luyện khí 7-8 nặng mới có thể, lại thêm hắn là thánh thể, cần tài nguyên tu luyện là người bình thường gấp mấy chục lần, độ khó này đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Chương 98 phụ thân gửi thư, chương 98 phụ thân gửi thư. Trương Phàm nhìn xem trước người Vương Đào trưởng lão, cảm giác hắn không hề giống đùa giỡn bộ dáng, thế là chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói, có thể. Tốt. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, mà ta mục đích thực sự thì là hy vọng ngươi đoạt được một năm rưỡi về sau cử hành tứ đại tông môn thi đấu thứ nhất, để cho ta Thanh Sơn Tông trùng hoạch ngày xưa huy hoàng. Vương Đào trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Phàm, ngữ khí trịnh trọng nói. Vương Đào nói những lời này thời điểm, Trương Phàm cũng cảm giác cả người hắn khí chàng cũng thay đổi, trở nên càng thêm sắc bén. Trương Phàm bị Vương Đào khí chàng ảnh hưởng, một bầu nhiệt huyết dâng lên, ngữ khí kiên định nói, ta Trương Phàm cũng là Thanh Sơn Tông tử đệ, Thanh Sơn Tông chính là ta nhà. Ta thể chắc chắn để Thanh Sơn Tông khôi phục ngày xưa huy hoàng. Vương Đào nghe được Trương Phàm lời này lập tức vui vẻ cười ha hả, hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy. Sau khi cười xong, Vương Đào nói ra, tiểu gia hỏa, có lòng tin là tốt, nhưng ngươi phải biết ta điều kiện này muốn đạt thành có thể cũng không dễ dàng. Theo ta được biết, Thiết Sơn Tông giống như cũng có một tên vương thể huyết mạch, đồng thời đạt được Thiết Sơn Tông đại lực bồi dưỡng, thực lực đây chính là sâu không lường được. Trương Phàm nghe chút lập tức biểu lộ nghiêm túc, hắn cho tới bây giờ còn là lần đầu tiên nghe nói những vương khác thể huyết mạch, thế là hiếu kỳ nói, hắn mạnh bao nhiêu? Vương Đào suy tư một lát nói ra, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì Thiết Sơn Tông đem hắn bảo vệ rất tốt, cho nên rất nhiều tin tức cũng không có để lộ ra đến. Bất quá Thiết Sơn Tông thực lực tổng hợp so với chúng ta Thanh Sơn Tông mạnh hơn rất nhiều, ta nghe nói tên kia vương thể huyết mạch thế nhưng là đem Thiết Sơn Tông tất cả thế hệ tuổi trẻ đệ tử thiên tài ép không thở nổi, thông qua điểm này liền có thể phán đoán, hắn hẳn là mạnh phi thường. Nghe được Vương lão lời nói, Trương Phàm lập tức cảm giác áp lực lớn như núi, nghĩ thầm tài nguyên này quả nhiên không phải dễ cầm. Vương lão, nếu độ khó to lớn như thế, vậy ngươi cá nhân có phải hay không nên trước tài trợ ta một chút? Ngươi cũng biết, ta thể chất này tiêu hao tài nguyên rất nhiều, ta hiện tại nghèo túi so mặt đều sạch sẽ. Trương Phàm bày ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ nói ra. Vương lão xem xét Trương Phàm bộ dạng này vừa cười vừa nói, tốt, ngươi chớ ở trước mặt ta bán thầm rồi, ta có thể cho ngươi một dạng đồ tốt. Sau đó Vương lão lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Trương Phàm nói ra, đây chính là đồ tốt, tên là Thiên Công Bảo Dịch, là một loại dưới nền đất trải qua hơn vạn năm thanh nén, tự nhiên hình thành chất lỏng, ẩn chứa trong đó linh khí cực độ nồng đậm. Bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, phục dụng trước đó tốt nhất tìm một tên luyện đan sư luyện hóa một chút, đem hắn nồng độ pha loãng một chút, nếu không ngươi phục dụng đằng sau rất dễ dàng bạo thể mà chết, nhớ lấy nhớ lấy. Vương đạo trưởng lão dặn dò. Trương Phàm một thanh cầm qua bình ngọc đồng thời thu bảo, sau đó cao hứng nói, cảm tạ Vương lão duy trì, ta nhất định sẽ mau chóng tăng lên thực lực của mình, báo đáp Vương lão kim nhật tri ân. Tốt tốt tốt, ha ha ha. Vương lão đại cười nói. Sau đó Trương Phàm cùng Vương lão phân biệt, hắn nhanh chóng về tới động phủ mình bắt đầu tu luyện. Trương Phàm đem Vương lão cho hắn Thiên Công Bảo Dịch đem ra, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, hắn tin tưởng lấy thể chất của hắn căn bản không cần tìm luyện đan sư luyện hóa, trực tiếp uống liền xong việc. Cuối cùng hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Đậm đặc linh dịch bị Trương Phàm uống vào trong nháy mắt liền hóa thành vô số linh khí bị hắn cái kia linh khí dòng sông hấp thu. Trương Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn linh khí màu vàng dòng sông tựa hồ so trước đó càng thêm nồng nặc một chút, đồng thời thủy vị tựa hồ cũng có trôi lên cao. màu vàng trên mặt hồ giờ phút này gợn sóng cuộn cuộn, màu vàng bọt nước vuốt con đê. Trương Phàm mở hai mắt ra, quang mang màu vàng từ hắn trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Phàm ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà đột phá. Hắn hiện tại đã đạt tới luyện khí 2 nặng, toàn thân huyết khí vàng nóng so trước đó càng thêm nồng đậm. Vương lão quả nhiên không có gạt ta, hôm nay công bảo dịch quả nhiên là đồ tốt ta, vậy mà có thể trực tiếp để cho ta đột phá. Trương Phàm lẩm bẩm trong miệng. Bất quá càng làm cho hắn may mắn chính là, trước đó hắn vẫn cho là muốn đem cái kia linh khí hồ nước hoàn toàn lấp đầy mới có thể tấn cấp cảnh giới mới, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ngay tại Trương Phàm còn đắm chìm tại vừa đột phá vui vẻ tâm tình bên trong lúc, ngoài động phủ đột nhiên vang lên Quá Tuyết Nhi thanh âm. "Tiểu Phàm con mau ra đây, có thư của ngươi." Quá Tuyết Nhi ngày đó lại giống như thanh âm truyền vào Trương Phàm trong tai. Trương Phàm lập tức đứng dậy đi ra động phủ, nhìn thấy Quá Tuyết Nhi trong nháy mắt, Trương Phàm hai mắt tỏa sáng, bởi vì hôm nay Quá Tuyết Nhi mặc một thân màu hồng phấn sa mỏng váy dài, nàng cái kia như mỡ đông giống như trắng nõn cặp đùi đẹp tại dưới váy dài như ẩn như hiện. Lại thêm nàng hôm nay tóc bị màu hồng dây lụa trói lại, càng là tăng thêm một cỗ thanh xuân linh động khí tức, nhìn Trương Phàm đều có chút thất thần. Quá Tuyết Nhi thấy thế nội tâm không khỏi âm thầm đắc ý, nói ra, "Tiểu Phàm con nhìn cái gì đấy, nhìn mê mẩn như vậy." Bị Quá Tuyết Nhi tiểu nói này, Trương Phàm trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, sau đó sờ lấy cái hót cười láo linh nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ha ha ha." Thư Quá Tuyết Nhi hừ một tiếng, sau đó đem thư tín giao cho Trương Phàm. Trương Phàm mở ra thư tín xem xét, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi, trở nên hết sức lo lắng cùng kinh hoàng. Thư tín là phụ thân hắn gửi cho hắn, nội dung đại khái là nói mụ nội nó sắp không được, để hắn nhanh đi về gặp một lần cuối. Quá Tuyết Nhi nhìn thấy Trương Phàm dáng vẻ nhịn không được quan tâm nói, "Tiểu Phàm con ngươi thế nào, có cái gì khó khăn có thể nói với ta, ta có lẽ có thể giúp ngươi." Trương Phàm thì là lắc đầu, lập tức thần sắc cô đơn ngẩng đầu nhìn phía nơi xa bầu trời xanh thẳm kia, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Hắn từ trong trí nhớ biết được, mụ nội nó từ nhỏ đối với hắn phi thường tốt, mà hắn cũng là một mực cùng mãi mãi ở cùng một chỗ, đối với mãi mãi vô cùng ỷ lại, thẳng đến tuổi tác lớn mới cùng mãi mãi tách ra. Ở hắn mặc dù cũng là đại gia tộc thành viên, nhưng là từ nhỏ bởi vì thiên phú kém, thường xuyên bị những người khác cô lập, mà mụ nội nó thường xuyên đều là tại hắn bị khi phụ sau an ủi hắn, tốt cũng tất cả đều lưu cho hắn, cho nên hắn cùng mãi mãi tình cảm thậm chí siêu việt phụ thân của hắn. Có thể rõ ràng Trương Phàm là xuyên qua mà đến, vậy cũng không phải hắn thân sinh mãi mãi, vì cái gì hắn sẽ như thế thương cảm chứ? Nay chủ yếu là bởi vì nhìn thấy trên thư tín nội dung, nhất là nhìn thấy mãi mãi không được mấy chữ này thời điểm, hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước sinh hoạt. Trương Phàm tại xuyên qua tới trước đó 2 ngày, mụ nội nó mới vừa vặn qua đời. Nhất là nhất làm cho hắn hối hận chính là, chờ hắn biết được tin tức, đuổi tới mãi mãi chỗ ở lúc, mãi mãi đã triệt để rời đi, hắn đều không thể nhìn thấy một lần cuối. Ngay lúc đó Trương Phàm không khóc, chỉ là sững sờ nhìn xem mãi mãi bình tĩnh nằm ở nơi đó, trong đầu trống rỗng. Mà phụ thân hắn thì là thương cảm nói với hắn, "Con bà nó chứ con mắt vẫn chưa hoàn toàn nhắm lại, đã ngươi tới, ngươi giúp ngươi mãi mãi đem con mắt khép lại đi." Trương Phàm lúc này mới chất phát giúp mãi mãi khép lại hai mắt, rất nhiều năm chưa từng chảy qua nước mắt hắn, giờ phút này trong hốc mắt cũng bất chi bất giác bị nước mắt đổ đầy, tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Trương Phàm từ hồi ức bên trong tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, sau đó lo lắng nói, "Truyền tống trận ở đâu? Ta muốn về thành Sơn Thành." Quá Tuyết Nhi sửng sốt một chút, sau đó nói ra, "Ta dẫn ngươi đi." Sau đó hai người nhanh chóng hướng phía truyền tống trận phương hướng tật tốc mà đi. Trương Phàm trong lòng phi thường sốt ruột, hắn lên đời tiếc nuối, đời này không muốn một lần nữa thể nghiệm một lần. Chương 99 về nhà, chương 99 về nhà. Trương Phàm cùng Quá Tuyết Nhi rất nhanh liền tới đến một chỗ cạnh truyền tống trận. Truyền tống trận này có thể đem ngươi truyền tống đến Thủy Nguyệt Thành, sau đó ngươi có thể tại Thủy Nguyệt Thành thuê một đầu chuyên môn dùng để đi đường linh thú, lại khái nửa ngày sau liền có thể đến Thanh Sơn Thành. Quá Tuyết Nhi nói ra. Trương Phàm nghe xong trực tiếp bước vào truyền tống trận, ngay tại Trương Phàm triệt để tiêu thời khắc, Quá Tuyết Nhi nghe được trong truyền tống trận truyền ra Trương Phàm cảm tạ thanh âm. Quá Tuyết Nhi mỉm cười, sau đó rời khỏi nơi này. Rất nhanh Trương Phàm liền từ trong truyền tống trận đi ra, hắn phát hiện tại lúc này hắn thân ở một tòa thành trì quảng trường trung tâm vị trí, sau đó hắn tùy tiện ở trên đường tìm cá nhân hỏi thăm chỗ nào có thể thuê đi đường linh thú, cuối cùng biết được tại linh thú thị trường. Trương Phàm đi vào linh thú thị trường rất mau tìm đến thuê linh thú địa phương, bởi vì hắn tại trong tông môn một mực sử dụng chính là điểm tích lũy, cho nên đến bây giờ trên người hắn còn có một số ngoại giới sử dụng ngân tệ, cuối cùng hắn hao phí 10.086 mai ngân tệ thuê một đầu tật phong lộc, sau đó ngựa không dừng vó hướng phía Thanh Sơn thành tiến đến. Nửa ngày sau, Trương Phàm cưỡi tật phong lộc rốt cục đi tới Thanh Sơn thành cửa thành. Trương Phàm lần nữa gặp được cái kia tràn đầy rêu xanh tường thành, quen thuộc ký ức lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Sau đó Trương Phàm cưỡi tật phong lộc đi vào cửa thành, đồng thời hướng phía Thanh Sơn thành khu vực trung tâm mà đi. Hắn Trương gia tại cái này Thanh Sơn thành cũng là đại gia tộc, cho nên Trương gia phủ đệ tọa lạc tại Thanh Sơn thành địa phương phồn hoa nhất. Đi vào Trương gia phủ đệ cửa chính, trên cửa ra vào phương treo một khối bảng hiệu, trên tấm bảng thì là hai cái vàng óng ánh chữ lớn, Trương gia. Mà cửa phủ đệ thì là có hai tên thủ vệ đóng tại cửa lớn hai bên. Trương Phàm cũng không chậm trễ, nhanh chóng xoay người hạ tật phong lộc, sau đó hướng phía trong phủ đệ phóng đi. Cửa ra vào hai tên thủ vệ thấy thế vội vàng đem Trương Phàm ngăn lại, đồng thời quát to, lại dám xông vào Trương gia phủ đệ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Nhưng khi bọn hắn phát hiện người tới lại là Trương Phàm lúc, không khỏi đều sửng sốt một chút, sau đó trong đó một tên thủ vệ âm dương quái khí mà nói, ta nói là ai đây, như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Trương đại thiếu gia. Trương đại thiếu gia không phải đi Thanh Sơn tông làm tạm dịch sao, làm sao có rảnh hồi gia tộc a? Trương Phàm nghe xong hơi nhướng mày, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì lúc trước Trương Phàm thiên phú kém, trong tộc thường xuyên có người sẽ chào phúng hắn, cho nên hắn sớm đã thành thói quen, huống hồ hắn cũng lười cùng hai cái giữ cửa so đo, đó là lãng phí thời gian. Ta về gia tộc mình các ngươi dám can đảm cả ta. Trương Phạm bình tĩnh nói. Trong đó một tên tạp dịch thì là nở nụ cười, trân trọng nói, cản ngươi thế nào, ngươi lại còn coi chính mình là Trương đại thiếu gia, mình tại gia tộc địa vị gì trong lòng không có đếm sao. Tên thủ vệ này thái độ 10 phần phách lối, bất quá hắn cũng có phách lối bốn liếng, bởi vì hắn gần nhất vừa đột phá cảnh giới, đã đạt tới ngưng thần cảnh 5 trọng thiên. Trương gia gần nhất biết hắn sau khi đột phá cố ý tăng lên địa vị của hắn, hắn hiện tại thế nhưng là Trương gia thủ vệ lớp trưởng, gần nhất hắn có thể nói là phong quang vô hạn, có chút bành trướng. Đồng thời hắn cũng biết, Trương Phạm là một năm trước đi hướng Thanh Sơn Tông làm tạp dịch đệ tử, khi đó hắn mới ngưng thần cảnh một nặng, hiện tại mới đi qua thời gian một năm, Trương Phạm nhiều lắm là ngưng thần 2-3 nặng mà thôi, lại thêm Trương Phạm trước đó tại Trương gia cũng không có cái gì địa vị, cho nên hắn mới rằng cố ý buồn nôn Trương Phạm. Ta lại nói một lần cuối cùng, để cho ta đi qua. Trương Phạm bình tĩnh nói. Tên thủ vệ kia lớp trưởng thì là khinh thường nói, ta nếu không thả, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Chẳng qua nếu như thực sự muốn đi qua cũng được, vậy liền từ ta dưới hông bỏ qua đi. Sau đó hắn đem hai chân tách ra, chỉ mình dưới hông nói ra. Một tên thủ vệ khác nghe xong cũng không khỏi nở nụ cười, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc nhìn về phía Trương Phạm. Đã như vậy, Trương Phạm cũng không còn cùng hắn nói nhảm, nguyên bản hắn là muốn nhanh đi về tìm hắn phụ thân, đồng thời hắn hiện tại vốn là tâm tình lo lắng thêm một bội, có thể cùng hai cái này thủ vệ nói đến hiện tại đã là hắn kiên nhẫn cực hạn. Trương Phạm nhìn về phía tên thủ vệ kia lớp trưởng, sau đó một cước trực tiếp đạp hướng hạ bộ của hắn. Chỉ gặp nguyên bản còn tại rễu cợt nhìn xem Trương Phạm thủ vệ lớp trưởng, giờ phút này sắc mặt trong nháy mắt liền cứng đờ, đồng thời sắc mặt chợt xanh chợt tím, sau đó triệt để trở nên trắng bệch như tờ giấy, hai cái chân chăm chú kẹp vào nhau, chậm rãi quỳ xuống, cái trán tất cả đều là kịch liệt đau đớn mang tới mồ hôi lạnh. Đau đớn kịch liệt để hắn giờ phút này nói đều nói không ra. Trương Phạm nhìn xem tên thủ vệ kia lớp trưởng thống khổ bộ dáng, bất quá hắn cũng không có mảy may đồng tình, mà là một phát bắt được tên thủ vệ kia cổ, trong nháy mắt đem hắn cả người từ dưới đất xách lên. Tên thủ vệ kia lớp trưởng nguyên bản còn quỳ trên mặt đất hai tay chăm chú bưng bít lấy yếu hại chỗ, biểu lộ hết sức thống khổ, nào biết được lúc này đột nhiên bị Trương Phạm xách lên, hai chân đong đưa ở giữa lại là kẹp một chút. Giang giác Trương Phạm liền nghe đến một trận chứng nát âm thanh, cái kia nguyên bản đã thụ thương địa phương thương càng thêm thương, triệt để vỡ vụn ra. A thủ vệ lớp trưởng phát ra tiếng kêu thảm, con mắt lật lên bạch nhãn, nhìn qua một bộ sắp triệt để đã hôn mê dáng vẻ. Trương Phạm làm sao để hắn tốt như vậy qua, lại là một quyền hướng phía đan điền của hắn bộ vị đập tới, trên nắm đấm kia ẩn ẩn có ánh sáng màu vàng nóng lưu chuyển. Tên thủ vệ kia lớp trưởng bị Trương Phạm một quyền đập trúng, trong nháy mắt hắn cũng cảm giác có một cỗ năng lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó đem hắn đan điền triệt để đánh nát. Thủ vệ lớp trưởng triệt để tuyệt vọng, hắn hôm nay không chỉ có chứng nát, đan điền cũng bị phá hủy, dứt khoát chớp mắt triệt để ngất đi. Hôn mê trước đó trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nếu như lão thiên có thể lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại trêu chọc Trương Phạm. Đáng tiếc không có nếu như. Trương Phạm gặp hắn đã triệt để hôn mê, tiện tay ném một cái, đem hắn nhét vào trên đường cái. Trương Phạm hướng phía một tên thủ vệ khác nhìn lại, nguyên bản còn ở vào trong lúc khiếp sợ thủ vệ nhìn thấy Trương Phạm xem ra, trong nháy mắt cả người không tự chủ được run rẩy lên, đồng thời phảng phất phản xạ có điều kiện bình thường kẹp lấy hai chân, cẩn thận nhìn xem Trương Phạm, ngựa khí run rẩy nói, ngươi muốn làm gì, ngươi cũng chớ làm loạn a. Trương Phạm nhìn hắn dạng như vậy cũng là trong nháy mắt bị hắn làm bó tay rồi, sau đó biểu lộ lạnh lùng nói ra, dẫn ta đi gặp cha ta. Thủ vệ nghe chút lời này lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Trương Phạm cũng cho hắn đến một cước, để hắn làm không được nam nhân, vậy coi như bi thảm. Sau đó thủ vệ cũng đúng tiến vào Trương gia, mà Trương Phạm thì là đi theo phía sau hắn. Sau một lát, bọn hắn tại Trương gia quanh đi quẩn lại đi tới một mảnh sân nhỏ cửa ra vào, mà Trương Phạm biểu lộ cũng là càng ngày càng khó coi. Bởi vì Trương Phạm phát hiện, thủ vệ dẫn hắn tới địa phương chính là hạ nhân chỗ ở, cùng hắn trong trí nhớ nguyên bản chỗ ở hoàn toàn không giống. Ngươi xác định là nơi này? Trương Phạm nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Trương thiếu gia. Tên thủ vệ kia nghe chút Trương Phạm lời nói lập tức giật mình, đội vàng hồi đáp. Ta làm sao nhớ, ta rời khỏi gia tộc trước đó, phụ thân ta ở cũng không phải là nơi này. Trương Phạm nội tâm đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn hỏi. Hắn trước hết làm rõ ràng tình huống lại nói. Là như vậy Trương thiếu gia, ông ngoại trước đó xác thực không nổi nơi này, nhưng phía sau không biết nguyên nhân gì liền chuyển tới, cụ thể nhỏ cũng không rõ ràng. Thủ vệ run run rẩy rẩy nói, hắn hiện tại liền sợ Trương Phạm một không vui vẻ, trực tiếp đem hắn làm thịt, vậy hắn liền chết quá oan. Cút đi. Trương Phạm nói ra. Đúng đúng đúng. Tên thủ vệ kia nghe được Trương Phạm lời nói tranh thủ thời gian lộn nhào chạy, tốc độ tương đương nhanh. Chương 100, Bạch Cốt Phấn chương 100, Bạch Cốt Phấn Trương Phạm đi vào trong viện, đập vào mi mắt là một gian nhà lá, bởi vì lâu dài thiếu tu sửa, nhà lá nhìn qua rách tung tóe, có nhiều chỗ Trương Phạm thậm chí có thể nhìn thấy tấm ván gỗ đều đã bị ăn mòn xuất hiện rất nhiều vết nứt. Trương Phạm nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng bay thẳng cổ họng, bất quá một lát sau vẫn là bị hắn áp chế xuống tới. Trương Phạm đẩy ra cái kia bị ăn mòn có chút hư thối cửa gỗ, nhà lá rất nhỏ, bên trong chỉ có đơn giản trưng bày cái bàn cùng một tấm phủ kín giường rậm rạp. Mà bên giường thì là đứng đấy hai tên trung nhân, bất quá xem bọn hắn trên mặt biểu lộ liền biết, giờ phút này trong lòng bọn họ hẳn là cực độ bi thương, khóe mắt còn có chưa lau sạch nước mắt. Mà trên giường thì là nằm một vị lão nhân tóc hoa râm, thời khắc này nàng cả người gầy phảng phất ra bọc xương bình thường, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng truyền đến yếu ớt tiếng hít thở, hiển nhiên đã nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa kinh động đến bên giường hai vị nam tử trung niên, chỉ gặp trong đó một vị nam tử trung niên lặng lẽ lấy tay lau một chút khóe mắt, hiển nhiên hắn cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy hắn khóc bộ dáng. Cầu Đông mẫu thân của ta đã nhanh không được, nếu như ngươi còn dám tìm đến phiền phức, đừng trách chúng ta hai người huynh đệ hiện tại liền giết ngươi. Trong đó một tên trung niên nhân xoay người tức giận quát. Một tên khác nam tử trung niên đồng dạng cũng là mắt lộ ra sắc cơ, hướng phía Trương Phàm phương hướng này xem ra. Bất quá sau đó bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, một lát sau trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trong đó một tên người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên đi lên trước nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Phàm bả vai nói ra, "Tiểu Phàm ngươi trở về rồi, không nghĩ tới hơn một năm không gặp, ngươi lại cao lớn không ít ta." Người này là Trương Phàm đại bá, cũng là Trương Phàm phụ thân ca ca, từ nhỏ Trương Phàm mặc dù thiên phú rất kém cỏi, nhưng là đại bá này lại một mực đối với hắn đều cực kỳ tốt. "Đại bá, ta trở về." Trương Phàm vừa cười vừa nói. Lúc này đứng tại đại bá sau lưng một tên khác người mặc áo bào trắng nam tử trung niên cũng đi tới, người này chính là Trương Phàm phụ thân, tên là Trương Thiên, chỉ thấy vậy khắc trên mặt hắn viết đầy vẻ mệt mỏi, nguyên bản tóc đen nhánh ở giữa cũng đã xuất hiện từng sợi tóc trắng. Trương Thiên vỗ vỗ Trương Phàm phía sau lưng, thanh âm hơi có vẻ mệt mỏi nói ra, "Trở về liền tốt, đi xem một chút bà ngươi đi, nàng sắp không được." Nghe nói như thế, Trương Phàm lập tức đi tới bên giường, đồng thời đưa tay cầm mãi mãi cái kia giản mua lại liền thừa một lớp ra tay, vào tay trong nháy mắt Trương Phàm cũng cảm giác được có một chút lạnh buốt, sau đó Trương Phàm dùng hai tay không ngừng xoa nắng cái này giản mua tay. Mãi mãi tựa hồ có chỗ phát giác bình thường, nguyên bản hai mắt nhắm chặt có chút mở ra, khi thấy là Trương Phàm thời điểm, rõ ràng vận đục trong hai mắt lộ ra một tia thần thái. Nàng rỗi ra cánh tay kia muốn vuốt ve Trương Phàm mặt, bất quá vừa mang lên một nửa liền vô lực đập xuống đi. Bất quá mãi mãi tựa hồ cũng không muốn từ bỏ, sau đó há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá một lát sau mãi mãi liền triệt để từ bỏ, bởi vì nàng bây giờ đã liền nói chuyện khí lực cũng không có, trong ánh mắt cái kia một tia thần thái tại lúc này cũng giống như tiêu tán bình thường, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Trương Phàm nhìn thấy mãi mãi cái dạng này hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, liền ngay cả sau lưng đại bá cùng phụ thân sau khi thấy đều làm bộ xoay người qua, bất quá từ bọn hắn hai tay không ngừng xoa nắn con mắt liền có thể nhìn ra, bọn hắn giờ phút này cái kia không gì sánh được bi thống tâm tình. Trương Phàm nhớ kỹ hắn vừa rời đi gia tộc thời điểm mãi mãi mặc dù cũng là mái đầu bạc trắng, nhưng lúc đó nàng còn sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, mười phần kiệt khang. Vừa mới qua đi hơn một năm, hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải đột nhiên biến thành dạng này. Trương Phàm hai tay không ngừng cho mãi mãi tay xoa nắn, phản phất sợ mãi mãi tay giờ phút này triệt để mất đi nhiệt độ bình thường. "Phụ thân, đại bá, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được ta trước khi rời đi mãi mãi thân thể còn rất tốt, vì cái gì mới hơn một năm lại đột nhiên biến thành dạng này?" Trương Phàm tâm tình vào giờ khắc này phi thường phẫn nộ cùng vô lực, này cũng không phải là trách tội phụ thân của hắn cùng đại bá, Trương Phàm biết phụ thân cùng đại bá một mực đối với mãi mãi rất tốt. "Tiểu Phàm, kỳ thật chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi thời điểm ra đi bà ngươi xác thực rất bình thường, có thể theo thăm phạ xạ thân thể của nàng liền càng ngày càng kém, một tháng trước liền triệt để nằm trên giường không dậy nổi." Đại bá nói ra. "Kỳ thật không chỉ bà ngươi, chúng ta cũng có loại cảm giác này, không biết vì cái gì hiện tại tinh lực càng ngày càng kém, mà lại trở nên phi thường thích ngủ." Trương Thiên lúc này nói bổ sung. Trương Phàm lập tức nhíu mày, hắn đã cảm giác được trong này tất nhiên có vấn đề tồn tại. Lúc này một tên tiểu tư đột nhiên đẩy cửa vào, trên tay đang bưng cơm, hiển nhiên là cho Trương Thiên cùng đại bá. "Đặt lên bàn đi." Đại bá cảm xúc xa xút nói một tiếng. "Chờ chút." Trương Phàm lúc này đột nhiên nói ra. Tên kia đưa cơm tiểu tư đem đồ ăn để lên bàn vừa muốn đi, bị Trương Phàm như thế một hô lại trong nháy mắt dừng bước. "Đồ ăn này là ai để cho ngươi đưa tới?" Trương Phàm nhìn xem như vậy đưa cơm tiểu tư hỏi. "Là ta để hắn tặng, gần nhất bà ngươi cái dạng này, ta để cho tiện chiếu cố nàng, dứt khoát ngay ở chỗ này ăn." Lúc này đại bá nói ra. Trương Phàm nghe xong suy tư một lát, tay chỉ tên kia đưa cơm tiểu tư nói, "Ngươi cho ta đem cơm này ăn hết." Tên kia đưa cơm tiểu tư nghe nói như thế sắc mặt biến hóa rất nhỏ một chút, bất quá vẫn là bị Trương Phàm đã nhận ra. Trương Phàm kỳ thật cũng chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi, không nghĩ tới thật bị hắn kiểm tra xong chuyện ẩn ở bên trong. "Thiếu gia, đây là cho hai vị ông ngoại đồ ăn, ta nào dám ăn à, ngươi cũng đừng khó xử nhỏ." Tên kia tiểu tư cúi đầu nói ra. Trương Phàm thì là đi vào tên kia tiểu tư bên người, lấy tay dựng lấy tên kia tiểu tư bả vai nói ra, "Đồ ăn này bên trong là không phải hạ dược." Nghe nói như thế, tên kia tiểu tư cả người không tự chủ được giật mình, hắn coi là sự tình đã bại lộ, sau đó lập tức quỳ xuống, khóc nói ra, "Thiếu gia không phải ta muốn hạ dược à, đều là đại trưởng lão bức ta làm như vậy, ta vì mạng nhỏ không có cách nào à." Trương Thiên cùng đại bá nghe chút lời này lập tức sắc mặt giật mình, sau đó chuyển biến thành tức giận, đại bá tiến lên một thanh bóp lấy tên kia tiểu tư cổ nói, "Ta Trương gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi dám đối với chúng ta hạ dược?" Tên kia tiểu tư bị tức giận đại bá bóp kém chút ngất đi, Trương Phàm thấy thế vội vàng tiến lên ngăn lại, tên kia tiểu tư lúc này mới tránh thoát một kiếp. "Nói cho ta biết trong này là dưới thuốc gì, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Trương Phàm bình tĩnh nói. "Là bạch cốt phấn, đều là đại trưởng lão cho ta, nói với ta mỗi lần tại hai vị ông ngoại cùng lao thái trong thức ăn tiếp theo điểm." Tên kia tiểu tư toàn thân run rẩy nói ra. Trương Phàm nghe chút bạch cốt phấn ba chữ này lập tức phản ứng lại, lúc trước hắn tại đàn các y thuật bên trong gặp qua bạch cốt phấn, loại thuốc này là một loại mãn tính thuốc, vô sắc vô vị, rất khó phát giác ra được. "Bất quá ngươi chỉ cần mỗi ngày ăn, loại này bạch cốt phấn theo dược hiệu chống chất, chờ ngươi phía sau phát giác thời điểm, liền đã chậm." Chương 101, Trương Thiên cùng đại bá chương 101, Trương Thiên cùng đại bá ngươi đi đi, nhớ kỹ không cần đem chuyện nào lộ ra ngoài, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm." Trương Phàm đối với tên kia tiểu tư nói ra. Trương Phàm tạm thời không muốn đánh cỏ động rắn, về phần đồ ăn kia không ăn cũng được. Tên kia tiểu tư nghe xong tranh thủ thời gian đẩy cửa ra chạy. "Cầu Đông hỗn đản này, ta hiện tại liền đi giết hắn." Đại bá tức giận liền muốn tông cửa xông ra. Lúc này phụ thân đem đại bá ngăn lại, nói ra, không nên vọng động, hiện tại Cẩu Đông tại trong tộc thế lực khổng lồ, vạn nhất không cẩn thận bị hắn bắt được cơ hội, ngươi tộc trưởng này vị trí liền nguy hiểm. Đại bá nghe nói như thế khí cũng trong nháy mắt tiêu tan xuống tới, sau đó chán trường ngồi trên ghế. Trương Phàm nghe chút lời này lập tức hơi nhướng mày, hắn cảm giác chính mình rời đi một năm này tựa hồ phát sinh không ít sự tình, liền hỏi, phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Thiên thở dài nói ra, ngươi rời đi về sau xác thực phát sinh một việc đại sự, đó chính là Cẩu Đông Nhi tử tiến vào Thiết Sơn Tông, đồng thời phía sau nghe nói đã trở thành đệ tử nội môn. Từ khi Cẩu Đông Nhi tử Cẩu Tây tiến vào nội môn tin tức truyền về đằng sau, chúng ta Trương gia nội môn cũng quần quần sóng ngầm đứng lên, đại trưởng lão nhất mạch kia lợi dụng Thiết Sơn Tông danh hào lôi kéo được gia tộc đại bộ phận trưởng lão, hiện tại ngược lại chúng ta Trương gia bản tộc nhất mạch thế yếu, Trương gia về sau nói không chừng đều muốn đổi tên gọi Cẩu gia. Trương Phàm nhíu mày, không nghĩ tới sau khi hắn rời đi phát sinh nhiều chuyện như vậy. Kỳ thật tình huống ngươi cũng thấy đấy, ta cùng bà ngươi bị bọn hắn bức bách lấy tại nơi này. Đều tại ta vô năng a, Trương Thiên biểu lộ thống khổ nói, đưa tay liền muốn quất chính mình, bất quá bị Trương Phàm ngăn trở. Nhị đệ ngươi yên tâm, Trương gia vĩnh viễn thuộc về chúng ta người Trương gia, ta Trương gia không có khả năng bị hắn một trưởng lão điều khiển. Đại bá tức giận nói ra. Quên đi thôi, ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Trương Thiên sa sút tinh thần nói. Đại bá nghe chút lời này, lập tức hỏa khí cũng tiêu tan một chút, cả người khí thế cũng hề bại xuống tới. Trương gia nhất mạch trước mắt tình thế xác thực phi thường gian nan. Trương Phàm nghe được phụ thân hắn lời nói sau, không khỏi hồi tưởng lại khi còn bé mụ nội nó đã nói với hắn nói. Trương Phàm khi còn bé từng nghe mụ nội nó nói qua phụ thân sự tình, trước đó gia gia còn tại thời điểm, phụ thân chính là Trương gia thiên phú cao nhất thanh niên tài tuấn, tại toàn bộ Thanh Sơn thành đều phi thường nổi danh, thậm chí gia gia khi đó đều là muốn đem gia chủ chức vị chuyển cho phụ thân. Nào biết được làm sao tính được số trời, phụ thân có một lần ra ngoài lịch luyện mang về một tên nữ tử từ Mỹ, nữ tử kia chính là ta mẫu thân. Sau đó 2 năm bọn hắn sinh ra ta, lại sau đó mẫu thân của ta liền không hiểu thấu biến mất, mà phụ thân của ta thì là liều mạng tìm kiếm, các loại nửa năm sau trở lại thời điểm, phụ thân ta đã phế đi, thất kinh bát mạch toàn bộ đứt gãy, trở thành một tên phế nhân. Từ đó về sau phụ thân cả người chán trường xuống dưới, cả ngày thông qua uống rượu sống ngủ thời gian, từ đây Thanh Sơn thành tiền tiêu số một hoàn toàn chết đi. Trương Phàm biết phụ thân hắn đây là đang trách cứ hắn chính mình, nếu như hắn không có bị phế, căn bản sẽ không có hiện tại những chuyện này. Phụ thân, đại bá chúng ta trước không nói luận những này, mãi mãi có lẽ còn có cứu. Trương Phàm một lần nữa trở lại mãi mãi bên người, vung lên ống tay áo của nàng nói ra. Chỉ gặp Trương Phàm mãi mãi trên cánh tay có một đạo nhàn nhạt hắc khí, theo cánh tay hướng phía trái tim lan tràn mà đi, chẳng qua trước mắt vừa mới đến nơi bà bay, nếu như Trương Phàm chậm thêm trở về mấy ngày, khí độc hoàn toàn tiến vào nơi ngực, tâm kia Phàm trở về có lẽ cũng không cứu nổi. Bình thường tới nói nếu như là cái huyết khí phương cương thanh niên, lấy khí độc tình thế trước mắt tới nói còn không đến mức dạng này, Trương Phàm mãi mãi hiện tại gầy gò thành cái dạng này, chủ yếu cùng với nàng niên kỷ cũng có quan hệ. Trương Phàm phụ thân cùng đại bá nghe chút lời này lập tức mừng lớn nói, biện pháp gì, tiểu Phàm ngươi mau nói. Sau đó Trương Phàm tìm đến giấy bút, viết một cái phương thuốc nói ra, giúp ta đem những vật này mua được. Đại bá tiếp nhận đơn thuốc, lập tức tự mình chạy ra ngoài mua sắm trên đơn thuốc những tài liệu kia. Trương Phàm từ đan các trong cổ tịch hiểu rõ đến, bạch cốt phấn loại độc dược này đặc điểm là tính bí mật tốt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi bị phát hiện giải độc rất đơn giản, chỉ cần luyện chế một viên phổ thông giải độc đan là được rồi. Cũng không lâu lắm đại bá liền hấp tấp chạy trở về, đồng thời đem những tài liệu kia tất cả đều để lên bàn. Trương Phàm cũng không chậm trễ, đem trong không gian giới lò luyện đan lấy ra ngoài, sau đó dựa theo hắn ở trong sách cổ nhìn thấy luyện chế giải độc đan phương pháp, bắt đầu luyện chế. Trương Thiên cùng Trương Phàm đại bá thấy thế đều là ngây ngẩn cả người, bọn hắn trước đó đúng vậy nhớ kỹ Trương Phàm biết luyện đan a, bất quá cũng không thể trách bọn hắn kinh ngạc, bởi vì tại toàn bộ Thanh Sơn thành luyện đan sư đây chính là tôn quý vô cùng, mà giống Thanh Sơn thành loại này trô vắng vẻ thành trì, cũng chỉ có phủ thành chủ có một tên một cấp luyện đan sư, địa phương khác căn bản không có. Liên cái này một tên một cấp luyện đan sư, phủ thành chủ đều được cùng bái, nếu không người ta một không vui vẻ khả năng liền đi. Cái kia cả tòa Thanh Sơn thành liền không có người biết luyện đan. Sau một lát, Trương Phàm thu hồi lò luyện đan, 3 viên trắng đoàn ánh sáng đan dược xuất hiện trong tay hắn. Sau đó Trương Phàm từ trên bàn trong ấm trà rót một chén nước, đồng thời đem một viên đan dược thả vào trong nước, các loại đan dược triệt để hòa tan đằng sau, Trương Phàm đỡ dậy mãi mãi thân thể, dùng thìa từng muỗng cho ăn mãi mãi từ từ uống hết. Sau khi uống xong Trương Phàm lần nữa đem mãi mãi thân thể để nằm ngang, đứng dậy đem 2 cái khắc đan dược cho phụ thân cùng đại bá. Đại bá, phụ thân, các ngươi nhanh lên đem cái này giải độc đan ăn vào đi. Phụ thân cùng đại bá tiếp nhận đan dược một ngụm trực tiếp nuốt xuống. Sau một lát, bọn hắn cũng cảm giác chính mình mệt nhọc quét sạch sành sanh, sắc mặt cũng so trước đó càng thêm đỏ nhợt đứng lên, phảng phất đổi một người khác, lộ ra thần thái sang láng. Đại bá cảm nhận được tự thân biến hóa, mừng lớn nói, thật là có dùng. Kỳ thật hắn cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ, bởi vì muốn trở thành luyện đan sư sao mà khó, hắn là biết đến, tuyệt đối không nghĩ tới thật là có dùng. Trương Thiên đồng dạng mang theo biểu tình mừng rỡ nói ra, tiểu Phàm, ngươi thật trở thành một tên tôn quý luyện đan sư. Trương Phàm mỉm cười gật đầu. Trương Thiên nhìn thấy Trương Phàm phản ứng này, lập tức quét qua mười mấy năm qua chán trường, lần thứ nhất thoải mái cười ha ha. Tốt tốt tốt, quả nhiên là con của ta, ha ha ha. Đại bá thì là kích động nói, tiểu Phàm là luyện đan sư, vậy ta Trương gia nhất mạch cũng sẽ càng có niềm tin cùng Cẩu Đông lão già kia chống lại. Hai người bọn họ thật là vui, không nghĩ tới Trương Phàm tuổi còn nhỏ vậy mà liền đã trở thành một tên luyện đan sư, đây là cỡ nào kinh hỉ. Trương Phàm nhìn xem đại bá cùng phụ thân vui vẻ bộ dáng, cũng không nhịn được nở nụ cười. Phụ thân, mãi mãi lớn tuổi, đoán chừng còn cần 2 thiên tài có thể khôi phục. Trương Phàm nói ra. yên tâm đi tiểu phàm, hai ngày này ta sẽ thủ tại chỗ này, kiên quyết không để cho ngoại nhân tới gần. Trương Thiên minh bạch Trương Phàm có ý tứ gì, thế là nói ra. Yên tâm tiểu phàm, hai ngày này ta cũng sẽ đợi ở chỗ này, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Đại ba lúc này cũng nói. Chương 102, Hoàng quản sự chương 102, Hoàng quản sự sáng sớm ngày thứ hai, Trương Phàm từ mãi mãi ở nhà lá đi ra, hắn thật lâu chưa có trở về qua Trương gia, cho nên muốn nhìn xem. Trương Phàm đi tới một lần nữa về tới trước kia ở sân nhỏ, khối khu vực này rất lớn, ở giữa phân bố rất nhiều đơn độc sân nhỏ. Trước kia hắn cùng phụ thân còn có mãi mãi tất cả đều ở tại nơi này khối khu vực, đồng thời bởi vì hắn phụ thân cùng đại bá quan hệ một mực rất tốt, cho nên đại bá cũng một mực ở tại nơi này bên cạnh. Ngay tại Trương Phàm còn đắm chìm tại trong hồi ức lúc, hắn cửa chính của sân đột nhiên mở ra, bên trong đi tới một vị nam tử trung niên. Người này Trương Phàm rất quen thuộc, là bọn hắn Trương gia quản sự, bình thường tất cả mọi người gọi hắn Hoàng quản sự. Trương Phàm hướng về phía Hoàng quản sự mỉm cười, xem như lên tiếng chào. Hoàng quản sự nhìn thấy Trương Phàm trong nháy mắt lại là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Trương Phàm trở về, sau đó coi như không nhìn thấy một dạng, từ Trương Phàm bên người đi tới, khi Trương Phàm là không khí. Trương Phàm nhíu mày, nhìn thấy Hoàng quản sự bộ dạng này, trong lòng của hắn đại khái cũng đã có một chút suy đoán, bất quá hắn cũng lười so đo, mà là hướng phía trong sân đi đến, hắn thật lâu không có trở về, muốn đi vào nhìn xem. Dừng lại, viện này cậu trường lão đã cho ta. Lúc này Trương Phàm sau lưng đột nhiên truyền đến Hoàng quản sự thanh âm. Gian viện tử này trước đó cậu trường lão đem Trương Phàm phụ thân cùng mãi mãi đuổi đi ra đằng sau, đưa cho Hoàng quản gia ở lại, hắn vì thế cao hứng thật lâu, dù sao một cái hạ nhân cho tới bây giờ không có ở qua tốt như vậy sân nhỏ. Trương Phàm cũng không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục hướng phía trong sân đi đến. Ngươi cái phế vật thai điếc có phải hay không, bảo ngươi dừng lại không nghe thấy sao? Hoàng quản sự thấy thế hét lớn, lập tức xông lên trước bắt lại Trương Phàm bả vai. Trương Phàm nguyên bản không muốn cùng cái này Hoàng quản sự so đo, nào biết được giá hỏa này cho thể diện mà không cần, lập tức một phát bắt được Hoàng quản sự tay, hơi dùng lực một chút. Răng rắc tiếng xương vỡ vụn vang lên, Hoàng quản sự tay trực tiếp bị Trương Phàm toàn bộ bóp nát. A Hoàng quản sự trong nháy mắt đau cả người không khỏi hướng xuống ngã đi, mà tay của hắn giờ phút này còn bị Trương Phàm nắm lấy, cho nên cả người bảy biện ra một loại nửa treo cảm giác. Trương Phàm xoay người nhìn biểu lộ thống khổ Hoàng quản sự nói ra, ngươi một cái hạ nhân dám đối với ta hô to gọi nhỏ, đây chỉ là đưa cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, nhớ kỹ cho ta. Sau đó Trương Phàm buông tay hắn ra, tiếp tục hướng phía trong sân đi đến. Ngươi cái phế vật dám động thủ với ta, ngươi tới, giết hắn cho ta. Hoàng quản sự nắm mình bị Trương Phàm bóp nát tay, cả người co quắp tại cái kia, biểu lộ thống khổ quát. Hắn thấy Trương Phàm trước kia bất quá chỉ là tu luyện phế vật, có thể nói không có chút thiên phú nào có thể nói, liền xem như đi Thanh Sơn Tông thì sao, cái kia bất quá cũng chính là tên tạm dịch thôi. Sau đó hơn 10 người Trương gia hộ vệ chạy vào, đồng thời đem Trương Phàm đoàn đoàn vây quanh. Trương Phàm nhìn thoáng qua đem hắn vây quanh những hộ vệ kia, ánh mắt yên tĩnh nói, ta Trương gia đối với các ngươi không tệ, các ngươi là chuẩn bị tạo phản sao? Những hộ vệ kia kỳ thật cũng rất do dự, mặc dù bọn hắn biết Trương Phàm chính là Trương gia thiếu gia, nhưng bọn hắn cũng tương tự biết hiện tại Trương gia cậu trưởng lão mới là thế lực lớn nhất một cái kia, rất nhiều các trưởng lão khác đều đứng tại cậu trưởng lão phía bên kia. Cho nên ngay thẳng nói, Trương gia đã nhanh không được, mà cậu trưởng lão nhất mạch kia mới là trước mắt Trương gia nội bộ thế lực lớn nhất, hiện thực chính là như thế trầm trọng. Ngay tại tất cả mọi người đang do dự muốn hay không xuất thủ thời điểm, một người hộ vệ trong đó biểu lộ trêu tức nói, "Trương thiếu gia, ngươi hay là từ bỏ dãy rồi đi, từ khi cậu Tây thiếu gia tiến vào Thiết Sơn tông nội môn đằng sau, đại thế đã định, tấm này nhà tương lai nhất định họ cậu." Sau đó tên hộ vệ kia nắm trong tay lấy kiếm từng bước một hướng phía Trương Phàm từ từ tới gần, trong miệng quát, "Các huynh đệ, hiện tại chính là biểu trung tâm thời điểm, tương lai có thể qua thế nào, đều cần ngươi bọn họ lựa chọn của mình." Lúc này lại có hai tên hộ vệ đứng dậy, nắm trong tay lấy kiếm, không ngừng hướng phía Trương Phàm tới gần. Bất quá còn lại hộ vệ cũng không có động, bởi vì bọn hắn dù sao đi theo Trương gia lâu như vậy, thực sự không làm được chuyện như vậy. Trương Phàm vui mừng nhìn thoáng qua những cái kia không nhúc nhích hộ vệ, khóe miệng lộ ra mỉm cười, xem ra cũng không phải mỗi người đều như thế vong ân phụ nghĩa. Sau đó hắn biểu lộ lạnh lẽo, nhìn về phía ba tên đi tới hộ vệ nói ra, các ngươi đây là thuộc về đối với Trương gia phản bội, biết không? Nghe nói như thế, trừ bỏ vừa rồi mở miệng nói chuyện tên hộ vệ kia, mặt khác hai tên hộ vệ rõ ràng lộ vẻ do dự. Giết hắn cho ta, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo cậu trưởng lão, đến lúc đó trưởng lão nhất định đối với các ngươi trùng điệp có thưởng. Lúc này có quắp tại Hoàng quản sự sắc mặt dữ tợn nói ra. Nguyên bản còn đang do dự hai tên hộ vệ kia cắn răng một cái, lần nữa hướng phía Trương Phàm mà đi. Bọn hắn lựa chọn đứng tại cậu trưởng lão phía bên kia. Trương Phàm thấy thế không khỏi lạnh lùng nói, không biết sống chết. Ba tên hộ vệ giơ kiếm liền hướng Trương Phàm chém tới, ngay tại kiếm kia sắp chém tới Trương Phàm thời điểm, Trương Phàm tay phải vồ một cái, ba thanh kiếm trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra. Sau đó Trương Phàm lấy cực nhanh tốc độ vung ra nắm đấm, hướng phía ba người mặt đập tới. Rầm rầm rầm. Ba tên hộ vệ đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu tươi văng khắp nơi, cái kia mất đi đầu lâu thân thể ầm vang ngã xuống, trên mặt đất dần dần điểm xuất phát điểm bụi cát bụi. Thời hợt làm xong những này, Trương Phàm ngồi xổm người xuống, dùng cái kia chết đi hộ vệ quần áo lau đi một chút trên nắm tay máu tươi, sau đó đứng dậy biểu lộ lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía những hộ vệ khác. Những hộ vệ kia giờ phút này toàn bộ choáng váng, từng cái câm như hến, toàn thân run rẩy, căn bản không dám động. Đồng thời trên mặt bọn họ còn lộ ra không dám tin thần sắc, bởi vì tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Trương Phàm vẫn luôn là võ học quỷ mụ, lúc đó Trương gia ở trên người hắn thế nhưng là đập không ít tài nguyên, có thể coi là như thế này, cảnh giới của hắn cũng liền đạt đến ngưng thần cảnh nhất trọng, cuối cùng Trương gia thực sự không có biện pháp, tìm một chút quan hệ đem Trương Phàm đưa đi Thanh Sơn Tông, làm một tên đệ tử tập dịch. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là, khi đó đại trưởng lão Nhi Tử tiến vào Thiết Sơn Tông nội môn tin tức truyền về, Trương gia gia chủ Trương Viễn, cũng chính là Trương Phàm đại bá, ý thức được sự tình không ổn, cho nên chỉ có thể đem Trương Phàm đưa vào Thanh Sơn Tông, kỳ vọng có kỳ tích phát sinh. Về phần Trương Phàm đại bá Trương Viễn vì cái gì không đem con cái của mình cũng đưa vào đi, kỳ thật hắn cũng là không có cách nào, bởi vì hắn chỉ có một đứa con gái, mà lại trời sinh tính yếu đuối, căn bản không thích hợp võ đạo con đường này. Trương Phàm nhìn xem những hộ vệ này trong đôi mắt thần sắc sợ hãi, mục đích của hắn đã đến. Hắn muốn chính là giết gà dọa khỉ. Sau đó Trương Phàm đi vào hoàng quản sự bên người, lạnh lùng nói ra, "Trương gia không xử bạc với ngươi, ngươi lại phản bội Trương gia, lưu ngươi làm gì dùng?" Hoàng quản sự hoảng sợ nhìn xem Trương Phàm, hai chân liên tiếp đạp mặt đất, muốn cách Trương Phàm viễn một chút, trong miệng run rẩy nói ra, "Trương thiếu gia, ta sai rồi, ta không nên bị lợi ích che đậy hai mắt." "Đã chậm." Trương Phàm lạnh lùng nói. Sau đó một cước trực tiếp đạp hướng cái kia một mặt hoảng sợ biểu lộ, hai chân loạn đạp, còn lại không ngừng về sau na di hoàng quản sự. Bành hoàng quản sự bị Trương Phàm một cước trực tiếp đạp bay ra ngoài xa vài chục trượng, sau đó trùng điệp đâm vào trên tường viện, trắng loãng trên vách tường cũng bởi vậy bị nhuộm đỏ. Hoàng quản sự chậm rãi từ trên vách tường rơi xuống, đập xuống đất, dần dần lên một tầng thật dày cho bụi. Những hộ vệ khác xa xa nhìn lại, chỉ thấy vậy khắc hoàng quản sự thất khiếu chảy máu, con mắt hiện ra màu đỏ như máu, hiển nhiên là bị một cước này đá nát nội tạng đưa đến, trong miệng còn tại không ngừng ra bên ngoài phun máu tươi, bên trong còn có một số đã phá toái tạng khí. Chương 103, Chương Như Tuyết chương 103, Chương Như Tuyết những hộ vệ khác nhìn thấy hoàng quản sự dáng vẻ, từng cái toàn thân phát lạnh, bọn hắn biết hoàng quản sự cái dạng này sát suất lớn là mất mạng. Đúng lúc này, Trương Phàm đột nhiên nghe được sắt vách viện truyền đến tiếng mắng chửi, Trương Phàm lập tức hướng phía sắt vách sân nhỏ chạy tới, bởi vì hắn phát hiện trong đó có một thanh âm để hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Trương Phàm cương chạy vào sắt vách viện, đập vào mi mắt hình ảnh trong nháy mắt để hắn nổi giận. Chỉ gặp một tên khắp khuôn mặt là dữ tợn, thân thể mập mạp trung niên phụ nhân, giờ phút này chính một tay chống nạnh, một tay khác thì là chỉ vào ngã trên mặt đất nữ tử, mặt mũi tràn đầy hung ác lăng nhục nàng. Lão thái bà kia chết sớm một chút tính toán, còn muốn lấy tiền cứu nàng, không có cửa đâu. Trung niên phỉ bà hướng phía ngồi sập xuống đất nữ tử tức miệng mắng to. Cái kia vốn là ta Trương gia tiền, ta dùng như thế nào với ngươi không quan hệ. Ngồi sập xuống đất nữ tử tức giận bất bình đạo. Trương gia lập tức liền nếu không có, còn Trương gia cái rắm. Chờ thêm đoạn thời gian cậu đồng triệt để cầm quyền, ta nhất định phải đưa ngươi bán được Di Xuân viện đi không thể. Đến lúc đó những cái kia đi nam nhân nhìn thấy ngươi không biết sẽ là biểu tình gì. Cái kia trung niên phỉ bà sau khi nói xong, nhịn không được điên cuồng cười ha ha. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tại nàng khi cười không ngừng lay động. Ngồi sập xuống đất nữ tử chính là Trương Phàm tỷ tỷ, Trương Như Tuyết. Tại Trương Phàm trong ấn tượng, tỷ tỷ của hắn mặc dù không phải cái gì kinh tài tuyệt diễm nữ tử, nhưng là nàng bình thường làm người hiền lành, coi như đối đãi hạ nhân đều là lấy lễ để tiếp đón, cho nên Trương gia rất nhiều hạ nhân đều thích vô cùng nàng. Mà cái kia trung niên phỉ bà thì là cầu đông thế tử. Trương Như Tuyết nghe được trung niên phỉ bà lời nói sau, khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn nộ nói: "Ta Trương gia trước kia đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi tại sao muốn phản bội Trương gia?" Trương Như Tuyết kinh nghiệm sống chưa nhiều, bình thường liền cùng tiểu thư khuê các bình thường, rất ít ra ngoài đi lại, cho nên cũng không biết thế giới này xấu xí một mặt. Trung niên phỉ bà thì là mặt lộ trầm trọng nói: "Thế giới này chính là tàn nhẫn như vậy, toàn bằng thực lực nói chuyện trách thì trách các ngươi Trương gia chính mình không được, sinh hai người tất cả đều là phế vật." Trung niên phỉ bà ý tứ rất rõ ràng, nàng không chỉ nói Trương Như Tuyết là phế vật, đồng thời còn có Trương Phàm. "Không cho ngươi nói như vậy đệ đệ ta, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ từ Thanh Sơn Tông học thành trở về." Trương Như Tuyết tay chống đất, chậm chạp đứng lên nói ra. Trung niên phỉ bà gặp Trương Như Tuyết đứng lên, thế là lại là hướng phía Trương Như Tuyết một bàn tay rút đi, ngữ khí càng là hung hăng nói: "Ai cho phép ngươi đứng lên?" Trương Như Tuyết thấy thế quá sợ hãi, bị hù bản năng nhắm mắt lại, đồng thời thân thể hướng về sau né tránh. Thân thể nàng tương đối gầy yếu, sao có thể lẫn mất rơi cái này trung niên phỉ bà một bàn tay. Ngay tại tay kia sắp chụp tới Trương Như Tuyết thời khắc, cái kia mập mạp tay đột nhiên bị người một phát bắt được, trung niên phỉ bà lập tức sững sờ, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Trương Phàm. "Không nghĩ tới ngươi phế vật này vậy mà trở về, có phải hay không liên Thanh Sơn Tông đều không cần ngươi? Ta liền nói lấy thiên phú của ngươi, đi đâu đều không dùng." Phụ nữ trung niên thấy người tới là Trương Phàm, lập tức châm chọc nói. Trương Phàm không có phản ứng cái này phỉ bà, mà là nhìn về phía mình tỷ tỷ, khi hắn đột nhiên phát hiện tỷ tỷ một bên trên gương mặt lại có một cái hồng hồng dấu bàn tay lúc, Trương Phàm lập tức trong nháy mắt bạo động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm phỉ bà, nói ra: "Ngươi cái tay nào đánh tỷ tỷ của ta?" Phỉ bà thì là khinh thường nói: "Thế nào, hai ta một tay đều đánh, ngươi có thể làm gì ta?" Trương Như Tuyết đợi nửa ngày, phát hiện cũng không có bị đánh, lúc này nàng lại nghe được thanh âm quen thuộc, thế là mở hai mắt ra xem xét, phát hiện lại là Trương Phàm, trong ánh mắt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá một lát sau nàng trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng biến mất, ngược lại lộ ra vẻ lo âu, nói ra: đệ ngươi đi nhanh lên, ngươi không phải nàng đối thủ." Cái này trung niên phỉ bà đừng nhìn mập, nhưng những năm này tại cầu đồng tài nguyên trồng chất bên dưới, cảnh giới cũng đã đạt tới ngưng thần cảnh 4 nặng. Trương Như Tuyết không biết hiện tại Trương Phàm sớm đã không phải trước kia Trương Phàm, trong ấn tượng của nàng Trương Phàm thời điểm rời đi cảnh giới cũng bất quá ngưng thần cảnh 1 nặng mà thôi, coi như gia nhập Thanh Sơn Tông, có thể lúc này mới ngắn ngủi thời gian 1 năm, cảnh giới cũng cao không đến đi đâu. Trương Phàm thì là hướng về phía Trương Như Tuyết mỉm cười, sau đó quay đầu sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm phỉ bà nói ra: "Nếu hai cánh tay đều đánh, vậy ta liền đem hai ngươi một tay đều phế đi." Trương Phàm một tay khác trong nháy mắt rũ ra, một thanh nắm phỉ bà một cái khác cổ tay, sau đó hai tay dùng sức uốn éo. Răng rắc chỉ gặp cái kia trung niên phỉ bà tay trong nháy mắt hướng phía phương hướng ngược xoay tròn 180 trên tay ống tay áo theo Trương Phàm bốn éo trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. A cái kia phỉ bà trong nháy mắt phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, sau đó hai cánh tay đãng xuống dưới, dán thật chặt nàng cái kia một thân thịt mỡ. Cánh tay của nàng bị phế. Ta muốn giết ngươi. Phỉ bà nhìn thấy chính mình hai cánh tay bị phế, lập tức tức giận gầm thét lên. Nói xong cũng hướng phía Trương Phàm một cước đá tới. Trương Phàm thấy thế thì là cười lạnh một tiếng, tay trong nháy mắt giống như đao bình thường hướng phía dưới bổ tới, trung điệp nện ở phỉ bà trên đầu gối. Tiếng xương nứt vang lên, cái kia trung niên phỉ bà đầu gối bị Trương Phàm một trường trực tiếp chém nát, nàng cả người nhất thời đứng không vững, mặt hướng bên dưới ngã xuống, rơi máu me đầy mặt. Bất quá lần này nàng không tiếp tục phát ra tiếng kêu thảm, mà là bởi vì đau đớn kịch liệt, đã triệt để đã hôn mê, giống như một đống thịt nhão nằm rạp trên mặt đất. "Thì, người không sao chứ?" Trương Phàm quay đầu nhìn xem Trương Như Tuyết trên mặt dấu bàn tay, quan tâm nói. "Không có việc gì, đây đều là vết thương nhỏ, ngươi đem cậu Đông lão bà đánh, hắn biết sau nhất định sẽ trả thù ngươi, ngươi hay là đi nhanh lên đi." Trương Như Tuyết lôi kéo Trương Phàm liền chạy ra ngoài. Trương Phàm thì là nhậm do nàng lôi kéo chạy, Trương Phàm cảm giác mình tỷ tỷ này người hay là quá tốt rồi, căn bản không có vì chính mình cân nhắc, nếu như hắn thật đi, cuối cùng xui xẻo nhất định là hắn cái này ngốc tỷ tỷ. Ngay tại Trương Như Tuyết lôi kéo Trương Phàm chạy đến cửa sân thời khắc, đột nhiên cửa sân xuất hiện một đám người, Cầu Đông ngay tại trong đó. Cầu Đông là bị vừa rồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia hấp dẫn, coi là phát sinh đại sự, lúc này mới dẫn người chạy tới. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, vừa đến nơi này liền gặp được một tấm hơn một năm không gặp khuôn mặt. Bất quá theo hắn hướng phía Trương Phàm sau lưng nhìn lại, trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị lửa giận nhóm lửa, sau đó ngăn cản chuẩn bị chạy trốn hai người. "Các ngươi đem hai người này ngăn lại." Cầu Đông phân phó chính mình nhận lấy, chỉ vào Trương Như Tuyết cùng Trương Phàm nói ra. Sau đó chính mình tranh thủ thời gian đi vào cái kia trung niên phỉ bà bên người, cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện thê tử của hắn tay chân cơ hồ toàn bộ bị phế, chỉ có một cước chân hay là tốt. Lập tức cả người hắn bạo nộ rồi đứng lên, tay chỉ Trương Phàm cùng Trương Như Tuyết nói ra, "Có phải hay không các ngươi hai cái làm?" Trương Phàm tiến lên một bước, đem Trương Như Tuyết bảo hộ ở sau lưng, nói ra, "Là ta làm, bất quá đều là cái này phỉ bà tự tìm." Những cái kia đi theo Cẩu Đông Lai hộ vệ toàn bộ chấn kinh, một phương diện bọn hắn nhận ra Trương Phàm, một mặt khác là chấn kinh tại Trương Phàm cũng dám đem đại trưởng lão lão bà đánh thành dạng này, liền ngay cả bọn hắn nhìn đều cảm thấy thảm. Chương 104, Cẩu Tây chương 104, Cẩu Tây đại trưởng lão Cẩu Đông nghe được Trương Phàm lời nói sau lập tức liền muốn hướng phía Trương Phàm xung đến, hắn thấy Trương Phàm hành động hôm nay phải chết, liền xem như Trương gia thiếu gia cũng vô dụng. Trương Như Tuyết thấy thế tiến lên ngăn tại Trương Phàm trước người, lo lắng nói, "Đệ đệ ngươi tranh thủ thời gian chạy." Cầu Đông thực lực trước mắt đã đạt tới luyện khí một nặng, cảnh giới này tại toàn bộ Thanh Sơn thành đều thuộc về đỉnh tiêm trình độ, đây cũng là vì cái gì hắn dám ở Trương gia như vậy cản rỡ. Trong lòng nàng Trương Phàm tự nhiên không phải cái này Cầu Đông đối thủ, thế là biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết, hay là phấn đấu quên mình tiến lên muốn bảo hộ đệ đệ, cái này cũng có thể thể hiện ra hai tỷ đệ tình cảm sâu bao nhiêu. Đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên chạy vào một gã hộ vệ, đồng thời la lớn, "Đại trưởng lão, Cầu Tây công tử trở về." Đại trưởng lão nghe nói như thế, hướng phía Trương Phàm xung đi bước chân lập tức dừng lại, sau đó hướng phía tên hộ vệ kia nói chuyện này là thật. "Đúng vậy đại trưởng lão, lời này thiên chân vạn xác." Tên hộ vệ kia chặn lại nói, "Các ngươi trước tiên đem thê tử của ta nhấc trở về." Đại trưởng lão chỉ vào trên đất mập bà đối với hai tên hộ vệ nói ra. Sau đó hung hăng nhìn thoáng qua Trương Phàm nói ra, "Chờ một lúc lại tìm ngươi tính sổ sách." Sau đó mang theo những hộ vệ khác hướng phía ngoại môn chạy tới. Mà Trương Phàm cùng Trương Như Tuyết thì là một lần nữa về tới bọn hắn mãi mãi ở tòa kia đơn sơ trong phòng. Vừa trở lại trong phòng, đại bá liền thấy được Trương Như Tuyết trên mặt dấu bàn tay, thế là vội vàng tiến lên tra xét một phen, nhíu mày nói ra, "Tiểu Tuyết là ai làm?" Trương Như Tuyết đơn giản đem sự tình vừa rồi nói một lần. Khi đại bá nghe được cái kia trung niên mập bà lại dám đánh Trương Như Tuyết lúc trong nháy mắt nổi giận, trên thân ngưng thần cảnh chín nặng linh khí điên cuồng phun trào đứng lên. "Ta đi giết cái kia mụ mập chết bẩm." Đại bá quay người liền muốn hướng ngoài cửa mà đi. Trương Như Tuyết thấy thế vội vàng kéo hắn lại phụ thân nói ra, "Không cần đi, nàng đã bị tiểu phàm đưa tay chân toàn phế đi." Đại bá nghe chút lời này lập tức dừng bước, sau đó xoay người nhìn Trương Phàm cùng Trương Như Tuyết nghi ngờ nói, "Thật?" Trong lòng hắn, Trương Phàm đi Thanh Sơn Tông trước đó bất quá ngưng thần cảnh nhất trọng, huống hồ hắn tiến vào Thanh Sơn Tông sau bất quá cũng chính là tên tạp dịch đệ tử, ngắn ngủi thời gian một năm, liền có thể đem một cái ngưng thần cảnh bốn nặng người phế đi. "Thật?" Trương Như Tuyết tiến lên ôm lấy phụ thân cánh tay, vừa cười vừa nói, "Đại bá, cảnh giới của ngươi có phải hay không rất xuống?" Trương Phàm cau mày nói, bởi vì vừa rồi đại bá buộc phát ra khí tức lúc hắn cảm giác đến, hắn rời đi Trương gia trước đó nhớ rõ ràng đại bá cảnh giới đã luyện khí một nặng. Nghe nói như thế, đại bá lập tức thở dài nói, "Trước đó ta cũng không hiểu rõ tại sao phải rơi xuống cảnh giới, may mắn tiểu phàm sau khi ngươi trở lại cáo chi chúng ta chúng độc dược mãn tính, nếu không bằng vào ta trước đó trạng thái, cảnh giới khả năng sẽ còn tiếp tục hướng xuống ngã. Bất quá bây giờ tốt, tin tưởng qua một thời gian ngắn ta vẫn là có thể lại tu luyện từ đầu về luyện khí cảnh." Đại bá tự tin nói. Trương Phàm nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là không nghĩ tới bạch cốt phấn còn có loại hiệu quả này, đại trưởng lão này quả nhiên tâm tư đủ đắc độc. Nếu như hắn không trở lại, không có phát hiện những này, hắn có thể khẳng định đại bá cảnh giới sẽ còn tiếp tục ngã xuống, đến lúc đó đại trưởng lão căn bản không cần tự mình xuất thủ, Trương gia hắn liền có thể dễ như trở bàn tay, quả nhiên là giỏi tính toán. "Phụ thân, Cầu Tây trở về." Trương Như Tuyết đột nhiên nói ra. Nghe nói như thế, Trương Thiên cùng đại bá sắc mặt đều là biến đổi. "Cầu Tây lúc này đột nhiên trở về nhất định là có mưu đồ, chúng ta đi ra xem một chút." Trương Thiên cau mày nói ra. sau đó tất cả đều hướng phía Trương gia ngoài cửa lớn mà đi. Trương Phàm thì là nhìn thoáng qua nằm trên giường mãi mãi, chỉ gặp nàng trên mặt khí sắc tựa hồ khá hơn một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng hướng phía Trương gia cửa lớn mà đi. Đám người vừa tới đến cửa chính, đã nhìn thấy cửa chính giờ phút này bu đầy người, đại lượng quần chúng đem cửa Trương gia đầu kia rộng lớn khu phố chắn chặt như nêm cối. Mà lúc này Trương gia ngoài cửa lớn, đại trưởng lão cười nên đón từng cái đến đây chúc mừng các tộc tộc trưởng, mà bên cạnh hắn thì là đứng đấy một tên người trẻ tuổi áo đen, mà nơi ngực của hắn thêu lên một cái to lớn chữ Thiết, đại biểu hắn là Thiết Sơn Tông đệ tử. Tên kia người trẻ tuổi áo đen dáng dấp cùng đại trưởng lão phi thường giống, chính là đại trưởng lão nhi tử Cầu Tây, giờ phút này hắn một mặt cao ngạo đứng ở nơi đó, hiển nhiên gần nhất tiến nhập Thiết Sơn Tông nội môn, để hắn cảm giác phi thường tự tin. Chúc mừng, Cầu Đông trưởng lão có cái hảo nhi tử à, vậy mà có thể tiến vào Thiết Sơn Tông nội môn, cái này tại ta Thanh Sơn thành thế nhưng là xưa nay chưa từng có a. Một tên người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên cười cùng đại trưởng lão nói ra, đồng thời đem trên tay lễ vật giao cho đại trưởng lão. Người này chính là Thanh Sơn thành một trong tam đại gia tộc, gia chủ Hoàng gia. Đại trưởng lão thì là thập phần vui vẻ tiếp nhận vàng tộc trưởng lễ vật, hai người lẫn nhau khách sáo một phen. Sau đó Lý gia gia chủ cũng cầm lễ vật đến đây cùng đại trưởng lão chúc mừng, Lý gia đồng dạng cũng là Thanh Sơn thành một trong tam đại gia tộc. Cầu Đông trưởng lão thật sự là sinh ra một đứa con trai tốt, không nghĩ tới tiến nhập Thiết Sơn Tông nội môn, đây chính là vinh quang cửa nhà sự tình a. Lúc này trong đám người một tên nam tử cảm thán nói: "Sắc thực như vậy, bất quá ta hiện tại ngược lại là Trương gia lo lắng, nghe nói Trương gia nhất mạch hiện tại cùng Cầu Đông trưởng lão nhất mạch thế như nước với lửa, tình hình như thế xuống dưới, Trương gia nguy hiểm." Một tên nam tử khác đồng dạng cảm thán nói. Nghe được hai người này nói chuyện, những người khác cũng là khe khẽ thở dài, dù sao trước đó Trương gia tại Thanh Sơn thành thế nhưng là như mặt trời ban trưa, có thể nói là đệ nhất gia tộc. Thẳng đến Trương Thiên bị phế đằng sau, Trương gia mới ngày càng yếu thế, nếu không đại trưởng lão nhất mạch căn bản không có cơ hội. Bọn hắn sẽ như vậy muốn, chủ yếu là Trương gia tại Thanh Sơn thành thanh danh một mực phi thường tốt, xưa nay sẽ không khi nhục bình dân mất tính, ngược lại thường xuyên trợ giúp bọn hắn. Lúc này một tên người mặc quần áo màu đen nam tử nện bước bộ pháp từ đằng xa đi tới, lớn tiếng cười nói: "Chúc mừng Cầu Đông trưởng lão", sau đó đem quà tặng giao cho đại trưởng lão. Người này là Thanh Sơn thành thành chủ Điền Hàng, cũng là Thanh Sơn thành người mạnh nhất. Đại trưởng lão thì là mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không nghĩ tới thành chủ vậy mà đều sẽ đến, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. "Ta đi thành chủ đều tới, xem ra sau này tấm này nhà muốn đổi tên cậu ra, cái này nói rõ chính là công nhân duy trì cậu ra a." Một tên nam tử nhịn không được nói ra. "Nói nhảm, người ta Cầu Đông trưởng lão nhi tử đều gia nhập Thiết Sơn Tông nội môn, tùy tiện ngẫm lại đều biết tương lai nhất định thành tựu không nhỏ, thành chủ có thể tin đây." Một vị nam tử trung niên nhỏ giọng hồi đáp. Lúc này Viên Khang nhìn thoáng qua đại trưởng lão bên người cậu Tây, vừa cười vừa nói: "Tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào Thiết Sơn Tông nội môn, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tương lai nhất định thành tựu không thể đoán trước." Cậu Tây nghe chút lời này lập tức lộ ra vẻ đắc ý, bất quá hắn vẫn giả bộ khiêm tốn nói ra: "Thành chủ đại nhân dịu khen, ta cùng thành chủ đại nhân so còn kém xa lắm đâu." "Ha ha ha, nếu như ta đoán không lầm, ngươi cảnh giới cũng đã đạt tới luyện khí 2 năm đi." Viên Khang đốn bỗng nhiên nhìn xem cậu Tây nói lần nữa. Cậu Tây nghe chút lời này lập tức trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, hắn nhưng là biết, Thanh Sơn thành trước mắt thực lực mạnh nhất Viên Khang thành chủ cũng bất quá là luyện khí 4 nặng mà thôi. "Thành chủ đại nhân hảo nhãn lực." Cậu Tây làm bộ khiêm tốn nói ra, bất quá hắn trên mặt vẻ đắc ý ai cũng có thể nhìn ra được. Chương 105, Trương gia nguy cơ. Chương 105, Trương gia nguy cơ. "Cậu trưởng lão, ngươi bây giờ uy phong thật to à, có phải hay không đã không kịp chờ đợi muốn ta vị trí gia chủ này?" Trương Phàm đám người đi tới cửa chính, gặp được đại trưởng lão cùng cậu Tây, đồng thời còn có những cái kia đến đây cùng đại trưởng lão chúc mừng gia tộc khác tộc trưởng. Đại trưởng lão quay đầu nhìn thoáng qua Trương Chấn, hắn cũng lười giả bộ, dù sao hắn biết Trương Chấn cùng Trương Thiên Toàn đều thân chúng bạch cốt phấn, ngày giờ không nhiều. Trương Phàm đại bá tên gọi Trương Chấn. "Trương Chấn, ngươi gần nhất cảnh giới ngã xuống, đồng thời tình huống thân thể cũng không lạc quan, ta cảm thấy liền do lão phu thay ngươi cai quản dùm một đoạn thời gian gia tộc cho thỏa đáng." Cầu Đông ngay cả tộc trưởng đều chẳng muốn hô, trực tiếp xưng hô tộc trưởng tên hợp thành đạo. Giờ phút này Cầu Đông bên người nhị trưởng lão vội vàng phụ hòa nói: "Đúng vậy a tộc trưởng, ta cũng cảm thấy ngươi nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền để đại trưởng lão trước tạm thời quản lý một chút Trương gia đi." Nhị trưởng lão biết Trương gia nhất mạch đã không được, phương diện này chỉ cần nhìn từng cái gia tộc tộc trưởng đến đây chúc mừng liền biết, phải biết trước đó bọn hắn tam đại gia tộc thế nhưng là quan hệ thù địch. Chỉ có thể nói Cầu Tây bằng vào Thiên Phú tiến vào Thiết Sơn Tông nội môn đằng sau, Cầu Đông tương đương với có Thiết Sơn Tông làm dựa vào, cho nên mới dám như thế tùy tiện. Tuy nói Trương Phàm cũng tiến nhập Thanh Sơn Tông, nhưng bất quá là tên tạp dịch đệ tử thôi, cùng Cầu Tây Thiết Sơn Tông đệ tử nội môn thân phận căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này mấy người trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa nhị trưởng lão lời nói, bọn hắn cũng không ngốc, đều nhìn ra tình thế trước mắt, rõ ràng Trương gia đại thế đã mất. Lúc này trong đó một tên trưởng lão càng là nói ra: "Ta đề nghị người thiếu tộc trưởng này vị trí có thể thay người, do Cầu Tây thiếu gia đảm nhiệm. Dù sao Trương Phàm tư chất quá kém, mặc dù tiến nhập Thanh Sơn Tông, nhưng dù sao chỉ là tên tạp dịch đệ tử thôi, mà Cầu Tây thiếu gia thì là Thiết Sơn Tông đệ tử nội môn, về mặt thân phận căn bản không có cách nào so sánh, thiên phú bên trên càng là kém cách xa bạn giảm." Tên này trước kia một mực xưng hô Trương Phàm là Trương thiếu gia trưởng lão, giờ phút này vì leo lên đại trưởng lão, lộ ra xấu xí sắc mặt. Các trưởng lão khác nghe xong nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, trước đó Trương Phàm mặc dù thiên phú độ chênh lệch, nhưng dù sao cũng là Trương gia duy nhất nam tính thế hệ tuổi trẻ, cho nên thiếu tộc trưởng vị trí tự nhiên mà vậy liền rơi vào trên đầu của hắn. Mà những cái kia đến đây chúc mừng gia tộc khác tộc trưởng thì là thờ ơ lạnh nhạt, dù sao vấn đề này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn muốn làm chính là lặng lặng ở một bên xem kịch là được rồi. Trương Chấn nghe đến mấy câu này tức đến run rẩy cả người, phẫn nộ quát, Cầu Đông, xem ra ngươi bây giờ là trang đều chẳng muốn giả bộ, thật sự cho rằng ta không biết ngươi tại chúng ta trong thức ăn hạ dược, muốn độc hại ta Trương gia nhất mạnh người. Bất quá có thể muốn làm ngươi thất vọng, trong chúng ta độc đã giải. Đại trưởng lão Cầu Đông nghe chút lời này lập tức sắc mặt giật mình, bất quá sau đó hắn lại khôi phục bình tĩnh, nói ra, giải thì phải làm thế nào đây, dù sao ngươi bây giờ cảnh giới đã ngã xuống, căn bản không phải đối thủ của ta. Nghe được đại trưởng lão thừa nhận, bốn phía quần chúng lập tức âm thầm kinh hô, bọn hắn không nghĩ tới tấm này nhà đại trưởng lão vậy mà như thế lòng lang dạ thú, vì đạt được vị trí tộc trưởng, vậy mà vụng trộm cho Trương gia nhất mạch người hạ dược, muốn độc chết bọn hắn. Người xuất sinh kia, ta Trương gia đối với ngươi không tệ, ngươi trước kia bất quá là ven đường một đầu sắp chết chó lang thang, nếu không phải phụ thân ta cứu được ngươi, ngươi chết sớm tại ven đường. Trương Chấn lần nữa nổi giận mắng. Cầu Đông thì là lơ lên nói, năm đó lao tộc trưởng xác thực đã cứu ta, ta rất cảm kích, cho nên hắn tại làm tộc trưởng thời điểm ta cũng là vì Trương gia dốc hết toàn lực, bất quá bây giờ lao tộc trưởng đã không tại, các người đám rác rưởi này không có tư cách ra lệnh cho ta, ta mới là thích hợp nhất làm tộc trưởng người. Nếu như ngươi có thể thành thành thật thật chủ động thoái vị, đem vị trí nhường cho ta, có lẽ ta có thể bảo đảm ngươi Trương gia nhất mạch tiếp tục kéo dài tiếp, bằng không mà nói Cầu Đông không có tiếp tục nói hết, mà là mắt lộ ra sát ý nhìn xem Trương Phàm bọn người, ý tứ rất rõ ràng, nếu như không đáp ứng vậy liền đều phải chết. Nếu ra mặt đã xé toang, hắn cũng không quan trọng. Lúc này Cầu Tây cũng đứng dậy, thần sắc dâm tà nhìn chằm chằm Trương Như Tuyết nói ra, "Trương Như Tuyết, nếu như ngươi chịu coi ta thị tẩm nha hoàn, ta có thể cam đoan ngươi không chết." Trương Như Tuyết mặc dù là phàm nhân, nhưng là nàng dáng người lại là rất tốt, Cầu Tây trước kia mỗi lần nhìn thấy Trương Như Tuyết bóng lưng, ban đêm đi ngủ thời điểm đều sẽ nhịn không được lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. "Đi chết." Trương Như Tuyết nghe được Cầu Tây lời nói xấu hổ giận dữ đạo, "Thị tẩm nha đầu có ý tứ gì tất cả mọi người hiểu." Trương Chấn nghe nói như thế cũng là sắc mặt âm trầm, cái này Cầu Tây vậy mà ngay trước mặt mọi người vũ nhục nữ nhi của hắn, cái này khiến hắn kẻ làm phụ thân này làm sao không giận, thế là liền muốn đối với Cầu Tây xuất thủ, nhưng là bị một bên Trương Như Tuyết ngăn cản. "Phụ thân ngươi không nên vọng động, Cầu Tây đã luyện khí hai nặng, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Trương Như Tuyết lo lắng nói. "Trương Như Tuyết, cái này có thể không phải do ngươi, ha ha ha." Cầu Tây thần sắc dâm tà hướng phía Trương Như Tuyết đi đến, đồng thời đưa tay liền muốn đi ôm Trương Như Tuyết eo, căn bản không quản những người khác ánh mắt. Trương Như Tuyết thấy thế thì là sắc mặt tức giận, nhưng nàng không có cách nào, bởi vì nàng chỉ là người bình thường mà thôi, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn trốn ở Trương Chấn sau lưng. Giờ phút này còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cũng chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên, mặc dù bọn hắn cũng có chút không đành lòng nhìn thấy Cầu Tây trà đạp Trương Như Tuyết, dù sao Trương Như Tuyết nha đầu này bọn hắn cũng rất ưa thích, bình thường đem hắn khi cháu gái đối đãi. Nhưng hôm nay chính là bọn hắn quyết định tương lai vận mệnh thời khắc, mà lại cái này Cầu Tây gia nhập Thiết Sơn Tông nội môn, hắn mới là đại trưởng lão Cầu Đông dám triệt để bạch mặt chân chính lực lượng chỗ, nếu như bọn hắn hiện tại tiến lên ngăn cản, đắc tội Cầu Tây, có thể tưởng tượng tương lai cái này Cầu Tây tất nhiên sẽ trả thù bọn hắn, thậm chí tùy tiện tìm lý do giết bọn hắn cũng có thể. Lúc này vẫn đứng tại đám người hậu phương Trương Phàm lúc này đột nhiên dậm chân tiến lên, một tay lấy Cầu Tây duỗi ra mà chảo đập đi, thần sắc lạnh lùng nói, dám đụng đến ta tỉ tỉ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Cái này đột nhiên xuất hiện Trương Phàm để Cầu Tây cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn phản ứng lại, trầm trọng nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là tạp dịch Trương Phàm a. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta? Chỉ bằng ngươi? Cầu Tây khinh thường nói. Lúc này trong đám người vang lên lần nữa tiếng ồn ào. Là Trương Phàm thiếu gia, ta nhớ được hắn không phải đi Thanh Sơn Tông sao, không nghĩ tới cũng quay về rồi, lần này có trò hay để nhìn. Ai, hắn liền không nên đi ra khoe khoang, ta nhớ được hắn bất quá là Thanh Sơn Tông đệ tử tạm dịch thôi, lúc này đứng ra chính là muốn chết ta. Trương gia cái này đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, cái này Cầu Đông Tây phụ tử rõ ràng là ở trước mặt mọi người bức thoái vị đâu, ta nếu là Trương Phàm ta cũng sẽ đứng ra, liền xem như thực lực không bằng đối phương, cùng lắm thì chết thôi. Giết hắn, hắn đưa người mẹ phế đi. Cầu Đông nhìn thấy Trương Phàm lúc này dám nhảy ra, thế là nhớ tới chuyện lúc trước, đối với Cầu Tây hô. Hôm nay bất kể như thế nào, Trương Phàm phải chết.